Chương 215, Đường Tam chú ý chương 215, Đường Tam chú ý nội đan là cái gì? Không đợi đến Trần Quân Đình trả lời, thập thủ liệt dương xà to lớn cái đuôi thì hướng Cổ Thiên Thần phương hướng hung hăng vung mạnh mà ra, lập tức, Cổ Thiên Thần chống lên phòng ngự liền bị nó đột nhiên rung chuyển. Thấy một kích không thành, thập thủ liệt dương xà tấm kia giữ tận miệng lớn đột nhiên mở ra, một đạo màu đỏ tím của sáng, giống như núi lửa bộc phát một phát ra, nhắm ngay Cổ Thiên Thần mãnh liệt bắn mà ra. Dù là như thế, nhưng cũng bị vô địch hộ cháo làm dưới. T, thấy mình hai lần công kích toàn diện không có đạt hiệu quả, thập thủ liệt dương xà mắt rắn trùng trong nháy mắt nhóm lửa xấu hổ lửa giận, cái đuôi lần nữa hất lên, thì đối với vô địch hộ cháo chỗ chô giận nện mà đến. Hống, có thể nương theo lấy một tiếng long hống, thập thủ liệt dương xà cái đuôi liền bị một bên đánh tới bạo quân gắt gao cắn, sắc bén răng động vật hóa thạch trực tiếp xuyên thấu nó bảy rắn, khảm vào da thịt của nó trong. Mà quân vương cũng là huy động ám kim cùng chảo, vô cùng sắc bén công kích nhìn như liền muốn đem thập thủ liệt dương xà xé thành hai đoạn. Vừa vặn là tại đây kịch độc trong biển máu biến dị qua hồng hoang dị thú, thập thủ liệt dương xà lại là cái nào dễ dàng đối phó như vậy. Gia hỏa này thật tốt lợi hại. Cổ Thiên Thần đi vào Trần Quân Đình bên cạnh, nhìn chém giết cùng nhau một rắn nhất long một hùng, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng ngưng trọng, quái xà này nên tương đương với hơn 9 vạn năm hồn thú, nhất định phải nhanh đem nó giải quyết hết. Cảm thụ thể nội hồn lực nhanh chóng tiêu hao, Trần Quân Đình từ không trung đáp xuống, tay phải nắm chặt thất sát kiếm, trên người bộc phát ra vô cùng mãnh liệt khí thế. Thiên môn gián đoạn sở xung mở, nước xanh chảy về hướng đông đến tận đây ngồi. Tại truy hồn đoạt mệnh hồn cốt kỹ tác dụng dưới, Trần Quân Đình nhắm ngay bị bạo quân cuốn lấy thập thủ liệt dương xà một kiếm chằm ra, sắc bén kiếm khí từ nam chí bắc mà ra, giống như thiên kiếm bổ ra đại sơn hùng phong. Dường như phát giác được nguy hiểm, thập thủ liệt dương xà bãi động chính mình kia linh hoạt thân thể, lại nhất thời địa thoát khỏi hai đại hồn linh dây dưa, có thể Trần Quân Đình chém ra kiếm khí thất bại. TTT, nhưng lại tại nó chế giễu một khắc này, kiếm khí lại quay trở lại, mang theo sắc bén trình độ không chút nào đổi kiếm khí chém ra. Cái này cũng đại biểu, công kích đủ để xé nát nó lẫn tiến. T, thập thủ liệt dương xà phát ra một tiếng rên rỉ, nó có thể cảm giác được công kích này có một cỗ lực lượng giống như giỏi trong xương, bắt đầu không ngừng ăn mòn thân thể chính mình, để nó dần dần đi về phía tử vong. Mà này, vậy triệt để nó đánh mất lý trí. Thật tình không biết, Trần Quân Đình chờ đến chính là cái này. Hoa hoa, hoa hoa, nó tức giận kêu to, cơ thể tại hẹp thượng cung lên, chín cái béo thịt hoàn toàn đối chuẩn Trần Quân Đình vị trí. Nhưng mà nó kia phát ra thanh âm phẫn nộ, nhưng cũng bởi vậy nhận lấy chế giễu. Nó làm cho như thế nào giống như vậy hết xanh. Cổ Thiên Thần lời nói, triệt để kéo căng cừu hận. Trong nháy mắt thập thủ liệt dương xà bỏ xuống Trần Quân Đình, ngược lại nhắm ngay Cổ Thiên Thần phương hướng. Sau một khắc, chín cái béo thịt đồng thời phát toái, chín đạo tử chất lỏng màu đỏ đột nhiên bắn ra, trên không trung hòa làm một thể đồng thời có vào, biến thành một cái chỉ lớn chừng quả đấm màu đỏ tím tiểu cầu, hướng phía Cổ Thiên Thần đập xuống giữa đầu. Nhưng mà như vậy sao cái tiểu cầu lại mang cho Cổ Thiên Thần lớn lao nguy cơ? Đúng lúc này, một phát định chứa hồn đạo đạn pháo đột nhiên đánh tới, kinh khủng nổ tung sắp tại một giây sau quét sạch mà ra. Đồng thời, nhỏ bé không thể nhận ra tinh mang theo Trần Quân Đình trong mắt sẽ qua, tại từ nơi sâu xa, đem nó cùng nội đan liên hệ chặt đứt. Không biết rõ tình hình Cổ Thiên Thần thấy thế, vội vàng ngăn tại Trần Quân Đình trước người, không để ý hồn lực tiêu hao, lần nữa chống lên vô địch hộ cháo. Nhưng này lúc bên hai, lại vang lên giọng Trần Quân Đình. Nhanh, chặn lại viên kia nội đan. Vâng, trong khoảnh khắc, định chứa hồn đạo đạn pháo bị triệt để dẫn bạo. Không chờ bụi mù triệt để tàn đi, liền truyền đến giọng Cổ Thiên Thần, ngươi cứ như vậy dùng cấp 8 định chứa hồn đạo đạn pháo. Này không phải nơi ở lâu, hay là nhanh chóng kết thúc chiến đấu cho thỏa đáng. Đợi cho thân hình của hai người cũng theo trong bụi mù hiện lộ ra một khắc này, lúc trước còn bộc phát ra muốn đồng quy vu tận khí thế, tựa hồ muốn bọn hắn triệt để hủy diệt thập thủ liệt dương xà thay đổi. Thập thủ liệt dương xà kia vết thương chồng chất cơ thể, phàm là ở phía trên bộ phận lại lặng lẽ hóa thành điểm điểm nhỏ vụn bột phấn trượt xuống, theo gió mà qua, mà phía dưới cơ thể là bởi vì mất đi phía trên trèo trống, cắt thành mấy thiết, cũng hướng phía vực sâu rơi xuống. Tình cờ lúc này, một chút màu đỏ tím hướng hắn ném đến, Trần Quân Đình tay phải nô ra, này đoàn rõ ràng là thập thủ liệt dương xà nội đan thì đã rơi vào Trần Quân Đình lòng bàn tay, bị hắn thu vào trong túi. Cổ Thiên Thần không có tản đi phòng ngự, ngược lại hoài nghi mà nhìn mình ném cho Trần Quân Đình viên kia màu tím đen tiểu cầu, hỏi: "Là cái này ngươi nói trong lúc này đan, có làm được cái gì?" Đối mặt Cổ Thiên Thần tò mò, Trần Quân Đình cũng không có che giấu dự định, nói thẳng: "Chỉ là viên nội đan này liền có thể lệnh bất luận cái gì độc rắn mất đi hiệu lực, đồng thời khắc chế tất cả loài rắn. Với lại đoạn này nội đan nên còn có thể làm một viên hồn hoàn, nếu để cho tin hấp thu, hắn võ hồn hẳn là có thể đạt được tiến hóa." Cổ Thiên Thần nghe vậy, trong lòng giật mình. Mạnh như vậy? Không sai. Nói không chừng hắn còn có thể mượn cơ hội này, đem độc của mình thuộc tính để thăng làm cực hạn chi độc. Làm tốt tại độc cô tín đột phá 70 cấp lúc, đem nội đan đưa cho hắn làm lễ vật dự định về sau, Trần Quân Đình mở cho đùa, liền đem nội đan thu nhập trong hồn đạo khí. Tại đem thập thủ liệt dương xà chém giết về sau, Trần Quân Đình hai người tiếp xuống địa ngục lộ thì trở nên thuận lợi đến kỳ lạ. Theo bọn hắn hướng xuống không ngừng hành động, trung quanh nhiệt độ cũng biến thành càng ngày càng cao. Lại trọn vẹn qua hơn nửa canh giờ về sau, hai người vậy cuối cùng nhìn thấy lối ra. Đỉnh động chỗ, kia do bạch sắc quang mang ngưng tụ thành một mảnh hình bầu dục màn sáng, chính là bọn hắn chuyến này cuối cùng. Nếu là vạn năm trước bọn hắn chuyển qua chỗ nào, như vậy sau đó nói không chừng rồi sẽ đạt được sát thần lĩnh vực. Về phần hiện tại, lời nói, theo sát ta. Trần Quân Đình vung ra một cái hồn đạo dẫn dắt dây thừng, đem chính mình cùng Cổ Thiên Thần hai người chăm chú cái chốt cùng nhau. Sau đó ôm lấy tối cao cảnh giác, siêu một tiếng, chui vào đạo kia màn ánh sáng trắng trung. Thần giới. Ánh sáng dịu dịu bó tay giống tay của mẫu thần, nhẹ nhàng chạm đến nhìn do tiên linh chi khí hình thành lại không đoạn biến hóa mây mù, lan lông lốc xuống, cho hư ảo không gian có loại dị thường động lòng người thực chất cảm giác. Tại khác biệt quy tắc giới, không gian bị phân chia thành từng cái khu vực khác nhau. Tại một chỗ quy tắc đều là xanh thẳm, khí tức như là biển cả trong mây mù, mơ hồ đứng vững vàng một tòa to lớn thần điện. Cựu sắc vầng sáng, hiện lộ rõ ràng thần điện chủ nhân quyền uy. Trong thần điện, một vị mái tóc dài màu xanh lam nam tử đem ánh mắt rời đi, hiện ra tử ý đôi mắt rơi xuống, tựa như xem thấu tất cả. Tam ca, đang bị cắt tỉa đôi tóc phấn váy nữ tử phát giác được trên tay nam tử động tác dừng lại, không khỏi hiếu kỳ quay đầu. Đã xảy ra chuyện gì sao? Chương 216, đánh lên ý nghĩ xấu. Chương 216, đánh lên ý nghĩ xấu. Có người đi ra địa ngục lộ. Địa ngục lộ. Tiểu Vũ ngửa về đằng sau quá mức, trên mặt lộ ra một sợi mê man. Kia tại chúng ta đấu La Đại Lục sát lục chi đô. Mơn trấn Tiểu Vũ mái tóc, Đường Tam bộc lộ một vòng bất đắc dĩ. Tiểu Vũ, ta nhớ được ta trước kia cùng ngươi nói qua. Hơi, lẻ lưỡi, tuyệt mỹ trên dung nhan điểm xuyết lấy xinh xắn. Nghiêng người sang, thuận thế ôm trầm Đường Tam cánh tay, đem đầu dán chặt bờ vai của hắn, đem bím tóc quăn xoắn quấn quanh lên mái tóc dài của hắn. Ta đây không phải quê nhà. Chẳng qua Tam ca, ngươi không phải nói sát lục chi đô đã bị ngươi hủy sao? Như vậy làm sao còn sẽ có người muốn đi ra địa ngục lộ a? Bọn hắn rốt cục là từ đâu đến? Đối mặt Tiểu Vũ liên tiếp vấn đề, thần sắc bất đắc dĩ bị cương triều mỉm cười thay thế, Đường Tam đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Ta cũng không biết, nhưng có thể chúng ta có thể xem xét. Nói xong, vung tay lên, một đạo có địa ngục lộ tràng cảnh thì màn sáng thì hiện ra tại Đường Tam trước mặt của bọn hắn. Là Tu La Thần, hắn có quyền giám sát trong sát lục chi đô tất cả tình huống. Màn sáng bên trên phơi bày chính là Trần Quân Đình hai người bước vào màn ánh sáng trắng, cũng là giao phó sát thần lĩnh vực không gian hình tượng. Ồ, là hắn. Đường Tam trực tiếp không để mắt đến Cổ Thiên Thần, ngược lại chú ý dậy rồi Trần Quân Đình. Là thỉnh thoảng thì chú ý Vương Đông Nhi hắn, tự nhiên hiểu rõ Trần Quân Đình tồn tại. Mặc dù thiên tư xuất chúng, nhưng không phải thân làm khí vận chi tử hắn, cũng không đáng giá Đường Tam trọng xem. Mãi đến khi Trần Quân Đình cùng Đế Hoàng Thụy Thú tiếp xúc, mới khiến cho hắn thay đổi từng chút một cách nhìn, cho rằng đây là một cái may mắn. Nhưng ở hôm nay, lần đầu thực sự tiếp xúc Trần Quân Đình Đường Tam, lại có cùng trước kia không giống nhau cách nhìn. Có thể nói bây giờ thái độ cùng về phía trước so sánh, đã tới cái đại biến dạng. La sát thần La sát tự khảo. Quen thuộc vừa xa lạ đệ đơn ký, cho dù biến mất cũng không gạt được Đường Tam con mắt, cái này cũng câu lên hắn quá khứ hồi ức. La sát thần. Nghe được ba chữ này, Tiểu Vũ cũng là vì đó giật mình. Phải biết, bọn hắn tại còn chưa bước vào thần giới trước, địch nhân lớn nhất chính là tiền nhiệm La sát thần bị đông. Chưa từng nghĩ, hiện tại trên đấu La đại lục không ngờ xuất hiện một cái La sát thần truyền thừa. Tam ca, đây là hủy diệt chi thần ban thưởng khảo hạch. Trong thần giới, chỉ cần đợi đến thời gian vượt qua một vạn thiên nhất cấp trở lên thần chỉ đều biết, La sát thần thần vị là chống chỗ, đồng dạng, này thần vị vậy khống chế tại hủy diệt chi thần trong tay. Hủy diệt chi thần khẳng định là nhìn xem Tam ca ngươi không đồng ý hắn phóng đại thần giới kế hoạch, lúc này mới cho cái này cùng Tam ca ngươi đối chọi gay gắt La sát thần bị. Và La sát thần người thừa kế thành thần lại thăng lên thần giới về sau, tăng lên hắn trận doanh thực lực, cùng ngươi đoạt quyền. Tiểu Vũ nắm đấm nắm chặt, giọng nói có vẻ lòng đầy căm phẫn. Đường Tam trong lòng mặc dù vậy đồng ý Tiểu Vũ cách nhìn, nhưng mà cho thấy thượng lại là lơ đến cười cười, "Tiểu Vũ, ta cùng Hủy Diệt chỉ là bất đồng chính kiến. Mặc kệ sẽ có hay không có tân nhiệm La sát thần kế vị, ta nghĩ Hủy Diệt cũng sẽ không làm đoạt quyền việc này." "Tam ca, ngươi chính là rất thiện lương." Tiểu Vũ có chút bất mãn địa cong lên miệng, đùa giỡn dậy rồi tính tình. Đường Tam túi đầu khẽ hôn một cái Tiểu Vũ ấn đường, mỉm cười nói, "Yên tâm đi, Hủy Diệt tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện này. Cho dù hắn thật làm, nếu La sát thần thần vị đây là bị vị này người thừa kế kế thừa lời nói, hắn cũng sẽ không đối với chúng ta động thủ." Nghe Đường Tam càng nói hủy diệt chi thần sẽ không, Tiểu Vũ thì đối với hủy diệt chi thần càng phát ra bất mãn. Nhưng khi nàng nghe thấy Đường Tam nói vị này người thừa kế nếu là thật thành La sát thần sau cũng sẽ không ra tay với bọn họ lúc, trong lòng tò mò liền không khỏi nhảy lên tới một người đỉnh phong. Tam ca, đây là vì cái gì? Đương nhiên hắn là cựu bảo lưu ly tông đệ tử, cũng là sử lai khắc học viện học sinh. Tại Vương Đông Nhi trong trí nhớ, Đường Tam biết được rất nhiều thông tin. Trong đó thì bao gồm Trần Quân Đình lai lịch, cùng Vương Đông Nhi quan hệ cùng với hắn đối với Đường môn thái độ cũng giúp đỡ. A. Nguyên lai hắn cũng là sử lai khắc học viện học sinh, hơn nữa còn là Vinh Vinh cùng tiểu lão bọn hắn cựu bảo lưu ly tông đệ tử, vậy chúng ta sử lai khắc thất quái không phải đều thành hắn lao tổ mà. Với lại hắn hay là tiểu thất bằng hữu. Vậy cái này bối phận. Đường Tam nhìn vỗ tay tán thưởng nhưng lại thỉnh thoảng lâm vào xoắn suýt Tiểu Vũ, cứ như vậy lựa chọn lặng lặng quan sát, cười khẽ không nói. Tiểu Vũ mặc dù đã trở thành mẫu thân, nhưng lại hay là loại đó kìm nén không được tính cách. Thế là vội vàng thoát ly Đường Tam ôm ấp, "Tam ca, ta muốn đi nói cho Vinh Vinh bọn hắn tin tức này." "Được." Thân thể mềm mại lóe lên, Tiểu Vũ biến mất tại Hải Thần Điện bên trong. Mà Đường Tam nụ cười trên mặt cũng tại giờ phút này thu lại. Kỳ thực hắn vừa mới nói với Tiểu Vũ lời nói, đích thật là xuất phát từ nội tâm như vậy cho rằng, chẳng qua cũng có một bộ phận bị hắn giấu giếm, cũng không có báo cho biết cho Tiểu Vũ. Nhưng Đường Tam cho rằng không thể phủ nhận là, hủy diệt chi thần cho La Sắt thần bị là hạ bước cờ dở. Nếu như không có thành công kế thừa, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời. Nhưng nếu là xong rồi, tại hủy diệt chi thần bên cạnh chỉ sắp xếp một vòng Duy Thanh có thể cũng không bảo hiểm. Huống chi Chu Duy Thanh chân chính thái độ, hắn cũng chỉ có thể nắm chặt năm thành. Nhưng cái này La Sắt thần truyền thừa giả khác nhau. Ở trong mắt Đường Tam, cái nhìn của hắn cùng Tiểu Vũ nhất trí. Người này nếu thăng nhập thần giới, tất nhiên sẽ không ra tay với bọn họ, thậm chí còn có thể vì hạ giới quan hệ đứng ở bọn hắn bên này. Chẳng qua chỉ là như vậy, vậy hắn tác dụng quá ít điểm. Chẳng bằng từ giờ trở đi, hắn Đường Tam âm thầm đối nó làm tiểu huệ, chờ hắn thăng nhập thần giới sau đó, nhường hắn ẩn nút tại Hủy Diệt chi thần bên cạnh, thậm chí còn có thể làm đến giám thị Chu Duy Thanh. Hủy Diệt nha Hủy Diệt, cái này chẳng thể trách ta. Đường Tam thấp giọng tự lẩm bẩm, sau đó liền đem một sợi thần thức đầu nhập màn sáng, nhường hắn tiến về đấu la vị diện sát lục chi đô. Theo lý mà nói, đây là vi phạm thần giới thiết luật. Nhưng đối với Đường Tam tới nói nha, chỉ cần không bị Hủy Diệt chi thần bắt được, liền tùy ý làm. Cùng lúc đó, địa ngục lộ lối ra, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đang phát sinh nhìn biến hóa, làm Trần Quân Đỉnh chui vào màn ánh sáng trắng một cái mắt, hắn lập tức cũng cảm giác được thân thể chính mình giống như tiến nhập một cái thế giới đặc thù. Trắng loá như tuyết hư vô đập vào mi mắt, nhưng hắn lại phát hiện mình trừ ra năng lực câu thông vong linh bán vị diện cùng lao sư bên ngoài, tự thân sở hữu năng lực đều bị một cố đặc thù lực lượng hạn chế, bị ép trở về thể nội, ngay cả cùng hai đại hồn linh liên hệ đều bị chặt đứt. Về phần Cổ Thiên Thần vẫn còn tốt, mặc dù hồn đạo dẫn dắt dây thường hồn lực bị buộc tán, nhưng ít ra bản thân nó còn dính líu hai người. Chẳng qua nơi này mang đến cho hắn một cảm giác đã có điểm không lớn hữu hảo. Thế, nơi này như thế nào lạnh như thế? Cổ Thiên Thần co quắp ngã trên mặt đất, tốn sức lốp bốp địa nghĩ nâng lên cánh tay của mình, lại phát hiện toàn thân dùng không ra một chút lực lượng. Cuối cùng chỉ có thể nằm ngửa tựa như từ bỏ. Hắc. Lao Trần, năng lực nghe được ta nói chuyện sao? Có thể, với lại. Đến rồi. Còn không đợi Trần Quân Đình nói gì nhiều, hắn thì cảm thấy có vô số lạnh băng đang hướng phía tự thân ngưng tụ, đồng dạng, thất sát ẩn chứa sát khí vậy hướng ra ngoài phóng thích, lại tạo thành một loại cộng minh. Tinh khiết nhất sát lục chi khí bắt đầu rất nhanh xâm nhập Trần Quân Đình cơ thể, mỗi một lần xâm nhập đều làm hắn vì đó run rẩy. Với lại tại trong mơ hồ, còn cùng thất sát lĩnh vực ba trạng. Một bên Cổ Thiên Thần, giờ phút này cũng có không sai biệt lắm cảm thụ. Chẳng qua so với Trần Quân Đình, hắn chỉ là có sát khí hướng phía trong cơ thể hắn quán đâu, cũng không có sát khí theo trong cơ thể hắn phóng thích. Tình cờ lúc này, giọng ý Lai Khắc Tư vang lên. "Chú ý, cái đó Hải Thần thần thức đến rồi." Trần Quân Đình nghe vậy, trong lòng lập tức dậy rồi một tia cảnh giác. Đối với điểm ấy, hắn kỳ thực sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng sát lục chi đô quả thực đáng giá hắn bước lên mạo hiểm. Dù sao có đạo tẩu thủ đoạn, hiện tại lại có hủy diệt chi thần chằm chằm vào, Đường Tam không thể nào không hề lý do địa đánh vỡ thần giới quy tắc ra tay, lại thêm chính mình vậy đã có năng lực chống cự Đường Tam tại hạ giới lưu lại thế lực cùng thủ đoạn, vậy hắn còn sợ cái giám a? Sóng gió càng lớn ngư càng quý. Nghĩ tới đây, Trần Quân Đình nhanh chóng tập trung ý chí. Vậy đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền vào Trần Quân Đình trong óc, "Ta là Tu La Thần, Hải Thần Đường Tam, bởi vì sát lục chi đô hủy diệt, vốn nên không dành cho các ngươi sát thần lĩnh vực, nhưng xét thấy các ngươi thiên tư xuất chúng, cho nên đặc biệt cho ban thưởng." Lập tức, âm thanh âm điệu cùng chuyện đều là nhất chuyện. Một hồi càng uy nghiêm nhưng không có mảy may tâm tình chập chờn tiếng vang lên, xông qua địa ngục lộ, cho sát thần lĩnh vực. Xét thấy đã có tương tự sát khí lĩnh vực tồn tại, cho nên đặc cho hai kết hợp. Vừa dứt lời, Trần Quân Đình cũng cảm giác được thất sát lĩnh vực tại lúc này phát sinh dị biến, một cỗ cường đại hơn lĩnh vực chính trong cơ thể hắn thanh nén, thậm chí cùng lục chi kiếm ý đã xảy ra cộng minh. Trần Quân Đình trên mặt lập tức bộc lộ vẻ cảm kích, thậm chí còn không ngừng hỏi tới là có hay không là Đường Tam tổ tiên cái đề tài này, nhưng trong lòng lại là ung dung thản nhiên, duy trì ban đầu bình tĩnh. Hắn hiểu rõ, nhà mình lao sư không xuất thủ, thì đại biểu chuyện này đối với hắn mà nói không có chỗ xấu. Rốt cuộc hắn cùng lão sư, vong linh bán vị diện liên hệ một mực không có tách ra, chỉ cần có thể đi, kia chỉ dựa vào Đường Tam cái này loạn thần thức, hay là ngăn không được bọn hắn. Mà Trần Quân Đình lời nói, vậy không có đạt được đáp lại. Giống như vừa mới tất cả, chỉ là ảo giác của hắn. Theo thời gian trôi qua, lĩnh vực dần dần thai nghén hoàn tất. Nương theo lấy một hồi trời đất quay cuồng cùng thân thể không còn, Trần Quân Đình thì cảm thấy mình đã nằm ở một mảnh giữa lam ngân thảo. Mà bên cạnh, chính là lâm vào hôn mê Cổ Thiên Thần. Lao sư, đang kiểm tra Cổ Thiên Thần không có trở ngại về sau, Trần Quân Đình vội vàng kêu gọi dậy rồi tinh thần chi hải bên trong Y-Y-Lai Khắc Tư. Dường như đã sớm biết Trần Quân Đình muốn hỏi điều gì, Y-Y-Lai Khắc Tư trực tiếp cấp ra đáp án của hắn. Yên tâm đi, cái đó Hải Thần phản đối ngươi động tay chân gì, với lại hắn cũng sẽ không đi động. Trần Quân Đình tự nhiên rõ ràng chính mình lao sư ý nghĩa. Chính mình này La Sát Thần truyền thừa giả thân phận, còn không phải thế sao bài trí. Sự tình khác không đề cập tới, nhưng nếu như là muốn gây bất lợi cho hắn, tuyệt đối sẽ dẫn tới chấp trưởng La Sát Thần bị hủy diệt chi thần chú ý, cái này có thể không đơn thuần là chuyện tốt. Ta biết. Trần Quân Đình tâm niệm khẽ động, mới tinh lĩnh vực tùy theo phong thích. Mà ở trải nghiệm lĩnh vực đồng thời, hắn tại tinh thần chi hải bên trong đối với ý ý Lai Khắc Tư nói, "Lão sư, ta là lâm vào hai vị thần vương đánh cờ. Nhưng hiện tại xem ra, cục diện này ngược lại cũng không tệ, chí ít ta lên bàn cờ." Ngũ đại đường tam dưới mí mắt tự sáng tạo thần bị, vì hắn đối với đấu La đại lục không chế dục cùng giám sát cường độ, chỉ dựa vào che lấp tín ngưỡng chi lực hội tụ chỉ có thể đề cao hắn tính bí mật. Nói đến đây, Trần Quân Đình giọng nói đã trở nên vô cùng kiên quyết, nếu ta nghĩ thành công tự sáng tạo thần bị, hiện nay chỉ có vì thân vào cuộc, man thiên quá hải, lại đi lấy hạt rẻ trong lò lửa cử chỉ mới có thể. Chí ít từ giờ trở đi, ta không cần quá mức lo lắng đề phòng. Y Liễu Lai Khắc Tư nghe vậy, xuất hiện một lát trầm mặc. Thâm thúy đôi mắt cùng Trần Quân Đình đối mặt, dàn mua trung lưu lộ ra một vòng ý cười, "Tốt, vậy liền theo ngươi ý nghĩ đi làm." Thân hình dần dần nhạt đi, chỉ có âm thanh tại tinh thần chi hải quân quẩn. "Lão phu vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn." Chương 217, đến Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện chương 217, đến Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện theo địa ngục lộ ra đây, Trần Quân Đình hai người đều có đoạt được. Chẳng qua so với Trần Quân Đình, Cổ Thiên Thần cũng không có đạt được sát thần lĩnh vực. Căn cứ Cổ Thiên Thần lời giải thích, tựa như là bởi vì hắn tự thân sát khí không đủ, dẫn đến lĩnh vực không cách nào thành công ngưng tụ. Nhưng không cách nào thành công ngưng tụ, cũng không đại biểu không có. Theo chính Trần Quân Đình cảm giác nhìn lại, Cổ Thiên Thần hiện nay lĩnh vực trạng thái cùng đấu hồn giải thi đấu trước, chính mình thất sát kiếm thế chưa lột xác thành lĩnh vực rất giống, năng lực đối với chúng quanh chiếu thành ảnh hưởng, nhưng mà cũng không có tính thực chất suy yếu hoặc tăng cường hiệu quả. Có thể chỉ cần một cơ hội, tỉ như nhiều hơn chế tạo giết chóc, thu hoạch đủ nhiều sát khí, có thể nhường sát thần lĩnh vực thành công thai nghén mà ra. Ngoài ra, chính là dựa vào chính mình cảm ngộ, đối với này lĩnh vực hình thức ban đầu tiến hành sửa đổi, hình thành mới tinh một cái lĩnh vực. Nhưng này loại phương pháp thứ hai, không thể nghi ngờ muốn so loại thứ nhất khó. Chẳng qua trong dự liệu là, Cổ Thiên Thần hay là lựa chọn loại phương pháp thứ hai, hình thành một cái càng thích hợp lĩnh vực của mình. Ban đêm, Minh Đô là Nhật Nguyệt Đế quốc thủ đô, nó lại bị gọi là Nhật Nguyệt Thành, là Nhật Nguyệt Đế quốc chính trị, kinh tế trung tâm, tòa thành thị này diện tích chi quảng đại, kiến trúc sự hùng vĩ, cảnh đêm chi phồn hoa sáng chói, cũng hoàn toàn vượt quá bất luận cái gì đế quốc một tòa thành thị. Bất luận cái gì không có đến qua Minh Đô người, khi bọn hắn nhìn thấy tòa thành thị này lần đầu tiên, đều sẽ bị rung động thật sâu đến. Ta cũng coi như vào Nam ra Bắc, nhưng cũng tính nhà quê vào thành, không có thấy qua việc đời. Cổ Thiên Thần nhìn này, đây cựu bảo thành còn muốn phồn hoa đại đô thị, nhìn cái này đem vô biên vô tận thành thị chiếu sáng sặc sỡ lóa mắt, như muốn cùng khắp trời đầy sao tranh nhau phát sáng nhà nhà đốt đèn, trong lòng rung động có thể nói là khó nói lên lời. Tính đến hiện nay, Trần Quân Đình bọn hắn rời nhà du lịch đã trọn vẹn qua thời gian 2 năm. Tại trong 2 năm này, bọn hắn du tẩu sơn xuyên đại hà, đặt chân tứ đại đế quốc, tìm thần chỉ di tích cổ, lấy được thu hoạch tự nhiên vậy không chỉ là một điểm nửa điểm. Tỷ như căn cứ sơn xuyên đại hà đường vân, một ít tự sáng tạo hồn kỹ đều chiếm được sáng tạo cùng sáng lập, lại tỷ như đối với ý loại này tu hành, cũng có khác nhau cảm ngộ, mới tinh lĩnh hội. Đợi đến này thời gian 2 năm trôi qua về sau, Trần Quân Đình bọn hắn cũng đi tới cuối cùng chỗ cần đến, chính là trước mắt tòa này Minh Đô. Cùng lúc đó, bọn hắn Nhật Nguyệt Đế quốc chắc chắn tự tin a. Cổ Thiên Thần này không hiểu một câu, lệnh Trần Quân Đình có hơi nhấc lông mày, giọng nói không hiện kinh ngạc hỏi, làm sao mà biết? Nặng, cái cầm nâng lên, hướng phía xa xa ra hiệu. Vậy không có nguy nga đứng vững, bảo hộ Minh Đô tưởng thành, chính là tốt nhất bằng chứng. Ý tứ này, là cảm thấy sẽ không có người đánh tới này. Phải không? Trần Quân Đình từ chối cho ý kiến, nhưng vẫn là làm ra chính mình bổ sung. Chân phải đạp đạp này rắn chắc vô cùng mặt đất, có thể tại đây Minh Đô phía dưới, còn bố trí rất nhiều cao cấp hồn đạo khí. Chật, Nhật Nguyệt Đế quốc thật có tiền. Đây là Cổ Thiên Thần gia nhập Cựu Bảo Lưu Ly Tông về sau, lần đầu phát ra cảm thán. Có tiền về có tiền. Phóng một mai kim tệ, theo bên cạnh trong cửa hàng trực tiếp mua được một phần cẩm nang du lịch Minh Đô về sau, Trần Quân Đình liền bắt đầu tìm cách bọn họ gần đây một nhà khách sạn, thật tốt chỉnh đốn một phen. Lão cổ, hiện tại trời đất bao la ăn cơm lớn nhất. Cổ Thiên Thần nghe vậy, lập tức góp qua đầu. Người tìm thích hợp. Dừng lại cơm nước non nê cộng thêm ngon lành là ngủ một giấc sau. Hôm sau buổi sáng, lão Trần, ngươi nhìn xem, đó là ai vậy? Vừa mới đi ra khách sạn, mắt thấy Cổ Thiên Thần liền phát hiện cách đó không xa một chỗ kem ly bán hàng rong trước, đang có một đạo tịnh lệ thân ảnh ở chỗ nào đứng, phấn mái tóc dài màu xanh lam có thể nói dị thường hiếm thấy. Cho nên vẹn vẹn một chút, bọn hắn thì nhận ra nữ tử thân phận. Vương Đông. Đây. Ừm. Cùng lúc đó, vốn đang xoắn suýt muốn lựa chọn loại nào khẩu vị kem ly Vương Đông Nhi tại nghe được có người kêu gọi chính mình tên về sau, vô thức xoay người, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Quân Đình đại ca, Cổ đại ca. Lời nói ở giữa, sợ hãi lẫn vui mừng hiện lộ vô biểu. Nàng đem lựa chọn kem ly sự việc không hề để tâm, hướng phía Trần Quân Đình hai người thì tiến lên đón, "Quân Đình đại ca, các ngươi như thế nào ở ngoài sáng cũng?" "Đương nhiên là vì Minh Đô còn có học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, chính là chúng ta những năm này du lịch kế hoạch sau cùng một trạm." "Còn có, vấn đề này không phải là ta hỏi sao? Còn khôi phục thân nữ nhi." Trần Quân Đình vừa nói, vừa cười trêu ghẹo nói, "Như thế nào? Đây là gần 3 năm, nghĩa vũ hạo." "Ừm." Vương Đông Nhi không có phản bác, có thể đáp lại âm thanh ngược lại là cùng mỗi kêu tựa như. Nếu không phải thân làm hồn đế bọn hắn nghe suốt chúng, chỉ sợ cũng không biết Vương Đông Nhi rốt cục có không có trả lời. Nhìn thấy Trần Quân Đình hai người nụ cười trên mặt, phản ứng Vương Đông Nhi trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, giọng nói không thuận theo nói, các ngươi còn cười ta. Lẽ nào Quân Đình đại ca ngươi thì không nghĩ tiểu thiên tỷ? Nghĩ a, đương nhiên muốn. Thấy Vương Đông Nhi lập tức liền muốn hùng ồn, Trần Quân Đình cũng không có tiếp tục trêu ghẹo xuống dưới. Thế là hỏi nàng có chưa từng ăn qua điểm tâm, đến giật ra hiện tại cái đề tài này. Phát giác được Vương Đông Nhi thấy phu sốt ruột, Trần Quân Đình cùng Cổ Thiên Thần cũng không có ở ngoài sáng cũng nhiều đi dạo, mà là tại tìm người qua đường hỏi hiểu rõ học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt vị trí sau trực tiếp xuất phát. Kế tiếp dọc theo con đường này, Vương Đông Nhi ngoài miệng cũng không có ngừng, không ngừng mà lẩm bẩm cùng Hoắc Vũ Hạo có liên quan trọng tâm câu chuyện. Và nhắc tới được không sai biệt lắm, lại hiếu kỳ địa hỏi thăm về Trần Quân Đình bọn hắn tại đây 2 năm du lịch thời gian bên trong phát sinh chuyện lý thú. Đối với cái này, Trần Quân Đình bọn hắn ngược lại cũng không có quá nhiều dấu giếm, chỉ đem cùng thần chỉ có liên quan sự việc, dùng Xuân Thu bút pháp mang qua. Thật đặc sắc a. Vương Đông Nhi trên mặt triển lộ ra vẻ hâm mộ. Như thế nghe xong, ta cũng nghĩ đi du lịch đại lục. Vậy ngươi có thể thừa dịp ngày nghỉ này, cùng Vũ Hạo cùng nhau tại Nhật Nguyệt Đế quốc này du lịch một phen, thật tốt qua hạ thế giới hai người. Đối với Trần Quân Đình đề nghị, Vương Đông Nhi không còn nghi ngờ gì nữa có chút ý động, nhưng này phần ý động rất nhanh liền bị thất lạc cùng căng thẳng thay thế. Ta vậy muốn, nhưng ngày nghỉ này không được. Vương Đông Nhi triển lộ ra ngượng ngùng, nhưng lại bị hưng phấn che giấu, ngày nghỉ này ta muốn mang Vũ Hạo hồi nhà ta, bởi vì ta đại cha hai cha muốn gặp hắn, chuẩn bị thấy ra trường. Đó là đương nhiên. Vương Đông Nhi chống nạnh, vẻ mặt không phục nói: "Ta đại cha hai cha liền sợ ta sẽ tại nam trên thân thể người ăn phải cái lô bốn, nhưng ta muốn để bọn hắn xem xét, Vũ Hạo là cỡ nào tốt." "Đúng rồi." Đột nhiên, Vương Đông Nhi lời nói xoay chuyển. Quân Đình đại ca, mặc dù ta có chút không hiểu rõ, nhưng ta đại cha hai cha có ý tứ là nếu như ngươi có rảnh, cũng cho ta mời ngươi đi nhà ta làm khách. Mời ta? Nghe vậy, Trần Quân Đình bước chân dừng lại, nhưng qua trong giây lát thì khôi phục bình thường. Khẽ cười một tiếng, tự trêu chọc nói, Hạo Thiên Tông hai vị tông chủ lại cũng sẽ nghe nói qua ta cái này vô danh tiểu tốt. Dừng a. Ngươi nếu vô danh tiểu tốt, vậy chúng ta chẳng phải là đây vô danh tiểu tốt cũng còn nhỏ hơn. Vương Đông Nhi tức giận khoát khoát tay, sau đó thì dùng giọng nghi ngờ cấp ra đáp lại, bất quá ta vậy kỳ lạ, trừ ra mỗi cái ngày nghỉ sẽ đề cập qua đầy miệng bên ngoài, ta nhiều nhất lần kia cũng chỉ là tại hồn linh trong chuyện này. Có phải hay không là vì hồn linh chuyện này, ta đại cha hai cha mới nghĩ thấy ngươi? Có lẽ vậy. Trần Quân Đình đối với cái này từ chối cho ý kiến. Vậy còn không đợi Vương Đông Nhi tiếp tục truy vấn, Trần Quân Đình muốn hay không tại trong ngày nghỉ cùng bọn hắn cùng đi nhà nàng làm khách lúc, học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt liền đã hiện ra tại trước mặt của bọn hắn. Chương 218, Kiếm Si Quý Tuyệt Trần. Chương 218, Kiếm Si Quý Tuyệt Trần. Còn không chờ bọn hắn bước vào học viện cửa lớn, một thân ảnh chạy ra khỏi học viện cửa lớn, mắt sắc Vương Đông Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, kìm nén không được nội tâm của mình, thương phấn kêu to. Vũ Hạo. Nhưng mà không đợi về đến ứng, nàng lại trông thấy hai thân ảnh theo trong học viện tuần tự đuổi theo ra. Có thể trong mắt của nàng, cái này cùng truy sát Vũ Hạo, bước đến Vũ Hạo không thể không tử chiến đến cùng. Giờ phút này, phẫn nộ cùng bén nhọn sát cơ cùng nhau tuôn ra. Ai dám thương hắn? Quang Minh Nữ Thần Điệp Võ Hồn trong nháy mắt phụ thể, cả người thì giống như một đạo hỗn hợp có huyễn lệ ánh sáng màu lam kim sắc thiểm điện, hướng phía học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt cửa lớn bắn thẳng đến mà đi, hồn hoàn lấp loé phía dưới, chém ra vô số quang nhận trên không trung tung hoành bệ nghệ. Đó chính là trong miệng nàng Vũ Hạo. Vậy chính là chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông hoạch tâm đệ tử. Không ngờ rằng này học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt đã vậy còn quá bài ngoại, cũng trực tiếp làm lên truy sát. Cổ Thiên Thần Long Mi vậy một cái, như thế hành vi không thể nghi ngờ làm hắn cảm thấy tức giận, muốn mở ra hư không chi môn nhúng tay trận chiến đấu này. Có thể nước đã đến chân, lại bị Trần Quân Đình một tay ấn xuống. Ừm. Đối mặt Cổ Thiên Thần văng tới ánh mắt nghi ngờ, Trần Quân Đình cấp ra giải thích, không cần vội vã ra tay, ta không có ở trên người của bọn hắn phát giác được mảy may sát ý, có chỉ là mãnh liệt chiến ý. Mà tình huống thực tế cũng đúng như Trần Quân Đình nói tới. Tại Vương Đông chặn đường hạ truy kích Hoắc Vũ Hạo hai người về sau, truy kích hai người thì ngừng vừa mới cử động, ngược lại là mặc cho Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi bọn hắn tụ hợp, lẫn nhau thuật trong lòng tưởng niệm. Vương Đông Nhi vẻ mặt thẹn thùng, nhưng không có đẩy ra Hoắc Vũ Hạo ôm ấp. Cho đến cảm giác được có hai đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn hắn, mới phản ứng được chính mình phi nhanh như vậy là muốn làm gì. Thân thể thoát ly Hoắc Vũ Hạo ôm ấp, lại mặc cho hắn nắm mình tay. Vương Đông Nhi cưỡng chế nhìn thẹn thùng cùng kích động, ngựa khí bình tĩnh nói, "Vũ Hạo, chúng ta trước cùng nhau đối địch lại nói." "Đối địch?" Hoắc Vũ Hạo trước kia còn đỏ bừng mặt, đang nghe Vương Đông Nhi sau rõ ràng ngốc sửng sốt một chút. Nhưng khi hắn chú ý tới, Vương Đông Nhi ánh mắt gắt gao tập trung vào vẻ mặt cảnh giác Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên về sau, trên mặt thì toát ra một tia vẻ suy tư. Hắn coi như là đã hiểu, Đông Nhi đem ai ngộ nhận là địch nhân rồi. Vừa vặn bình thường bị hai người này phiền đấu, hôm nay thì thừa dịp Đông Nhi ngộ nhận cơ hội, hung hăng thu thập bọn họ dừng lại. Chẳng qua quan trọng nhất, hay là mượn đánh kép cơ hội này cùng chia ra đã lâu Đông Nhi đến một hồi phối hợp, lẫn nhau tố tình ruột. Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, để các ngươi bình thường hai đánh một bắt nạt ta, hôm nay đây là bạn gái của ta Vương Đông Nhi đến, thì hung hăng thu thập các ngươi một trận. Kinh Tử Yên nghe vậy, rõ ràng sửng sốt. Bọn hắn cái nào bắt nạt Hoắc Vũ Hạo? Nhưng rất nhanh, nhìn lòng đầy căm phẫn Vương Đông Nhi, Kinh Tử Yên trong mắt thì lộ ra một vòng hiểu rõ cùng treo gẹo, nhìn thoáng qua cùng gô miếng đầu tựa như Quý Tuyệt Trần, quyết định phối hợp Hoắc Vũ Hạo. Chỉ thấy Kinh Tử Yên nở nụ cười xinh đẹp nói, "Được, Sử Lai Khắc học viện tới đúng không? Với bạn, để cho chúng ta là học viện làm mẹ vang." Nhưng mà vừa dứt lời, nàng lại cửu cửu đợi không được Quý Tuyệt Trần đáp lại. Làm nàng nhìn về phía Quý Tuyệt Trần lúc, lại phát hiện Quý Tuyệt Trần ánh mắt gắt gao khóa chặt một cái phương hướng. Đồng dạng phát giác được điểm này, Hoắc Vũ Hạo cùng Kinh Tử Yên cùng nhau theo Quý Tuyệt Trần ánh mắt nhìn. "Quân Đình đại ca." Mừng rỡ ngữ theo Hoắc Vũ Hạo trong miệng thoát ra. "Mà này, vậy trong nháy mắt hấp dẫn Quý Tuyệt Trần chú ý ngươi biết người kia?" "Đương nhiên, hắn là đại ca của ta." Nghe xong là Hoắc Vũ Hạo người quen, Quý Tuyệt Trần con mắt thì đột nhiên sáng lên, không giống nhau Hoắc Vũ Hạo nói hết lời, nhất quán đơn giản hắn thì ánh mắt sáng rực địa nhìn chăm chú xa xa Trần Quân Đình, nâng tay lên bên trong thiên ngoại vẫn thạch kiếm, trầm giọng quát, "Đánh một trận." Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn cơ thể đã giống như một đạo ngoài dự đoán tia sáng, kề sát mặt đất hướng Trần Quân Đình phương hướng lao đi. "Sao?" Quý Tuyệt Trần Kinh Tử Yên gọi, có lòng muốn ngăn cản. "Rốt cuộc ngươi kêu lên đánh một trận tiểu xung đi lên, đứng đắn chào hỏi đều không có cùng người khác đánh một chút, chuyện này là sao à?" Có thể không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện này đối với Quý Tuyệt Trần mà nói vô dụng. Khí thế kinh khủng, tại thời khắc này không ngừng kéo lên. Lượng vàng, hai tử, hai hắc, sáu cái hồn hoàn theo dưới chân hắn phiêu nhiên dâng lên. Giờ phút này Quý Tuyệt Trần trong mắt đều là cuồng nhiệt. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, chính mình tại phát hiện người này về sau, kiếm ý lại có đây đối mặt Hoắc Vũ Hạo lúc còn muốn dục vọng mãnh liệt, giống như là muốn cùng hắn sảng khoái địa đánh một trận, phân cao thấp. Gia hỏa này sợ không là thằng điên đi. Cổ Thiên Thần một bên trầm biếm, một bên hoàn thành võ hồn phụ thể. Chẳng qua khí thế kia, ngược lại là cái mười phần quái vật. Nói xong thứ tư hồn hoàn chớp động, muốn phát động cốt bụng. Nhưng mai nở hai độ, hắn hành động lần nữa bị Trần Quân Đình cho ngăn lại. Về phần hắn cho lý do nha. "Ha ha ha, lão cổ, đã ngươi đều nói hắn cưỡng ép cùng cái quái gì, vậy liền đừng xuất thủ, đỡ phải bị thương để người lo lắng." Trần Quân Đình bước ra một bước, rõ ràng là không nặng bước chân, lại cho người ta một loại trầm đụng. Đúng lúc này, thuế biến sau lục chi kiếm ý theo trên người hắn một phát, hướng phía Quý Tuyệt Trần quét sạch mà ra. Cổ Thiên Thần thấy thế, chỉ có thể đem võ hồn thu hồi. Người cái tên này, rõ ràng liền là chính mình muốn ra tay. Không để mắt đến Cổ Thiên Thần lời nói, cả người hướng Quý Tuyệt Trần lướt gấp mà ra, thất sát kiếm tùy theo xuất hiện tại Trần Quân Đình trong tay. Đối với đối thủ này, Trần Quân Đình rất xem trọng. Được vinh dự kiếm sĩ hắn, có thể nói là thiên tài chân chính. Chỉ dựa vào tam cấp tiên thiên hồn lực, không có bao nhiêu cơ duyên lại đột phá tới phong hào đấu la. Nếu như cho hắn một gốc tiên thảo, nói không chừng thì xuất hiện một cái kiếm thần. Với lại hắn trên kiếm đạo thiên tư cùng truy cầu vậy vượt xa kiếm võ hồn hồn sư, nếu như đặt ở huyền huyễn trong trần nhà, không chừng chính là cái gì tiên thiên kiếm đạo thánh thể. Cho nên một trận chiến này, hắn không có ý định dùng hồn cốt cùng hồn kỹ, thậm chí ngay cả cực hạn chi kim thuộc tính áp chế cũng không có ý định dùng. Vẹn vẹn dựa vào không phải hồn hoàn hồn kỹ, lĩnh vực cùng ý cùng hắn đọ sức một hai. Giờ này khắc này, mắt thấy Trần Quân Đình hướng hắn đánh tới, Quý Tuyệt Trần trong mắt cuồng nhiệt lui tán, một đạo vô cùng sắc bén khí tức nhưng từ trên người hắn bắn ra, cả người hắn tại đây một cái chớp mắt tựa hồ cũng đã cùng cái kia trôi thiên ngoại vẫn thạch kiếm dung hợp làm một như vậy. Mà này, chính là vì hồn nhập kiếm. Nhân chính là kiếm, kiếm chính là nhân, không còn sự phân biệt. Này cũng có thể xưng là nhân kiếm hợp nhất. Thiên ngoại vẫn thạch kiếm tại hắn cường đại hồn lực rót vào dưới, bắt đầu tỏa ra rất nhỏ bù bù, mũi kiếm nhẹ nhàng rung động. Keng, kiếm ý bén nhọn ngang nhiên một phát, tùy theo thượng tiêu. Kiếm ý những nơi đi qua, mơ hồ có một đạo kiếm mang màu đen chém ra, kiếm mang này bay càng xa trở nên càng lớn, mơ hồ có tiếng long ngâm truyền ra. Bạch, Trần Quân Định không có quá nhiều động tác, chỉ là một kiếm đâm ra. Lục chi kiếm ý bám vào trên đó, sát ý quần quần xâm nhập. Mũi kiếm đào lên Quý Tuyệt Trần kiếm mang, sát ý vô biên trong nháy mắt đưa hắn bao phủ, làm hắn giống như đưa thân vào trong núi thây biển máu. Có thể Quý Tuyệt Trần lại toàn vẹn không cự tuyệt, vẫn như cũ cầm kiếm mà lên. Thậm chí tại đáy mắt của hắn, còn có một vòng rung động hiện lên. Kiếm cùng kiếm va chạm, ý cùng ý quyết đấu. Vung chạm, trẻ dọc, đều là vô cùng động tác đơn giản. Có đó không chạy tới Hoắc Vũ Hạo trong mắt bọn họ, chính là như vậy động tác đơn giản, mỗi một trong kiếm lại tràn ngập ý ảo diệu. Trần Quân Đình cùng Quý Tuyệt Trần lĩnh nộ cũng tại trước mặt bọn hắn triển khai. Theo chiến đấu tiếp tục, Trần Quân Đình dường như đã nhận ra cái gì. Cảm giác Quý Tuyệt Trần trên người mơ hồ khí tức ba động, nhìn tới chỉ có thể trái với điều ước. Đã như vậy, vậy ta thì giúp ngươi một cái. Nương theo lấy trong lòng cùng trong miệng nói nhỏ, một kiếm đẩy ra Quý Tuyệt Trần kiếm về sau, Trần Quân Đình trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng màu đỏ. Trong khoảnh khắc, kết hợp sát thần lĩnh vực cùng thất sát lĩnh vực giết chi lĩnh vực bộc phát, kinh khủng sát khí trực tiếp thực chất hóa quét sạch toàn trường. Nhưng này còn chưa xong, đuôi phải nhẹ nhàng đập mạnh, một vòng tử quang hiện hiện, khí tức hủy diệt tùy theo quét sạch. Bạo ngược long hồn cốt kỹ, bạo ngược lĩnh vực. Tại khác biệt lĩnh vực ảnh hưởng phía dưới, Trần Quân Đình kiếm ý vậy đã xảy ra sửa đổi. Thân kiếm thất sát kiếm bên trên, lục chi kiếm ý cùng khí tức hủy diệt, nhìn như phân biệt rõ ràng, nhưng lại hòa tan như nước sữa. Đột nhiên biến hóa kiếm ý, lệnh Quý Tuyệt Trần áp lực đại tăng. Một cái chém bảo, liền đem Quý Tuyệt Trần trực tiếp lui tránh. Ông, thất sát kiếm minh phía dưới, trung quanh quang tuyến giống như bị một kiếm mở ra, hướng phía thân kiếm thất sát kiếm phía trên hội tụ, lệnh trung quanh quang tuyến trong nháy mắt tạm đạm, giống như lâm vào một mảnh hắc ám trong. Có thể một giây sau, Cửu Châu tức giận ỉ lại phong lôi, muôn ngựa im tiếng cứu khốn khổ. Ầm ầm, thất sát kiếm vung đấy, như tiếng sấm phun trào. Một kiếm chạm ra, thế như trẻ tre. Phát giác được một kiếm này cường đại, dường như không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Quý Tuyệt Trần hai con ngươi phảng phất có được hai tia chớp bắn ra. Thân làm kiếm sĩ hắn, giờ phút này nội tâm chỉ có hưng phấn. Hai tay cầm kiếm, chậm chậm quay người lại thể, trường kiếm quét ngang. Cái này lại cực kỳ đơn giản động tác lúc này trong tay hắn dùng ra lại như là nặng như thiên quân. Tất cả động tác dường như là tại chất lỏng sền sệt chung hoàn thành, nhưng lại tuyệt không dừng lại, một mạch mà thành. Kia nhìn như chậm chạp thiên ngoại vẫn thạch kiếm đang thong thả quét ngang trong quá trình, cho mặt đất lưu lại một đạo sâu đạt mấy thước khe rãnh, cũng theo thân hình của hắn một đường hoạt động kéo dài, càng ngày càng sâu. Làm kia thiên ngoại vẫn thạch kiếm quét ngang mà tới đồng thời, hai thanh trường kiếm mũi kiếm vậy tại thời khắc này đột nhiên đụng vào nhau. Oeng, một tiếng kịch liệt oanh minh đột nhiên bạo hưởng. Xung quanh mấy chục mét vuông không khí sụp đổ, thậm chí trở nên vặn mèo, với lại vì hai người va chạm chỗ làm trung tâm, mặt đất đang không ngừng đắt nước, sụp đổ, hướng ra phía ngoài kéo dài, như là trung quanh lam ngân thảo tức thì bị kiếm khí bẻ gãy, bị tàn phá không còn hình dáng. Trần Quân Đình vẹn vẹn là thân thể quay lại, liền ngăn lại lui lại. Nhưng Quý Tuyệt Trần lại trực tiếp bị đánh bay, hai tay gắt gao cầm thiên ngoại vẫn thạch kiếm chúa kiếm, hổ khẩu chỗ đã là máu tươi chảy ròng ròng. Có thể ánh mắt lại càng phát ra lửa nóng, chiến ý càng phát ra cao. Cũng tại lúc này, Trần Quân Đình dựng thẳng kiếm mà đứng. Một thanh thất sát kiếm hư ảnh theo sau lưng hắn phóng lên tận trời, trung quanh mỹ lệ đường vân tại ánh mặt trời chiếu xuống, làm nổi bật trên thân kiếm thất sát kiếm, lĩnh vực phía dưới sát ý cùng hủy diệt tâm ý nở rộ mà ra, nhưng mà thuần túy kiếm ý lại chia ra cùng hai tương dung. Mà Trần Quân Đình vậy tại thời khắc này, giống như cùng thất sát kiếm hoàn toàn hòa thành một thể, đây cũng chính là hắn nhân kiếm hợp nhất. Tinh khí thần hòa vào kiếm, lại không người dấu vết. Cây quế thanh xuân trăm dặm cường, chim chàng bịt gãy triệt buổi trưa rơm mát. Kéo dài bình tân cấp trên như gọn, kiếm đi sông không thủy từ trường. Một tôn cụt một tay hư ảnh ngang nhiên hiện hiện, đột nhiên cầm trôi này hư ảo thất sát kiếm nháy mắt, vô biên vô tận sát ý, hủy diệt tâm ý, càng có kiếm ý, hướng phía Quý Tuyệt Trần bao phủ tới. Kiếm đạo Trần Tâm. Một kiếm rơi xuống, sứ không khí đảo ngược. Không bố như thế, lại áp chế địa Quý Tuyệt Trần giơ kiếm gian nan. Tại đây áp lực thật lớn trước mặt, Quý Tuyệt Trần đột nhiên cảm giác được đầu góc mình trông giống như có đồ vật gì trong nháy mắt phá khai rồi, một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác làm hắn trong phút chốc thức tỉnh. Chương 219, Kiếm đạo quân đỉnh chương 219, Kiếm đạo quân đỉnh lão quý. Nhìn thấy Trần Quân Đình chém xuống một kiếm này, Kinh Tử Yên tại ban đầu vẫn còn tốt, vì nàng đối với Quý Tuyệt Trần có 10 phần tự tin. Nhưng khi nàng phát hiện Quý Tuyệt Trần tất nhiên ngu ngơ tại nguyên chỗ, không có chút nào động đậy lúc, cả người trong nháy mắt thì khẩn trương lên. Hồn hoàn lấp lóe, hồn khí cùng không muốn sống địa ném ra. Khói tím hướng lưỡi kiếm trô dũng mãnh lao tới, liền định chậm lại một hai. Đồng thời, Kinh Tử Yên đột nhiên lướt đi, trên người vậy bỗng nhiên bạo khởi một đoàn cường thịnh tử quang, rõ ràng là lục cấp hồn đạo vòng bảo hộ. Hiển nhiên là muốn thay Quý Tuyệt Trần chọi cứng Trần Quân Đỉnh một kiếm kia. Có thể không gian nổi lên một hồi gợn sóng, một đạo hắc quang lấp lóe, Cổ Thiên Thần thì ngăn cản tại tiền phương của nàng, vung tay lên, hư không chi môn tùy theo mở ra, đem tất cả khói tím nuốt hết trong đó. "Đại tỷ, chiến đấu này ngươi hay là không nên nhúng tay vi diệu. Nếu ngăn lại, chuyện này đối với bạn trai ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt." Nói xong, Cổ Thiên Thần liền cùng dự phán, mấy cây cốt thứ theo mặt đất chui ra, đem Kinh Tử Yên chém ra công kích cho ngăn lại. Này kiên cố phòng ngự, trong nháy mắt nhường dưới tình thế cấp bách Kinh Tử Yên hồi thần lại. "Lão quý hắn còn không là bạn trai của ta." Vô thức phản bác một câu, Kinh Tử Yên thì đưa ánh mắt về phía Quý Tuyệt Trần phương hướng. Chỉ thấy tại đỉnh đầu hắn, chém xuống tất sát kiếm lại chậm chạp không có rơi xuống, phản phất đang chờ đợi cái gì. Chẳng qua phát ra khí thế, cũng đang không ngừng chèn ép chống hắn. Trần Quân Đình lặng lặng địa đứng lặng tại nguyên chỗ, lưỡi kiếm treo ở Quý Tuyệt Trần ấn đường. Nhìn hắn yên lặng, cửu cửu chưa từng hành động. Quý Tuyệt Trần cứ như vậy lặng lặng đứng, nhưng cả cá nhân trên người lại bị kín một tầng nhàn nhạt màu xám, lúc này hắn cho người cảm giác không còn như là nhân, mà càng giống là một tòa pho tượng. Với lại khí tức của hắn, vậy đã hoàn toàn biến mất. Cùng ra ngoài nhân kiếm hợp nhất trạng thái dưới Trần Quân Đình đồng dạng. Có thể theo thời gian trôi qua, không kém cảm giác nguy cơ, nhưng là theo pho tượng này chỗ chuyển vào Trần Quân Đình tinh thần chi hải. Không có dấu hiệu nào, Quý Tuyệt Trần đột nhiên mở ra hai mắt. Một vòng hôi mang trong mắt hắn chợt lóe lên. Nhìn đúng giờ ở giữa, Trần Quân Đình thu kiếm hồi lực. Sau lưng tôn này hư ảo thân ảnh vậy chậm rãi tiêu tán, vừa mới kinh khủng kiếm ý vậy theo gió mà qua, giống như vừa nãy chỉ là ảo giác. Quý Tuyệt Trần thu kiếm chắc tay, đa tạ. Kia lạnh lùng trên mặt, lại hiếm thấy xuất hiện cái khác thần sắc. "Chúc mừng ngươi bước vào nhân kiếm hợp nhất." Trần Quân Đình tự nhiên chuyện đương nhiên đón lấy, song trưởng khẽ bước lúc đối với hắn cũng biểu thị ra chúc mừng. Lập tức tiếp tục nói, "Còn có, vừa nãy ngươi vậy cũng đúng thành công địa cảm nộ ra thuộc về chính ngươi lĩnh vực a. Có thể hay không nói một chút ngươi này lĩnh vực tên?" "Một cái tên mà thôi, Quý Tuyệt Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt." "Kiếm si lĩnh vực." "Tịch." "Nhưng cái này tịch, lại là tịch mịch tịch." Trần Quân Đình khẽ gật đầu, trở về chỗ vừa mới phát giác được lĩnh vực tịch khí tức, nội tâm của hắn cũng là có chỗ xúc động, vừa vặn Quý Tuyệt Trần lời kế tiếp nói đến trong tâm khảm của hắn. "Tiếp xuống lĩnh vực của ta, còn xin đánh giá." "Chính hợp ý ta." Trần Quân Đình hơi cười một chút. "Liên đệ ta sẽ thử một chút ngươi kiếm này si lĩnh vực uy lực." Quý Tuyệt Trần cũng không nói nhiều, giơ kiếm bung lên. Một đạo ánh sáng xám, giống tấm lụa tựa như quét sạch mà ra, xuất hiện trong nháy mắt lại không có nửa điểm hồn lực ba động, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có, giống như chỉ là một đạo nhàn nhạt màu xám quang ảnh. Có đó không quang ảnh những nơi đi qua, lại bị kéo ra một đạo màu đen dây nhỏ, rõ ràng là những nơi đi qua không gian đã bị chém ra. Cũng tại Quý Tuyệt Trần huy kiếm nháy mắt, Trần Quân Đình tán phát khí tức trong nháy mắt thu lại, hai đại lĩnh vực toàn diện tiêu tán. Thay vào đó, là đông đảo hoàn toàn khác biệt nhưng lại năng lực hòa tan như nước sữa khí tức, như núi cao biển rộng, như xuyên như vực sâu, càng như phong lôi phun trào. Này ý, ngưng kết tại trên thân kiếm, tựa như thiên biến vạn hóa khí tức, một kiếm rơi xuống, nhìn như vân đạm phong kinh, lại vừa vặn ngăn trở dây lát kia chạm mà tới màu xám. Ánh mắt của mọi người giờ phút này cũng chăm chú nhìn, chỉ sợ lỗ hổng nửa phần. Ông, keng, hai tiếng hoàn toàn khác biệt kiếm minh một phát. Đợi cho sau khi tách ra, Quý Tuyệt Trần đứng ở ban đầu vị trí bên trên, nét mặt lại là có khó hiểu, ngươi vừa mới lưu thủ. Trần Quân Đình cầm kiếm mà đứng, ý nhưng cũng không tàn đi. Nhưng Quý Tuyệt Trần trên thân kiếm kiếm khí lại bị đánh tan, nếu không phải vừa mới Trần Quân Đình thu tay lại, kia Thiên Ngoại Vẫn Thạch kiếm sợ sớm đã phá toái. Người kiếm kia là hảo kiếm, hủy đáng tiếc. Kỳ thực Thiên Ngoại Vẫn Thạch kiếm thân mình so ra kém những kia cao cấp kiếm loại hồn đạo khí. Nhưng theo Trần Quân Đình, cái này cùng hắn võ hồn tương dung Thiên Ngoại Vẫn Thạch kiếm, so với bất luận cái gì hồn đạo khí đều muốn thích hợp Quý Tuyệt Trần. Nếu như vậy hủy, vậy thì thật là đáng tiếc. Thật sao? Trong mắt đối với Thiên Ngoại Vẫn Thạch kiếm tình cảm ba động lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng mà hai người chiến đấu lại cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Tay phải hắn đột nhiên nâng lên, lập tức một đạo kiếm khí màu xám hoành không xuất thế, trên không trung đúng là đón gió căng phồng lên, hóa thành một thanh dài đến 3 mét hình kiếm quang ảnh thẳng đến Trần Quân Đình chém bay đi. Mà Trần Quân Đình bên này vừa mới kiếm ý lần nữa bộc phát, nhẹ nhàng nâng tay, kiếm khí tựa như mạn tiên hoa vũ vẩy xuống, một thanh to lớn thất sát kiếm hư ảnh từ phía sau trực trùng bất tiêu, nhưng để người cảm thấy như mộng như ảo, giống như đưa thân vào trong thiên nhiên rộng lớn. Đúng lúc này, một cỗ vô song ngạo khí từ đó bắn ra, tựa như quân lâm thiên hạ, kiếm quang ảo ảo ở giữa hóa thành long phượng hành trình, một trái một phải, kèm ở thất sát kiếm hư ảnh phía trên. Quý bức người đến không tự do, long cất cao phượng chứ thế khó thu. Cả sảnh đường hoa say 3000 khách, một kiếm xương hàn thập tứ châu. Ông, kiếm minh phía dưới, một tiếng quát nhẹ vào không. Kiếm đạo quân đỉnh, ngươi một chiêu này cũng là sáng lập. Quý Tuyệt Trần trong mắt quang mang lấp lóe, giọng nói khẳng định dị thường. Du lịch 2 năm qua loa chi tác. Trần Quân Đỉnh khẽ gật đầu, theo Quý Tuyệt Trần trong tay nhận lấy hắn Thiên Ngoại Vẫn Thạch kiếm, lít nha lít nhít vết đứt xuất hiện tại trên thân kiếm. Dù là Trần Quân Đỉnh đã tại cuối cùng thu lực, đơn thuần vì Thiên Ngoại Vẫn Thạch kiếm chất liệu, vậy đã không chịu nổi. Ngươi chắc chắn đủ khiêm tốn. Kinh Tử Yên nhìn bị tàn phá không còn hình dáng mặt đất, nhịn không được châm biếm. May đây không phải học viện địa bàn, bằng không cứ như vậy đánh một trận, còn không biết phải bồi bao nhiêu kim hồn tệ đấy. Đối với cái này, Trần Quân Đình cười khẽ không nói, chỉ lo động tác trên tay, mịt mờ bố trí trận pháp. Tại Quý Tuyệt Trần hai người kinh ngạc dưới ánh mắt, Thiên Ngoại Vẫn Thạch kiếm như là ở vào dung nham núi lửa trùng, tại dường như tan không phải tan trạng thái lại lần nữa tạo hình. "Nặc, trả lại ngươi." Quý Tuyệt Trần một cái tiếp nhận, đa tạ. "Không cần đến cảm ơn ta. Bất quá ta hay là khuyên ngươi tìm tốt nhất thợ rèn, nhường hắn đối ngươi kiếm chế tạo lần nữa một phen. Bằng không mà nói, ngày sau một thanh kiếm này có thể rất khó đi cùng ngươi đến cuối cùng." Quý Tuyệt Trần gật đầu một cái, ra hiệu chính mình đã hiểu. Lúc này ánh mắt của hắn theo trên thân kiếm rút ra, hỏi: "Ngươi cũng vậy xử lai khắc? Vũ Hạo lẽ nào không có nói cho ngươi?" Trần Quân Đình nghe vậy, lông mày nhíu lại. Nhưng lấy được là Quý Tuyệt Trần lắc đầu đáp lại: "Ta không hỏi qua hắn, ta chỉ biết là hắn là xử lai khắc học sinh trao đổi." Lúc này Hoắc Vũ Hạo tiến lên, cho ra giải thích: "Kỳ thực ta trước là Cựu Bảo Lưu Ly Tông đệ tử, mới là xử lai khắc học sinh. Nguyên lai là như vậy." Quý Tuyệt Trần trong mắt chợt lóe sáng, hình như có ý động. Trần Quân Đình ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp ném ra ngoài cảnh ô lưu: "Nếu như các ngươi vui lòng gia nhập chúng ta tông môn, vậy chúng ta Cựu Bảo Lưu Ly Tông có thể nói là bằng lòng đã đến. Với lại ta tông vạn năm tiếp theo, có đông đảo kiếm võ hồn hồn sư truyền thừa, tương quan chiến kỹ, tự sáng tạo hồn kỹ, cùng với hắn cảm ngộ càng là hơn nhiều vô số kể." "Thật, Quân Vô Hy ngôn." Nhìn Quý Tuyệt Trần tinh quang lấp lóe, lần này hiểu rõ Quý Tuyệt Trần kinh tự yên đại khái hiểu sau này mình được định cư cái nào. Chương 220, tôi ôi ôi, gọi chủ nhân đâu? Chương 220, tôi ôi ôi, gọi chủ nhân đâu? Minh Đức Đường. Tại 2 năm trước, trải qua bản thể tông cấp sạch về sau, trước đây tàn phá không chịu nổi Minh Đức Đường đã lại lần nữa thành lập. Trong lúc đó tốn hao vật lực, tài lực, khó có thể tưởng tượng. Mỗi một bút tiền đều là thiên văn sổ tự. Có thể nói trong khoảng thời gian này, thân làm tiền nhiệm Minh Đức Đường đường chủ Kính Hồng Trần làm mí mắt đều không có hợp qua. Nếu không phải hắn tìm tới thái tử cầu tình, chỉ sợ ngay cả đứng tại đây cơ hội cũng sẽ không có. Cuối cùng đường chủ vị trí bị gọn, tức vị ngay cả hàng tam cấp. Hơn nữa còn muốn lưng đeo lại lần nữa tu sửa Minh Đức Đường trách nhiệm, thậm chí hắn còn muốn tự móc tiền túi, ra một bút không nhỏ chi phí. Nếu như ngày sau Minh Đức Đường lại bị trộm nhà, kia phụ trách, vậy như thường có Kính Hồng Trần một phần. Vì phòng ngừa bản thể tông lần nữa đánh lén, Kính Hồng Trần nghĩ tới bản thể tông bất luận cái gì đánh lén có thể. Mặc kệ ngươi là lên trời xuống đất hay là một mình nhận nút, cũng bày ra tương ứng hồn đạo khí. Chỉ cần dám đến, thì không chỗ che thân. Nhưng sự việc tóm lại là đã xảy ra. Chết tiệt bản thể tông a. Mỗi lần nhớ ra việc này, Kính Hồng Trần thì hận đến nghiến răng. Hiện tại Minh Đức Đường bị tu sửa tốt bao nhiêu, tâm hắn thì có nhiều đau nhức. Bản thể tông một lần kia linh nguyên mua, có thể chọn bện nhường Minh Đức Đường nghiên cứu hướng về sau chậm trễ mấy trăm năm thậm chí ngàn năm có thừa. Vì thế hắn không tiếc hoa giá cao, tìm tới Thánh Linh giáo đám người kia không phải người, vì không bị ra hỏa. Chỉ vì lấy được bản thể tông môn nhân trên cổ đầu người, thậm chí chỉ cần là bản thể võ hồn đều muốn. Đương nhiên, hắn cũng có đặc biệt đánh dấu. Hoắc Vũ Hạo ngoại trừ. Nhưng Kính Hồng Trần hơi xúc động là, ta hồn sư đám gia hỏa này mặc dù làm cho người chán ghét, nhưng hiệu suất quả thực cao vô cùng. Thời gian 2 năm thì đưa tới 10 người đầu, trong đó 2 cái, thậm chí là 2 tên hồn thánh. Độc bất tử, các ngươi thì thịt đau đi. Đường chủ. Ngay lúc này, sốt ruột bận bịu Hoàng Lâm Giai Nghị đang từ Minh Đức Đường bên ngoài xông vào, nhưng nhìn đến Kính Hồng Trần trên mặt bộ kia nụ cười ma quái lúc, lại tập mãi thành thói quen địa cẩn thận từng ly từng tí lên. Đường chủ. Tham dò tính la lên, nhường sớm đã lấy lại tinh thần Kính Hồng Trần khôi phục đứng đắn. Giơ tay lên bên cạnh ly trà, làm bộ nhấp nhẹ. Sau đó lại cùng tựa như nhớ tới cái gì, cười khổ lắc đầu. Tốt nghị nha, ta đã không phải là đường chủ. Lâm Giai Nghị lúc này phản bác, nghĩa chính luôn từ nói, đường chủ nói gì vậy, ngươi trong lòng ta vĩnh viễn là Minh Đức Đường đường chủ. Tốt, công việc sau này lúc thì gọi viện trưởng. Kính Hồng Trần chủ động chuyển hướng chủ đề, giọng nói hơi có chờ mong. Có chuyện gì? Chẳng lẽ lại có người tặng đầu người? Không là là học viện chuyện. Vẻ thất vọng chợt lóe lên, nhưng thân làm viện trưởng Kính Hồng Trần hay là truy vấn, chuyện gì? Chẳng lẽ lại nổi lên xung đột? Nói xong, thì không chút hoang mang địa nhấp một miếng. Những việc này, hắn Kính Hồng Trần coi như là thường thấy. Không phải a, là lại có người đưa tổ tông đến rồi. Phúc, chưa nuốt xuống địa nước trà một ngụm phun ra, tùy theo truyền đến chính là kịch liệt ho khan, khô khụ. Sử Lai khắc lại người đến. Kính Hồng Trần trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không dám tin. Tổ tông chữ này, là bọn hắn những cao tầng này ở trong học viện, âm thầm chuyên môn xưng hô những kia Sử Lai khắc học viên. Vì tại đây 2 năm công phu, Sử Lai khắc học viên cùng học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyện học viên, lão sư thường xuyên xảy ra xung đột. Mà Sử Lai khắc những học viên kia thì là mượn cơ hội này, tại bọn họ này lường gạt không ít đồ tốt. Đặc biệt cái đó gọi Hoắc Vũ Hạo người trẻ tuổi, liền cùng một cái kẻ cướp tựa như, chỉ cần là nhìn thấy đồ tốt, đều muốn hướng trong nhà làm. Nhưng trở ngại Sử Lai khắc học viện như thế, cùng với bọn hắn tại Sử Lai khắc học viện học sinh trao đổi, bọn hắn chỉ có thể khắp nơi nhường nhịn. Cho nên lần này học sinh trao đổi, liền cùng tổ tông đồng dạng. Kính Hồng Trần sau đó chỉ có thể kỳ vọng nhà mình tôn tử tôn nữ tại bên trong Sử Lai khắc học viện học tập, năng lực có chỗ được lại vật siêu sở trị. Những kia người tới là tình huống thế nào? Lâm Giai Nghị nhìn trên tay điền mẫu đơn, nói là mượn ngày nghỉ thời gian, tới thăm một chút Sử Lai khắc giao lưu sinh. Nghe được hắn tiểu nói này, Kính Hồng Trần thở dài ra một hơi. Chỉ là thăm viếng, cái kia còn tốt. Như vậy thì ra không là cái gì yêu thiêu thần. Nhưng mà Lâm Giai Nghị nhìn nhà mình viện thở phào nhẹ nhõm, không khỏi có chút muốn nói lại thôi. Hắn liền sợ nhà mình viện trưởng nếu hiểu rõ này tình huống cụ thể, hắn sẽ một ngụm lao huyết nổ ra à? Ngươi làm sao vậy? Có việc nói chuyện. Cái này. Đống chốc, Kính Hồng Trần tâm trong nháy mắt nắm chặt lên. Hắn phóng chén ngọn, cũng không dám uống trà nữa. Này cái gì này, nói chuyện. Lâm Giai Nghị cắn răng một cái, liền đem mẫu đơn đưa tới. Viện trưởng, chính ngươi xem đi. Dưới tình thế cấp bách, Kính Hồng Trần đột nhiên đoạt lấy. Không tới 3 giây phút sau cái gì, Kính Hồng Trần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút té ngã. Tấm kia mẫu đơn, vậy theo tay hắn buông ra mà tùy theo phiêu tán. Mẫu đơn bên trên, rõ ràng là Trần Quân Đình tên của ba người, cùng với bọn hắn thân phận của từng người. Có thể điểm chết người là, hay là tại mẫu đơn phía trên ghi chú kia cột ghi chú một câu, Trần Quân Đình cùng Cổ Thiên Thần muốn du lịch Minh Đô, như xảy ra bất trắc, do học viện Hồn Đạo sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt phụ trách. Ôi ôi ôi, gọi chủ nhân đâu? Ký túc xá của Hoắc Vũ Hạo bên trong, Vương Đông Nhi chính bắt chéo hai chân ngồi ở bên giường, lặng lẽ nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo, không thấy chút nào lúc trước thân mật cử động, giọng nói cũng tận là âm dương quái khí. Về phần nguyên nhân nha, trước mắt xưng hô thế này, Hoắc Vũ Hạo là chủ nhân dáng người hoàn mỹ lại phong vận 10 phần thiếu nữ, chính là tốt nhất nguyên nhân. Đông Nhi, ngươi nghe ta giải thích. Hoắc Vũ Hạo hoảng hồn, sắc mặt lập tức đại quĩnh. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Nana lại sẽ ở thời điểm này đột nhiên đến, hơn nữa còn xưng hô chủ nhân lần này chuyện làm lớn. Nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Quân Đình đại ca. Nhưng vô luận là Trần Quân Đình hay là Cổ Thiên Thần, đối với cái này cũng ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại còn bày ra một bộ việc vui người tư thế. Lần này, Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể không ngừng cứu hỏa. Cuối cùng vẫn là tại Nana xưng hô Vương Đông Nhi một tiếng chủ mẫu chung, trận này cái gọi là sóng gió mới tính lắng lại, có một kết thúc. Sau đó, Trần Quân Đình mấy người theo Hoắc Vũ Hạo trong miệng biết được, hắn rốt cục là như thế nào cùng Nana biết nhau đồng thời qua lại cái duyên. Nguyên lai tại Hoắc Vũ Hạo triển lộ ra huyễn cảnh thủ đoạn về sau, Nana thì ôm một tia hy vọng tìm tới hắn, muốn cho Hoắc Vũ Hạo chui vào Thánh Linh Giáo phân đàn, thay mình trộm ra phụ mẫu linh hồn. Ban đầu, Hoắc Vũ Hạo cũng không muốn nhúng tay việc này, nhưng khi biết được là Thánh Linh Giáo, liền quyết định mạo hiểm thử một lần. Thế là tại cùng hiện tại cũng còn chấn thủ Minh Đô cựu bảo các Trương Minh trưởng lão câu thông qua đi, liền tại hắn âm thầm bảo vệ dưới, Hoắc Vũ Hạo mang theo Nana tiến nhập Thánh Linh Giáo phân đàn, đặt thành mục đích. Trong quá trình này, Trương Minh trưởng lão thì chưa từng ra tay, vì bằng phân đàn những tia tà hồn sư tinh thần lực trình độ, căn bản nhìn không ra Hoắc Vũ Hạo huyễn cảnh, chỉ có thể vươn cổ chịu chết. Đương nhiên, cũng có không thể xuất thủ nguyên nhân. Rốt cuộc phong hào đấu la ra tay đặc thủ thì cực kỳ rõ ràng. Nếu như bị Thánh Linh Giáo phát hiện, kia đến tiếp sau sẽ tạo thành cái gì có thể thì khó mà nói được. Chẳng qua nếu Hoắc Vũ Hạo không được, vậy hắn tuyệt đối sẽ ra tay. Nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng bị chuyển hóa làm đoán linh linh hồn bị cầm về. Mà Nana cũng thành Trương Minh trưởng lão ký danh nữ đệ tử. Nguyên lai là như vậy. Đã sớm biết đại khái tình huống, Trần Quân Đình gật đầu một cái. Không ngờ rằng hết rồi ý lai khắc tư, Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ cùng U Linh Nana sản sinh gặp nhau. Chẳng qua Hoắc Vũ Hạo trong miệng không ngừng tại đề cập Thánh Đế chữ này mắt, này lệnh Trần Quân Đình hoài nghi. Nguyên tắc trong, Thánh Đế không phải liền là cái miệng hô kêu danh hào sao? Như thế nào hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác, cái này cái gọi là Thánh Đế thì trở nên rất trọng yếu đây. Chẳng qua cái nghi vấn này, còn phải trước đặt ở phía sau. Nana, xưng hô như vậy ngươi có thể chứ? Thấy Nana gật đầu, Trần Quân Đình liền tiếp tục nói. Cha mẹ ngươi bị cầm tù linh hồn có mang tại trên người chính ngươi sao? Nếu như nguyện ý, ta có thể giúp bọn hắn giải thoát. Nhường oán linh có thể siêu thoát, này mới là trọng yếu nhất. Nana nghe vậy, lập tức đại hỉ quá đỗi. Với lại căn cứ vào Trần Quân Đình bày ở nơi này thân phận, nàng vậy không có chút nào hoài nghi. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Một giây sau, một cái kỳ phiên thì xuất hiện Trần Quân Đình trước mặt. Màu đen kỳ phiên, tựa như tản ra không rõ. Bên trong dung nạp, chính là Thánh Linh Giáo chế thành oán linh. Chương 221, mới gặp Hiên Tử Văn chương 221, mới gặp Hiên Tử Văn mất hết tính người à. Một câu than ra, Trần Quân Đình ngón tay thì có hơi phát hoạn. Tại Y Địa Lai Khắc Tư dạy bảo dưới, Trần Quân Đình đã đem không ít ma pháp chuyển đổi thành trận pháp. Một trong số đó chính là tinh hóa. Tại trận pháp thành hình một khắc này, trong toát vầng sáng theo Trần Quân Đình hư giữ tay trận bản trung phong thích mà ra. Ẩn chứa tinh khiết nhất tinh hóa lực lượng đem trong trận pháp kỳ phiên bao phủ, sứ tồn tại ở kỳ phiên trung oán linh trên người chúng huyết quang lập tức tan thành mây khói. Điều này đại biểu, bọn hắn tà ác cùng dơ bẩn cũng bị rửa sạch. Chẳng qua vì phòng ngừa linh hồn lập tức thăng thiên, Trần Quân Đình xuất thủ lần nữa, từng đạo trận văn tại kỳ phiên thượng minh khắc trận pháp. Mà trận pháp này, tên là Phong Hồn Trận. Tên như ý nghĩa, vừa phong ấn hồn lực, lại phong ấn linh hồn. Mà này, chính là tham khảo những năm gần đây mới ra phong hồn hồn đạo khí. Nana. A. Một màn này, tới thực sự rất rung động. Trong lúc nhất thời, Nana thậm chí chưa kịp phản ứng. Trần Quân Đình đem kỳ phiên đưa cho Nana, nói, trong này đoán linh đều bị triệt để tịnh hóa qua, cầm đi đi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Nghĩ khuynh thuật, nghĩ đoàn viên. Thời gian vừa đến, linh hồn thăng thiên. Hu hu hu, cảm ơn. Đại hỉ qua đi, chính là đại bi. Khi biết cha mẹ mình linh hồn chân giải thoát lúc, Nana cả người vui đến phát khóc, thậm chí trực tiếp muốn quỳ xuống dập đầu. Cũng may cuối cùng, nàng bị tay mắt lanh lẹ đỗ lại ở tại đây sau đó, Nana liền cầm lấy kỳ phiên đi tìm phụ mẫu linh hồn đồng dạng tại đây kỳ phiên trong hồn sư. Bọn hắn đều không ngoại lệ, tại xâm nhập phân đàn hành động sau khi thành công, thì cũng gia nhập cựu bảo lưu ly tông. Rốt cuộc thiên phú của bọn hắn cũng không tính là quá kém. Đợi đến Nana rời đi, Trần Quân Đình là được giới thiệu Cổ Thiên Thần, Vũ Hạo, hắn thì gọi Cổ Thiên Thần, võ hồn cốt long. Hoặc Vũ Hạo nghe vậy, liền khoát tay chào hỏi. Do xét ánh mắt vậy toát ra một chút ánh mắt tò mò, hắn biết rõ không có sa đọa biến thành tà hồn sư cốt long hồn sư tại tông môn địa vị. Ngoài ra, hắn vậy từ Thiên Mộng Ca bọn hắn trong miệng biết được, vị này Cổ Thiên Thần thực lực vậy mạnh đến mức đáng sợ. Riêng là lúc trước ngăn lại Kinh Tử Yên cái kia một tay, cũng đủ để chứng minh hắn lực phòng ngự khủng bố cùng với sử dụng không gian năng lực. Vũ Hạo. Trần Quân Đình lúc này nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo nói, trước đó để ngươi ở học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt mời chào chút ít nghiên cứu năng lực xuất chúng hồn đạo sư, chuyện này tiến triển như thế nào? Mặc dù Cựu Bảo Lưu Ly Tông đã xuất hiện một vị cấp 9 hồn đạo sư, nhưng sớm đã cao tuổi hắn thiên tư có hạn, đối với hồn đạo kỹ thuật biến đổi cùng sáng tạo cái mới lại là càng thêm cảm thấy lực bất tòng tâm. Đối với Cựu Bảo Lưu Ly Tông phát triển, tinh lực của hắn cũng chỉ có thể dừng lại tại chế tạo một ít đã có cấp 9 hồn đạo khí, hay là chế tạo đại sát khí, cấp 9 định chứa hồn đạo đạn pháo phía trên. Bởi vậy Cựu Bảo Lưu Ly Tông hồn đạo kỹ thuật nghiên cứu phương diện cần mới mẻ có sức sống huyết dịch rót vào, mà những huyết dịch này tốt nhất tới nguyên địa, chính là tòa này học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Tiếp nhận nhân số thực sự không nhiều. Hoắc Vũ Hạo hồi tưởng lại học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt bên trong, trên cơ bản học viên cũng đối bọn họ lặng lẽ tương đối lúc, khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng cười khổ. Tình huống như vậy, ngay cả hắn cơ hội mở miệng đều không có. Chẳng qua lệnh Hoắc Vũ Hạo hơi có mừng rỡ là, đoạn thời gian trước Hiên Tử Văn lão sư đã ý động, còn kém cuối cùng một cọng rơm. Hiên Tử Văn. Trần Quân Đình gật đầu một cái, trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới. Dường như thấy Quân Đình đại ca không có bao nhiêu phản ứng, Hoắc Vũ Hạo nghĩ lầm hắn cũng không coi trọng, thế là vội vàng cường điệu, "Quân Đình đại ca, Hiên lão sư tuyệt đối là hồn đạo trong nghiên cứu người có quyền." Mặc dù hắn chỉ là một vị cấp 8 hồn đạo sư, nhưng chế ước hắn biến thành cấp 9 hồn đạo sư chỉ là hồn lực, chỉ cần tông môn cho hắn một gốc. Lời mới vừa nói đến đây, hồi tưởng lại Đông Nhi còn ở nơi này không thể bại lộ tiên hảo. Thế là hắn vội vàng đổi giọng, thần sắc như thường địa tiếp tục nói, một khối hồn cốt, lệnh Hiên lão sư thành công đột phá đến phong hào đấu la lời nói, vậy cái này một bút mua bán tuyệt đối là vật siêu sở trị. Cuối cùng, còn sợ những lời này sức thuyết phục chưa đủ, hắn càng là hơn ngự khí tiên định điệu tăng thêm một câu, vì Hiên lão sư trình độ, tuyệt đối có thể so sánh được Nhật Nguyệt Đế quốc một cái hồn đạo sư quân đoàn. Ta nhưng không có không tin. Trần Quân Đình nhẹ nhàng vỗ tay, ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng. Hiên Tử Văn tại hồn đạo nghiên cứu bên trên tiên phú hắn hiểu rõ, ở một mức độ nào đó, thậm chí có thể gọi là đấu khải người sáng lập. Nếu là không có thể được đến nhân tài như vậy, thật sự là thật là đáng tiếc. Vũ Hạo, ngày mai tìm thời gian thông báo một chút dạy bảo người bị kia Hiên lão sư, ta cho hắn để lên cuối cùng một cọng rơm. Câu chuyện trực tiếp quyết định nhà dạo. Ngày mai. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy, không khỏi cảm thấy hoài nghi. Quân Đình đại ca, lẽ nào chúng ta không nắm chặt thời gian đi mời Hiên lão sư sao? Cũng không kém một ngày như vậy hai ngày. Trần Quân Đình khoát khoát tay, sau đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, lại nói, ngươi thật chuẩn bị hôm nay đi sao? Kia mang theo ái muội cùng treo gẹo ánh mắt tại Hoắc Vũ Hạo cùng trên người Vương Đông Nhi đảo qua, lệnh Hoắc Vũ Hạo trong nháy mắt minh bạch qua đến. Bao hàm ấy này ánh mắt, lập tức nhìn về phía Vương Đông Nhi. Vương Đông Nhi ngược lại cũng không có để bụng, ngược lại vì Trần Quân Đình ánh mắt bên trong để lộ ra treo gẹo, làm cho có chút xấu hổ. Các ngươi cái này đôi tiểu tình lữ thì thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt họ gặp đi. Một trận lời nói, trực tiếp treo đến hai người một hồi đỏ mặt. Một giây sau, lão cổ, chúng ta đi. Vừa dứt lời, hư không chi môn mở rộng, và Trần Quân Đình bọn hắn bước vào trong đó về sau, hắn thân ảnh thì biến mất tại ký túc xá của Hoắc Vũ Hạo, chỉ để lại hai người bọn họ. Ái muội không khí, dần dần tại căn phòng ấp ủ. Hôm sau, Minh Đức đứng trong, lại lần nữa tu sửa qua rộng lớn phòng, có đến không hết bản thí nghiệm sắp hàng chỉnh tề. Mà mỗi một tấm bản thí nghiệm cũng trang bị phòng ngự hồn đạo khí, có thể để người ta ở trong đó an tâm nghiên cứu. Hiên lão sư, đang lúc Hiên Tử Văn tại tuần tra lúc, lại bị Hoắc Vũ Hạo đột nhiên gọi lại, mặt không thay đổi trên mặt lẽ nào lộ ra vẻ mỉm cười. Vũ Hạo, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi sao? Hoắc Vũ Hạo ánh mắt sáng ngời, nét mặt có vẻ hết sức nghiêm túc. Hiên lão sư, ta có chuyện nghĩ nói với ngài, là ta trước đó cùng ngài đề cập tới. Ngoài ra, có người cũng muốn gặp ngài. Hiên Tử Văn sửng sốt một chút. Trước đó sự kiện kia, lập tức hắn liền minh bạch qua đến. Tính toán thời gian, ngược lại cũng quả thực cái kia cho cái trả lời chắc chắn. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo cùng hắn giao lưu không nhiều, nhưng hắn đầu nhập tại hồn đạo khí nghiên cứu, bên sản xuất mặt kia phần chấp nhất Hiên Tử Văn lại toàn bộ đều thấy rõ, với lại hắn tự thân lại là ưu tú như vậy hồn sư, đệ tử như vậy sẽ có vị kia lão sư không thích đâu, có thể chỉ bằng vào những kia cơ quan, chỉ có thể nhường hắn động tâm, chỉ thế thôi. Nếu muốn cho hắn rời khỏi Minh Đức Đường, Hiên Tử Văn đột nhiên cười một tiếng, gặp hắn người chỉ sợ sẽ là cuối cùng thuyết khách. Đã như vậy, hắn tự nhiên sẽ cho Hoắc Vũ Hạo một cơ hội. Thế là không mang theo do dự, một ngụm đáp lại đề xuất. Tốt, khi vào ngươi, các ngươi có thể đả động ta. Hoắc Vũ Hạo hơi cười một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy lòng tin. Đây là đối với chính hắn, cũng là đối với Quân Đình đại ca. Kia đi theo ta. Hiên Tử Văn mang theo Hoắc Vũ Hạo đi vào phòng làm việc của mình. Là nghiên cứu công nhân, Hiên Tử Văn văn phòng đối với hắn bản thân mà nói như là bài trí. Bởi vậy loạn đến bất loạn, chính là cho bụi khá nhiều. Khu khu, Hiên Tử Văn phất phất tay, phủi mở cho bụi. Vũ Hạo, ngươi trước hết chấp nhận một cái đi. Hiên lão sư, không sao. Băng Bích Đế Hoàng hạt phụ thể, hàng khí một phóng thích, những kia tràn ngập cho bụi liền bị đông kết thành thật nhỏ băng tinh, rớt xuống đất. Cực hạn chi băng bị ngươi dùng để quét dọn vệ sinh, đây thật là. Hiên Tử Văn có chút không nhịn được cười địa lắc đầu, sau đó liền chuẩn bị đi vào chính đề. Vũ Hạo, đến đây đi. Nhường ta xem các ngươi là chuẩn bị cầm cái quái gì thế mà nói phục ta gia nhập các ngươi. Chú ý chuyển hướng cửa, lại không cảm giác được có người đến. Coi như tại một giây sau, Hiên Tử Văn trong văn phòng đột nhiên nổi lên một hồi không gian gợn sóng. Theo không gian dần dần bặm mẹo, một cái đen ngòm hư không chi môn thì xuất hiện tại Hiên Tử Văn trước mặt. Hai thân ảnh theo trong hư không bước ra, cùng với nó cùng nhau chuyển đến, còn có một đạo cứng cáp hữu lực lại bí mật mang theo ý cười âm thanh. Hiên lão sư, thực sự là cựu ngưỡng đại danh a. Chương 222, lực lớn gạch bay xuống đấu khải chương 222, lực lớn gạch bay xuống đấu khải thật ma quái năng lực. Cổ Thiên Thần ngón tay vung lên, hư không chi môn tùy theo khép kín, tiếp lấy khẽ cười nói, chỉ là không gian thủ đoạn, không đáng nói đến vậy. Hiên Tử Văn đồng tử co rụt lại, đem ánh mắt nhất thời địa khóa chặt hắn. Chẳng qua vẹn vẹn nhìn lướt qua, hắn liền đem ánh mắt thu hồi, ngược lại nhìn về phía đi tại phía trước nhất, khuôn mặt mỉm cười Trần Quân Đình. Hiên lão sư thật có lỗi, vì ngăn ngừa dẫn tới học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt chú ý, chúng ta chỉ có thể áp dụng loại biện pháp này quấy rầy. Trần Quân Đình về phía trước vươn tay, tự giới thiệu mình một chút, ta là Trần Quân Đình, đến từ Thiên Hồn Đế quốc Cựu Bảo Lưu Ly Tông. Hôm nay đến thăm, chính là mời Hiên lão sư gia nhập chúng ta tông môn. Ra ngoài lễ tiết, Hiên Tử Văn đưa tay một dựng sau liền lập tức buông ra. Đối mặt bỏ xuống cảnh ô lưu, hắn tự nhiên không có tiếp nhận. Với lại không khách khí chút nào nói, nếu như các ngươi tham hỏi đã sớm chuẩn bị, cái kia hẳn là theo Vũ Hạo chỗ nào nghe nói qua chuyện của ta. Ta là si mê nghiên cứu hồn đạo khí người, trừ phi các ngươi cái kia có thể cung cấp cho ta càng thêm phong ốc thổ nhưỡng, bằng không ta sẽ không đồng ý. Tự nhiên, Trần Quân Đình khẽ gật đầu, ra hiệu Hoắc Vũ Hạo trước biểu hiện ra. Hoắc Vũ Hạo thấy thế, vội vàng lấy ra hắn thành quả. Năm kiện tiểu mới hồn đạo khí đều hiện ra tại trước mặt Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn nhãn tình sáng lên, lập tức ngồi ngay ngắn, vội vàng cầm lấy, từng kiện đảo qua. Đối với hồn đạo khí nhiệt tình tạm thời làm hắn quên đi tất cả. Một lúc lâu sau, Hiên Tử Văn chưa hết thòm thèm mà đem phóng. Không sai không sai, Vũ Hạo, ngươi thật sự vô cùng xuất sắc. Nhưng hắn lại nhìn về phía Trần Quân Đình, chậm rãi lắc đầu. Nhưng các ngươi hiểu rõ, những thứ này còn thiếu rất nhiều. Đây chỉ là khai vị thức nhắm. Sau đó tại Hiên Tử Văn ánh mắt nghi hoặc dưới, Trần Quân Đình tay nhẹ nhàng địa khoác lên trong đó một kiện hồn đạo khí bên trên. Đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua, kim quang nhàn nhạt thì theo đầu ngón tay sáng lên, từng đạo trận văn bị khắc họa mà ra, cũng tại hồn đạo khí thượng chậm rãi để lại dấu vết. Đợi cho trận văn khắc họa hoàn tất một khắc này, xoạt xoạt xoạt, bị cải tạo thành hồn đạo khí ám khí hàm xa xạ ảnh lập tức phun ra đến mãi không hết độc thuộc tính xạ tuyến, lại phụ vì cường đại lực xuyên đấu, đủ để phá vỡ kim đá vụn, khiến cho ăn mòn hầu như không còn. Cũng may Cổ Thiên Thần kịp thời ra tay, vài gốc cốt thứ đem nó ngăn lại, bằng không Hiên Tử Văn văn phòng liền phải bị không ý tội. Cái này hồn đạo khí, Hiên Tử Văn trong mắt kinh hãi khó mà che giấu. Hắn kiếp sợ, cũng không phải hồn đạo khí uy lực, mà là hắn vừa mới rõ ràng xem đến, tại sử dụng hồn đạo khí lúc, trừ ra ban đầu khắc họa trận pháp lúc dùng đến hồn lực bên ngoài, đến tiếp sau hồn đạo khí khởi động lại không có bại vào mảy may nguồn lực. Là ngươi vừa mới khắc họa pháp trận. Hiên lão sư, đây là trận pháp, tụ nguyên trận. Tụ thiên địa nguyên khí để bản thân sử dụng, như vậy cũng liền không cần đến đưa vào hồn lực. Không ngờ rằng, thực sự là tuyệt đối không ngờ rằng. Tự mình khai phát ra biện kín bình sữa, vẹn vẹn là không tiết lộ tổn chữ hồn lực cũng đã là rất lớn thành tựu. Chưa từng nghĩ, bọn hắn lại còn có không cần hồn lực đến thúc đẩy hồn đạo khí cách. Nếu thật sự là như thế lời nói, chẳng phải là chỉ cần hồn đạo khí sản lượng đuổi theo, kia nguyên đấu La Tam quốc là có thể tên đầy đủ giai binh. Mặc dù cái này chiến tranh chỉ là chủng lý tưởng trạng thái, nhưng nghĩ đến cái đó hình tượng, Hiên Tử Văn đột nhiên cảm giác được không rét mà run. Chẳng qua nghĩ lại, Hiên Tử Văn liền cảm thấy vui mừng. Vì năng lực trực tiếp sử dụng thiên địa nguyên khí, thì đại biểu nguồn năng lượng là gần như vô hạn. Nếu là như vậy, liền đại biểu rất nhiều hồn đạo khí suy nghĩ liền không còn làm động. Vì có rất lớn một bộ phận hồn đạo lĩnh vực, chính là có hồn lực chế ước mới khó mà tiến triển. Đây đối với Hiên Tử Văn mà nói, hấp dẫn thực sự quá lớn. Có thể Trần Quân Đình bẹn bẹn nhìn thoáng qua, liền hiểu rõ Hiên Tử Văn suy nghĩ trong lòng, sau đó cho hắn hất xuống đầu một chậu nước lạnh. Hiên lão sư, sợ là muốn để ngươi thất vọng. Nay tụ nguyên trận chỗ hội tụ nguyên khí cũng không phải vô cùng vô tận, cũng không phải bèo trôi không dễ. Ngươi lui ra phía sau mấy bước, khoảng có thể đã hiểu ý của ta. Hiên Tử Văn nghe vậy lúc này làm theo, đồng thời tại tỉ mỉ cảm giác phía dưới, có thể phát giác được chúng quanh thiên địa nguyên khí mỏng manh. Cùng hồn đạo khí bên cạnh khu vực so sánh, có thể nói là cách biệt một trời. Thì ra là thế. Trong mắt vẻ thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất. Chẳng qua này tác dụng mặc dù lại giảm, nhưng mà dùng tại hồn đạo thí nghiệm cùng cải tiến dưới, này tụ nguyên trận cũng vẫn có thể đưa đến đại tác dụng. Nhưng mà chiêu này, vẻn vẹn là Trần Quân Đình món ăn khai vị. Phía dưới đế thiên mới là món chính. Đầu ngón tay tại tinh quang lam bảo thạch giới chỉ thượng mơn trớn, một bộ rất có cổ đại phong cách áo giáp thì xuất hiện ở Hiên Tử Văn trước mặt. Đây là? Hiên Tử Văn lông mày cau lại, vẻn vẹn liếc mắt qua liền phát hiện cố này chế tạo cố này áo giáp chất liệu đều là đỉnh tiêm kim trúc, dường như mỗi một viên đều có thể tham dự cấp 9 hồn đạo khí chế tác. Theo hắn hồn lực rót vào, từng đạo đường vân tại áo giáp phía trên như ẩn như hiện. Hiên Tử Văn nhận ra rõ ràng, những thứ này cùng hàm xa xạ ảnh bên trên trận pháp hẳn là cùng một chủng loại hình thứ gì đó. Nhưng này tình huống cụ thể, thật sự là hắn không dễ phân biệt. Hiên lão sư, không bằng tự mình thử một chút. Trần Quân Đình thấy thế, liền lên tiếng đề nghị. Kỳ thực bộ khôi giáp này, là hắn theo Minh Đô Cựu Bảo các bảo khố chỗ sâu điều ra tới. Sau đó hắn lại tốn nửa ngày thời gian, gắng sức đuổi theo, lúc này mới đem bộ khôi giáp này dùng trận pháp hoàn thiện. Từ đó chế tạo ra đấu khải. Về phần kỹ thuật nha, không có, hoàn toàn không có. Đơn thuần tại bố trí trận pháp, sau đó lực lớn gạch phi. Mặc kệ thế nào, tăng phúc hiệu quả luôn luôn đạt đến. Hiên Tử Văn trực tiếp vào tay, đem áo giáp tháo dỡ mà xuống. Chờ hắn mặc vào đi một khắc này, hắn thì triệt để cảm giác được. Cũng không lâu lắm, "Tê, Hiên lão sư, Hiên lão sư." Hoắc Vũ Hạo sốt ruột bận bịu hoàng điệu ra tay, tính cả Trần Quân Đình hai người, đem tượng thâm thụ trọng thương Hiên Tử Văn vội vàng cứu lại. "Hiên lão sư, người không sao chứ?" Hiên Tử Văn liên tục khoát tay, "Ta không sao." Có thể vừa mới dứt lời, phốc, một ngụm lao huyết đột nhiên phun ra, hiển nhiên là bị nội thương. Nhưng này tay, lại chỉ vào áo giáp chậm chạp không chịu phóng. Không ngờ rằng vị này Hiên Tử Văn lão sư đã vậy còn quá kinh nghiệm. Suy nghĩ vừa mới xét qua, Trần Quân Đình cũng đã dựng vào Hiên Tử Văn kinh mạch, sau đó tại thần không biết quỷ không hay trùng, âm thầm độ vào sinh mệnh khí tức, chữa trị xong Hiên Tử Văn chịu nội thương. Nhưng hắn trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc, phản ứng như thế lại sao? Mà chỉ hoan đến Hiên Tử Văn thì là chỉ vào bị Hoắc Vũ Hạo cởi xuống áo giáp, này áo giáp ngươi hơn phân nửa là không có xuyên qua đi. Hắn giọng nói chuyện có thể nói là khẳng định dị thường. Nhưng mà, không, ta vừa qua. Trần Quân Đình chậm rãi lắc đầu, sau đó nói ra cảm thụ của hắn. Mặc vào bộ giáp này, có trận pháp kèm theo quả thực có thể khiến cho về mặt chiến lược thăng một đoạn, đúng không thể chế đã có yêu cầu cực lớn. Cho dù là chính hắn, vậy có thể cảm nhận được áp lực thật lớn. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thân làm hồn đấu La Hiên Tử Văn thậm chí ngay cả một chút cũng nhịn không được, cả người liền trực tiếp sụp đổ. Người này thể chất. Nghe vậy, Hiên Tử Văn trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem cái này dâu ria chuyện không hề để tâm, cùng Trần Quân Đình giải thích dậy rồi hắn mặc bộ giáp này cảm thụ. Bộ giáp này nhường hồn sư mặc lên người, nếu như một cái bộ bị ngược lại cũng dễ nói. Có thể ngươi dưới mắt sự bố trí này thành một bộ, riêng lấy kim trúc là không có khả năng đem trận pháp đại bộ phận ảnh hưởng ngăn cách bên ngoài, cho nên chỉ có thể do người mặc một người tiếp nhận. Cũng liền tựa ngươi nói, đối với thể chế yêu cầu rất lớn. Căn cứ suy đoán của ta, ngươi này áo giáp sợ chỉ có phong hào đấu la cấp thể chế mới có thể tiếp nhận. Đúng không phong hào đấu la mà nói, bộ giáp này tăng phúc ý nghĩa căn bản không lớn, chủ yếu là duy trì phong hào đấu la tăng phúc hồn lực cần thiết quá nhiều, thiên địa nguyên khí cung ứng theo không kịp. Trừ phi, Hiên Tử Văn một bên giảng thuật, một bên ở trong miệng nhắc tới. Mãi đến khi cuối cùng, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên. Nếu căn cứ hình người hồn đạo khí nghiên cứu, lại đem nội bộ hạch tâm pháp trận cùng ngoại bộ trận pháp kết hợp với nhau, tiếp nhận áp lực, vậy loại này áo giáp loại hình hồn đạo khí nói không chừng có thể thực hiện. Đáng tiếc a. Nghĩ tới đây, Hiên Tử Văn nhịn không được thở dài, hình người hồn đạo khí tại bị bản thể tông tập kích lúc đó đi. Trần Quân Đình nghe vậy, phát ra một tiếng cười khẽ. Cũng tại Hiên Tử Văn ánh mắt khó hiểu chung, Hiên lão sư, vật hình người hồn đạo khí ngay tại chúng ta Cựu Bảo Lưu Ly Tông trên tay. A. Chương 223, tìm tới cửa chương 223, tìm tới cửa Hoắc Vũ Hạo trong túc xá. Vì đối chiêu ôm Hiên Tử Văn chuyện không xen tay vào được, cho nên Vương Đông Nhi chính vô cùng buồn chán ngồi tại mép giường chờ đợi bọn hắn trở về. Ngay tại nàng dần dần cảm thấy thiếu kiên nhẫn lúc, kẹt, thấy ba người đẩy cửa vào, Vương Đông Nhi lập tức hưng phấn suýt nữa nhảy dựng lên. Các ngươi đem sự việc cũng cho xử lý xong. Trần Quân Đình nụ cười trên mặt khó mà che lấp. Hiên lão sư bên ấy không thành vấn đề. Hiên lão sư bên ấy không sao hết. Đây chẳng phải là nói cùng địa phương khác còn có vấn đề. Mắt thấy ngày nghỉ cũng nhanh qua một nửa, muốn mượn cơ hội lần này mang Hoắc Vũ Hạo về nhà, Vương Đông Nhi cũng biến thành nhạy bén không ít. Theo một câu phía cạnh, liền phân tích ra lời này cái khác hàm nghĩa. Có thể tiếp theo Trần Quân Đình nhắc tới nội dung lại làm cho Vương Đông Nhi lập tức an tĩnh lại, thậm chí ngồi nghiêm chỉnh, tỏ vẻ nghiêm túc. "Vũ Hạo, ngươi cùng ta nói một chút kia Thánh Linh giáo Thánh Đế." "Thánh Đế?" Hoắc Vũ Hạo vì đó sững sờ, sau đó lập tức đem có quan hệ Thánh Đế nội dung sửa sang lại. Nhưng hắn đem chú ý chuyển rời đến Thánh Đế thượng càng nhiều, lúc trước không có nhắc tới một ít điểm cũng bị triển lộ ra. Theo Hoắc Vũ Hạo giảng thuật nội dung càng nhiều, Trần Quân Đình thì càng cảm thấy không thích hợp, thậm chí ngay cả Cổ Thiên Thần cũng đã nhận ra. "Lão Trần, này Thánh Đế" Cổ Thiên Thần lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Quân Đình ngắt lời. Sau đó hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi: "Vũ Hạo, từ các ngươi giết chỗ kia phân đàn tà hồn sư về sau, Cựu Bảo Các có hay không có phái người điều tra qua Minh Đô thành trong cái khác mấy chỗ Thánh Linh giáo phân đàn tình huống?" Thoại nghe được này, Vương Đông Nhi đã là thật sâu chán ghét. Tại gặp được Nana trước, coi như mình không thích Nhật Nguyệt Đế quốc, nàng cũng không có nghĩ đến bọn hắn sẽ cùng tà hồn sư thông đồng làm vậy. Còn nhường hắn tại đô thành thiết lập mấy cái phân đàn, trước đây có một cái thì đủ chịu được. Nàng vậy thực sự không nghĩ ra, vì sao Nhật Nguyệt Đế quốc chọn hợp tác với Thánh Linh giáo? Này không phải liền là bảo hộ lột ra không? Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo vậy cùng Trần Quân Đình nói rõ, căn cứ Cựu Bảo Các gâm thầm điều tra, phát hiện ba chỗ địa phương lưu động nhân viên 10 phần khả nghi, có cực lớn có thể là Thánh Linh giáo phân đàn. Dứt lời, Hoắc Vũ Hạo nét mặt hơi có chần chờ. Trần Quân Đình thêm chút chú ý, liền phát hiện điểm này. Có lời cứ nói, làm cái gì muốn nói lại thôi. Quân Đình đại ca, ngươi đây là chuẩn bị đánh đến tận cửa đi. Phải biết, về khoảng cách lần Thánh Linh giáo thánh đàn bị tập kích, cũng mới một thời gian 2 năm. Lần này đi, nói không chừng chính là cái gì đầm rồng hang hổ. Không chừng còn có phong hào đấu la chờ lấy, cho nên nếu thật đánh đến tận cửa đi, vậy coi như quá nguy hiểm. Còn không giống nhau Trần Quân Đình đáp lời. Vậy ta cũng muốn đi. Nghe được đánh đến tận cửa ba chữ này, ngồi ở một bên Vương Đông cũng bị mất chán ghét thời gian, còn kém nhịn không được nhảy dựng lên. Được được, có cơ hội thì mang người cùng đi. Lời nói ở giữa quá loa, lệnh Vương Đông Nhi hơi có vẻ bất mãn. Không có nhiều hơn hiểu Trần Quân Đình hơi trầm ngâm, thì đối với Hoắc Vũ Hạo vấn đề cấp ra đáp lại, lời này không chính xác. Còn không giống nhau Hoắc Vũ Hạo âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trần Quân Đình lời kế tiếp, lại một lần nữa nhường hắn đem tâm nhấc lên. Ta lần này đi, là vì điều tra cái đó Thánh Đế. Điều tra Thánh Đế? Này có cần phải sao? Theo Hoắc Vũ Hạo, ta hồn sư trong miệng Thánh Đế chỉ là bọn hắn một loại hoang tưởng. Dường như bọn hắn trong miệng nhắc tới Thánh Tử Thánh Nữ loại hình, nhưng trên thực tế căn bản không có Thánh Tử Thánh Nữ tồn tại. Nhưng này hoài nghi chỉ có thể giấu ở Hoắc Vũ Hạo trong lòng, bởi vì hắn nhìn ra được Quân Đình đại ca đã không có trả lời ý nghĩa. Rất nhanh, Trần Quân Đình liền đưa ra cáo tử. Trong túc xá vậy chỉ còn lại có Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi. Hoắc Vũ Hạo thấy thế, đành phải gãi đầu một cái. Cuối cùng linh quang lóe lên, "Đông Nhi, nếu không ta buổi tối cùng ngươi dạo chơi Minh Đô. Kia Thánh Đế như thế nào cho ta cảm giác giống như vậy thần chỉ?" rời khỏi Hoắc Vũ Hạo ký túc xá, vừa về đến Cửu Bảo Các cho bọn hắn an bài căn phòng, Cổ Thiên Thần đem hắn lời muốn nói ra. Trần Quân Đình không ngẩng đầu, nói thế nào? Đương nhiên là cuồng nhiệt tín ngưỡng a. Cổ Thiên Thần lời nói tràn ngập đương nhiên giọng nói, ngươi nghe tiểu Vũ Hạo nói, ta cũng hoài nghi thần chỉ tín đồ đều không có bọn hắn như vậy cuồng nhiệt. Ngươi này suy đoán rất có trình độ nha. Trần Quân Đình lông mi chưa từng vương lòng, vì Cổ Thiên Thần hoài nghi đồng dạng chính là hắn hoài nghi. Mặc dù này thánh đế trong nguyên tắc chỉ là cái hư giả tồn tại, nhưng bây giờ tinh đấu đại xâm lâm cùng lạc nhật xâm lâm các nơi cũng xuất hiện trận văn, ai mà biết được này cái gọi là thánh đế lại sẽ làm sao? Huống chi hắn thành thần lý niệm đã quyết định ngạt dạo, muốn thành tựu nhất cấp thần thậm chí thần vương, như vậy này thánh linh giáo luôn luôn muốn bước đi khảm. Chí ít tà hồn sư tông môn không cho phép tồn tại, cho nên thánh linh giáo trong miệng, này cái gọi là thánh đế có thật tồn tại hay không với hắn mà nói rất trọng yếu. Rốt cuộc biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Do dự một lát, Trần Quân Đình chậm rãi mở miệng, chờ đến lúc đó chúng ta đi xem xét liền biết. Cổ Thiên Thần đối với cái này tự nhiên không có dị nghị, lập tức mở miệng hỏi, chúng ta khi nào thì đi? Vừa dứt lời, băng lãnh như thực chất sát cơ liền theo Trần Quân Đình nụ cười tràn ngập tại cả phòng. Tự nhiên là nguyệt hắc phong cao giết người đêm. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Hay có lẽ là trời tốt, tối nay đang có sương mù. Nồng nặc sương đêm bao phủ bầu trời đêm, che khuất ánh trăng trong sáng, lệnh Minh Đô yên tĩnh vô cùng. Khi nửa đêm tiến đến, Minh Đô nhà nhà đốt đèn dần dần ảm đạm. Lúc này Cửu Bảo các bên trong có hai thân ảnh từ đó đi ra, sau đó tại đây bầu trời đêm yên tĩnh phía dưới, bắt đầu hướng về một phương hướng tiến lên. Nhưng chỉ qua mấy giây, hai người phía trước không gian thì đã xảy ra bật mẹo. Đợi cho hai người bước vào trong đó lúc, này hai thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến hư không chi môn lần nữa mở ra lúc, Trần Quân Đình hai người đã ở tại một cái hơi có vẻ mở tối trong hẻm nhỏ. Chỉ có thể chính xác đến cái này. Cổ Thiên Thần ánh mắt đảo qua hẻm nhỏ, cuối cùng khóa chặt một tòa cách bọn họ không xa màu đen sân nhỏ. Trần Quân Đình lúc này hiểu ý, tiếp xuống thì giao cho ta, ngươi giúp ta chú ý một chút chung quanh tình huống. Mệnh vận chi nhãn từ từ mở ra, vì con mắt thứ ba làm môi giới, Trần Quân Đình tinh thần lực hóa thành vận sóng, hướng phía trước màu đen sân nhỏ dò xét mà đi. Có thể tinh thần lực vừa mới chạm đến màu đen sân nhỏ lúc, lông mày của hắn liền đã thật sâu nhăn lại. Không có dò xét đến. Nhìn thấy mệnh vận chi nhãn khép kín, Cổ Thiên Thần hiểu tình huống. Chẳng qua tinh thần lực không cách nào thành công dò xét, trước đây cũng tại bọn hắn trong dự liệu. Vũ Hạo lần trước hành động sát thực để bọn hắn cảnh giác. Nếu như không có đoán sai, hiện trong Minh Đô mỗi cái thánh linh giáo phân đàn nên cũng bố trí che đậy tinh thần lực hồn đạo khí, dẫn đến tinh thần lực vô hiệu. Vậy chúng ta tiếp xuống xung vào. Cổ Thiên Thần nghiêng đầu, hỏi Trần Quân Đình ý nghĩ. Xung vào. Trần Quân Đình nhón chân đi nhẹ đạp nhẹ mặt đất, cả người bay lên trời, cả người giống gió thu lá rụng một phiêu giật, nhẹ nhàng linh hoạt địa nhảy lên nóc phòng. Cổ Thiên Thần theo sát phía sau, theo không gian một hồi vặn mèo, dễ như trở bàn tay địa đạp vào nóc phòng. Mắt nhìn thủ vệ người, Trần Quân Đình bọn hắn cũng không có lựa chọn ra tay, để tránh đánh cỏ động rắn. Không sai biệt lắm khi nhìn rõ sân nhỏ đại khái bố cục sau đó, do Cổ Thiên Thần khóa chặt phương hướng, mở ra hư không chi môn đem Trần Quân Đình cùng nhau dẫn tới. Mà ở tòa này trong sân trung ương nhất kiến trúc trước, đang có hai tên mang theo khăn trùm đầu người áo trắng canh giữ ở trước cửa. Đột nhiên, hai bàn tay chìa ra theo giữa không trung đột nhiên nô ra, vì thế xét đánh không kịp bưng thai riêng phần mình bóp lấy cổ của bọn hắn, dùng sức uốn éo. Không chờ phản ứng lại, giang giác, bọn hắn cổ liền bị bạo lực bật gãy, chết không nhắm mắt. Chương 224, Thánh đế nghi ngờ chương 224, Thánh đế nghi ngờ còn chưa chờ thi thể rơi xuống đất, bạch, một đạo hư không chi môn lại đột nhiên theo mặt đất mở ra, tại lặng yên không một tiếng động trùng, đem thi thể nuốt hết đến dị trong không gian thứ nguyên. Cũng tại lúc này, Trần Quân Đình đầu theo mặt đất nô ra. Tinh thần lực thăm dò tính địa dò xét, nhưng lại vấp phải chắc trở mà quay về. Tình cờ lúc này, phía dưới hư không chi môn bên trong, Cổ Thiên Thần hồn lực truyền âm, lao trần, bên trong tình huống còn dò xét không được. Trần Quân Đình khoát khoát tay, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chăm chú cửa phòng. Nếu không phải không cách nào xác định bên trong là có phải có cấp 90 trở lên tà hồn sư, bọn hắn sớm dùng hư không chi môn truyền tống vào đi. Rốt cuộc hồn sư một sáng bước vào cấp 90, rồi sẽ liên quan đến lực lượng không gian vận dụng. Dù là không tinh thông, nhưng cũng đủ để phát giác được không gian ba động. Cho nên trực tiếp truyền tống vào trong đó, không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm, nói không chừng thì có tà hồn sư bên ngoài chờ lấy. Chuẩn bị sẵn sàng, ta dùng lĩnh vực thăm dò một chút. Sát khí vô hình, trong nháy mắt hướng phía trước lan tràn mà đi. Quan tuyến hơi mở tối căn phòng bí mật, một bóng người đứng ngồi hắn trung, mà phía trước hắn lại có hai đạo run như run rẩy bóng người. Cảnh tượng này nếu để người bình thường nhìn thấy, sẽ chỉ cảm thấy hoang đường. Vì ngồi tại chỗ, rõ ràng là một tên bé trai, nhưng hắn phát ra âm thanh lại có vẻ giản mua vô cùng, hơn nữa còn dị thường làm người ta sợ hãi. Ta hỏi các ngươi, chuyện làm được ra sao? Tứ trưởng lão, chúng ta. À, trong đó một tên thân mang ngân văn áo trắng vừa mới mở miệng, một đầu giống huyết ngọc bàn tay liền tựa như một dải lụa bung ra, đem cả người hắn cho đánh bay ra ngoài, nằm dạp trên mặt đất đau khổ kêu rên. Nói chuyện ấp úng, nhất định là làm việc bất lợi. Đã như vậy, lưu ngươi làm gì dùng? Vừa dứt lời, tên kia nam tử áo trắng thì không tại động đậy. Chỉ cần ba hơi công phu, cả người liền biến thành nung huyết. Sau đó hình thành mềm yếu máu chảy, tại mặt đất cũng còn sạch sẽ tình huống dưới, một giọt không dư thừa tụ hợp vào đến tên nam tử này anh thể nội. Một màn này thấy vậy một người khác run lợi hại hơn. Một vị ở chung mấy năm đồng nghiệp, chắc chắn liền nói chết, liền chết. Đại thánh linh, hiện tại giờ đến phiên ngươi nói. Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân không dám. Gian mua tấm thanh âm của người ở bên thai quen quần, như là bùa đòi mạng bình thường lời nói, lệ vị này đại thánh linh vội vàng dập đầu quỳ gối. Hắn nào dám tại vị trưởng lão này trước mặt tự xưng thánh linh a? Cái gì có dám hay không?
bản tọa cha hỏi ngươi đâu? Bé trai giọng nói sừng sững, hai năm, đừng nói cho ta ngươi nhân một chút tin tức đều không có. Mặc dù giáo chủ bọn hắn không yên lòng bên trên, nhưng hành vi của các ngươi không thể nghi ngờ là nhường bản tọa tại đồng nghiệp trước bị mất mặt. Ừm. Đột nhiên, bé trai chậm rãi ngẩng đầu. Có khách nhân đến. Giờ khắc này, đại thánh linh như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Đột nhiên đứng dậy, một giây không đến thì hoàn thành võ hồn phụ thể. Trưởng lão, giao cho tiểu nhân giải quyết. Có thể thoại vừa mới nói xong, một thanh hồn lực biến thành phi kiếm theo căn phòng bí mật trong thông đạo nhanh chóng bắn mà ra. Đại thánh linh chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh theo bên cạnh sẽ qua, như là một sợi gió lạnh phất qua cổ của hắn. Sau đó, liền thấy một cỗ thi thể không đầu ầm vang ngã xuống. Đây là ai thi thể? Nha, nguyên lai là của ta. Đầu lâu bay lên, sạch sẽ mặt đất bị nhuộm thành đỏ tươi. Nhưng rất nhanh, thi thể của đại thánh linh bị một đạo màu máu hồn lực bao phủ, đồng dạng là ba hơi không đến thời gian hóa thành nước huyết. Lần này, mặt đất cũng có thể trở nên sạch sẽ. Cho dù người đã chết, vậy cũng không thể lãng phí. Tại hắc bào bao phủ xuống, bé trai cơ thể theo đứng ngồi tư thế biến thành chậm rãi trôi lơ lửng trên không trung. Đợi đến những kia nùng huyết chạy chậm chậm vào đến trong cơ thể hắn về sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía ngay phía trước. Ha ha, thời gian qua đi 2 năm, lại có người xông vào. Trần Quân Đình cùng Cổ Thiên Thần hai người, vẻ mặt lạnh lùng đặt chân căn phòng bí mật. Nhìn đứa bé trai này, đều là sát ý đang cổ trào. Vung tay lên, từng đạo trận văn hiện hiện. Bé trai trực tiếp ra tay, phong hào đấu la ngang ngược khí tức đột nhiên theo cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể bộc phát ra, áo bào đen không gió mà bay dưới, chung quanh cái bản trong nháy mắt bị ép tới vỡ ra. Chỉ có tối hậu phương tôn này pho tượng hoàn hảo không chút tổn hại. Lệ, một tiếng rít phía dưới, trong mật thất âm phong nổi lên một phía. Theo quỷ khóc sói gào âm thanh tại trong mật thất quanh quẩn, rất nhiều đỏ như máu lệ quỷ theo bốn phương tám hướng chui ra, hướng trận văn đánh tới. Đồng thời một trưởng vô ra, ý muốn triệt để hủy diệt hai người. Xoạt xoạt xoạt, vài gốc cốt thứ theo mặt đất thoát ra, hình thành cốt ngục đem bé trai công kích bao vây. Chẳng qua chỉ bằng vào cốt ngục phòng ngự, tại một vị phong hào đấu la cấp tà hồn sư trên tay căn bản không chống đỡ nổi bao lâu. Thế là hồn cốt kỹ vô địch hộ cháo theo sát phía sau. Nhưng thực hiện nhưng không phải mình hai người, mà là đồng dạng đem bé trai bao phủ, đến cho Trần Quân Đình bố trí tranh thủ thời gian. Theo trận văn dung nhập mặt đất, trận pháp thành hình. Cổ Thiên Thần thấy thế, tay mắt lanh lẹ địa triệt tiêu hồn kỹ. Kiệt kiệt kiệt, năng lực phòng ngự ngược lại là xuất chúng, nhưng chỉ bằng chút tiểu thủ đoạn này, cũng không thể ngăn cản hai người các ngươi chết đi. Hai tử, sáu hắc, đỏ lên. Kinh khủng hồn hoàn phối chi phối hợp thượng hung sát chi khí, bé trai khí thế trở nên dị thường dọa người. Nhưng mà chính là đối mặt như vậy một vị tà hồn sư, Trần Quân Đình cùng Cổ Thiên Thần lại mặt không đổi sắc, ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh nhìn bé trai, lệnh vị này tà hồn sư cảm thấy có chút không hiểu ra sao. Hai người các ngươi người trẻ tuổi không sợ. Có thể đáp lại hắn, lại là Trần Quân Đình giọng nói bình thản một câu, ngươi biết ta vừa mới bày ra cái này là cái gì không? Nó là dùng để. Lời còn chưa dứt, bé trai sau lưng hư không thì phát họa ra màu xám lục mang tinh trận, vong linh bán vị diện cửa lớn tùy theo mở ra. Che đậy âm thanh. Hống, cũng không tính lớn trong mặt thất, vang lên rung động long ngâm. Trần Quân Đình đệ lục hồn hoàn thắp sáng, một đạo màu tím hư ảnh từ đó xông ra, chui vào vong linh bán vị diện trong cửa lớn. Một giây sau, vong linh trong cửa lớn xuất hiện một đầu dữ tợn vô cùng hài cốt thân thể, nương theo lấy màu tím đen linh hoạt chi hỏa nhảy nhót, khí tức khủng bố theo bạo ngược trên người cốt long tiết ra. Cốt long, ở chỗ nào sâu kín linh hồn chi hỏa nhìn chăm chú, tên này tà hồn sư nội tâm lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng, thậm chí sản sinh sợ hãi cực độ. Bởi vì hắn tại đây cái trên người cốt long, lại cảm nhận được đủ để so sánh thái thượng trưởng lão tu vi khí tức. Phải biết, đây chính là một vị cực hạn đấu la a. Kinh hai muốn tuyệt phía dưới, lớn tiếng sau khi hét lên sợ hãi liền muốn chạy trốn, có thể bạo ngược cốt long lại sẽ không cho hắn chút nào cơ hội. Linh hồn chi hỏa nhẹ nhàng nhảy vọt, khí tức hủy diệt thì hướng bé trai bao phủ tới. Bé trai thấy thế, thứ 9 hồn hoàn lúc này sáng lên. Một giây sau, trong mật thất môi trường tại trong khoảnh khắc bị màu máu bao phủ, trung quanh hư không thật giống như bị bặm mèo, một đạo cửa lớn màu đỏ ngòm mở ra, màu máu lệ quỷ giống như thủy triều nhào về phía bạo ngược cốt long. Hống, long hống hóa thành thực chất sóng âm khuyết tán mà ra, dẫn đến tiếp cận cốt long màu máu lệ quỷ không phải là bị chấn động đến hồn phi phách tán, chính là bị bạo ngược cốt long tản ra khí tức hủy diệt làm hao mòn hầu như không còn. Với lại tại một tôn tiếp cận cực hạn chiến lược trước mặt, chỉ là huyết anh lại làm sao có cơ hội đào thoát. Miệng rồng đột nhiên khép mở, mang theo sắc bén cự răng trực tiếp cắn về phía tên này tà hồn sư phong hào đấu la. Bé trai chống lên cấp 9 phòng ngự hồn đạo khí muốn chống cự, có thể đối mặt lực lượng hủy diệt lực phá hoại, cùng với bạo ngược cốt long lực lượng kinh khủng, này cấp 9 hồn đạo khí căn bản không thể chèo chống bao lâu. Làm răng rắc một tiếng vang lên, vết dạn che kín trên đó. Sau một khắc, Hoa Nhiu, ngoan ngoãn cùng bốn quân đi thôi. Cự răng hợp lại, tên này tà hồn sư liền mang theo 7 phần hoảng sợ 3 phần ánh mắt tuyệt vọng, bị bạo ngược cốt long cho gắt gao giam cầm. Càng tại bạo quân tinh chuẩn điều khiển dưới, dùng lực lượng hủy diệt trực tiếp phế đi bé trai tu vi, nhường hắn mặc dù duy trì hài nhi thân thể, nhưng khuôn mặt lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên giàn mua. Ma khí tức của hắn vậy nhanh chóng trở nên mệt mỏi, thành một phế nhân. Các ngươi lại phế đi bản tọa. Không để ý đến tên nam tử này, anh tà hồn sư kia tràn ngập án độc chất vấn, bạo ngược cốt long trực tiếp dẫn hắn về đến vong linh bán bị diện. Tạm thời xử lý tốt tên này tà hồn sư, Trần Quân Đình liền bắt đầu xử lý lên dấu vết. Đơn giản phá vỡ mấy cái trọng yếu, đạo này dùng để che đậy âm thanh trận pháp liền biến thành quan điểm, tán loạn ra. Lúc này, Cổ Thiên Thần đi lên trước. Trần Quân Đình vừa mới quay đầu lại, thì nhìn thấy hắn đang dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá chính mình. Lần này, khiến cho người ta sợ hãi. Lão Cổ, ngươi đây là làm gì?
Không làm gì,
chỉ là ngươi ẩn tàng quá sâu. Hắn ra hiệu tính địa dùng cầm điểm một cái bạo ngược cốt long xương đầu vừa mới xuất hiện vị trí, giọng nói mang theo cổ quái nói, ta muốn là không có đoán sai, cái kia hẳn là chúng ta tại bên trong bí cảnh Cự Kiếm Sơn gặp phải cố kia thi hài đi. Ngươi đây là đem nó cho chỉnh thành đả thủ. Trần Quân Đình lông mày nhíu lại, ngươi muốn biết. Nói xong, muốn làm bộ móc ra lục mang tinh trận. Dẹp đi ngươi. Cổ Thiên Thần khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào nói, ta cứ như vậy lời miệng. Bất quá, nói đến đây, sắc mặt hắn biến đổi, khuyên đủ nói, lão Trần, ngươi vẫn là phải chú ý nha. Thì ngươi vừa mới cái kia thủ đoạn, muốn nói ngươi không phải tà hồn sư, sợ là ngay cả tà hồn sư đều không đồng ý. Yên tâm đi. Trần Quân Đình nghe vậy, gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Sau đó liền đem chú ý chuyển rời đến tượng điêu khắc thánh đế bên trên. Quả nhiên có tín ngưỡng chi lực hội tụ. Tinh thần chi hải trùng, ý địa lai khắc tư ngạch tiếng vang lên lên. Trần Quân Đình ngón tay gõ nhẹ, hồi tưởng lại cung phụng điện bên trong, cô kia bị nhân đánh cắp bị đồng thi thể, sắc mặt hơi có âm trầm. Lão sư, ngươi cảm thấy là có người muốn tín ngưỡng thành thần sao? Ý địa lai khắc tư đem ý thức của hắn kéo vào đến tinh thần chi hải. Giàn mua lại thâm thúy đôi mắt phảng phất có trí tuệ chi quang đang lóe lên. Một lát do dự qua đi, kỳ thực như là ta trước đó nói, tín ngưỡng chi lực tác dụng rất rộng khắp, tuyệt đối không câu nệ tại một chút. Trần Quân Đình lông mày cau lại, hiểu hàm nghĩa. Vậy ý của ngài là, này thánh đế? Không, cũng có thể là thánh linh giáo tà hồn sư. Thu thập tín ngưỡng chi lực không phải là vì thành thần, mà là vì cái khác mục đích. Nghe được Trần Quân Đình nghe được lời này, vẫn còn không chờ hắn nói xong. Vì sư vậy không rõ ràng. Ý liền lai khắc tư khẽ vuốt râu bạc trắng, lắc đầu. Nhưng các ngươi qua lại ở giữa tất cả tình huống, cũng không thể cơ đua cả nắm. Huống chi pho tượng này tác dụng chỉ là tồn trữ tín ngưỡng chi lực, cùng hội tụ ở thân cách làm có thể nói một trời một vực. Như vậy nha. Chương 225, Thái Thản đến chương 225, Thái Thản đến hủy được thật sạch sẽ a. Làm Trần Quân Đình bọn hắn bước ra màu đen sân nhỏ một khắc này, thì đại biểu căn này trong sân tà hồn sư đã toàn diện chết hết. Ngoài ra, Trần Quân Đình càng dọn đi rồi tượng điêu khắc thánh đế. Với lại vì phòng ngừa bị phát hiện, càng là hơn do ý địa lai khắc tư ra tay đem nó phong cấm. Sau đó Trần Quân Đình hai người còn đem cái nhà này dưới mặt đất toàn diện phá hoại, rốt cuộc tìm không ra một tia dấu vết. Hiện ở trên đây kiến trúc còn chưa đổ sụp, đơn thuần là Cổ Thiên Thần dùng hồn lực hóa thành cốt thứ chống đỡ lấy. Chờ đến thời gian, cốt thứ tự nhiên sẽ tán loạn, kiến trúc vậy tự nhiên sẽ không còn sót lại chút gì. Nhưng khi hắn nhóm ra đây, vừa về đến cựu bảo các lúc, oeng, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Động tĩnh lớn như vậy, trực tiếp đã quay dày phụ cận cư dân. Nguyên bản ảm đạm minh đô lần nữa trở nên đèn đuốc sáng trưng. Bên ấy đã xảy ra chuyện gì? Cổ Thiên Thần theo bản năng mà hỏi, mà Trần Quân Đình lại đem hai tay nhấn tại bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm nổ tung truyền đến phương hướng. Hắn hình như mơ hồ cảm thấy một cỗ cực hạn chỉ bằng khí tức. Nhanh, kêu lên trước thúc, chúng ta đi xem xét. Không cần kêu. Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ liền có hắc ảnh hiện hiện. Chỉ thấy Trương Minh chân đạp hư không, xuất hiện tại bên ngoài cựu bảo cát. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú cách đó không xa, sau đó nói: hai người các ngươi cũng đợi này, ta tự mình đi xem. Dứt lời, liền tựa như biến thành một đoàn khói đen, vì tốc độ cực nhanh hướng nổ tung truyền đến phương hướng lao đi. Ngoài văn dặm, Thiên Hồn Đế quốc cảnh nội, một ngọn núi cao vút trong mây, chung quanh núi non bao quanh, càng rõ rệt hắn gập ghềnh dốc đứng. Có thể nói chim thú thưa thớt, ít ai lui tới. Mà ở đỉnh núi, đã có một tòa to lớn tòa thành sừng sững. Thiết bút ngân câu Hạo Thiên Bảo ba chữ to, hiển lộ rõ ràng hắn uy nghiêm. Tràn ngập xưa cũ khí tức, càng có loại hơn sẽ đứng trên đỉnh cao nhất chi thế. Mà ở trong thành bảo, có hai tên thân hình cao lớn, khí thế hùng tráng trung niên nhân đang ngồi ngay ngắn tại phòng trong, có chút bất phàm. Giống núi cao, nguy nga chi thế trấn áp dãy núi. Ngồi ở chính vị bên trên nam tử trung niên, một đầu mái tóc dài màu xanh tùy ý rối tung tại rộng lớn vĩ đại trên bờ vai, hai con mắt màu xanh đang mở hí, nhìn như rằng dị, đã có chủng khó nói lên lời đặc thù cảm nhận, giống như áp chế không nổi thể nội ngang ngược khí tức. Mà hắn dưới tay vị trung niên chẳng hán, mặc dù tướng mạo đường đường, nhưng khí chất hơi có vẻ thô kệch. Một đầu tinh mịn tóc ngắn giống cương trầm, như nhân tạo làm thành cương nghị trên khuôn mặt, tông con mắt màu vàng ẩn có kim quang chánh lộ, cho người ta một loại đại trí nhược ngu cảm giác. Hai người này chính là Hạo Thiên Bảo hai đại tông chủ. Đại tông chủ, Ngưu Thiên, hai tông chủ, Thái Thản. Mặc dù to lớn chén rượu chung đều là màu hổ phách rượu ngon, nhưng là mặc cho do hai người đem trong chén rượu ngon rót vào trong miệng, bọn hắn lại cảm giác rượu này nhạt nhẽo vô cùng, giống như thanh thủy không có mùi vị. Đại ca, ngươi nói Tiểu Đông làm sao lại có nam nhân đâu? Thái Thản bưng rượu lên đàn, vẻ mặt ưu sầu. Lưu Tiên nghe nói như thế, nhịn không được lườm một cái gì gọi là nam nhân? Gọi là nam bằng bạn. Lại nói, Tiểu Đông thân nữ nhi bại lộ nha, kia có bạn trai quá bình thường. Nhưng hắn thoại nói như vậy, trong tay chăm chú dắt lấy chén rượu lại cho thấy trong lòng của hắn không bình tĩnh. Rốt cuộc Tiểu Đông là bọn hắn 10 năm này trong tự tay nuôi lớn, sớm đem nó coi là con gái ruột. Hiện tại này Tiểu Áo Đông liền bị bắt cóc, bọn hắn hai cái này vừa làm cha vừa làm mẹ, trong lòng khó chịu tự nhiên không cần nhiều lời. Dừng a. Thái Thản bưng rượu lên đàn, manh rót một ngụm. Cũng không biết tiểu tử kia xứng hay không được Tiểu Đông. Tiểu Đông ánh mắt sẽ không kém. Lưu Thiên lục lọi chén rượu, lập tức có ý riêng. Lại nói, cho dù Tiểu Đông nhìn lầm, cái kia làm cha năng lực nhìn nhầm nha. Chẳng qua hắn có câu chuyện ngược lại là nói có lý, muốn cưới đi Tiểu Đông, cái kia tâm tính nhất định phải chốt loạn. Hừ hừ. Thái Thản nghe vậy, không khỏi hừ chít chít vài tiếng. Cho dù hắn không nói thêm gì, có thể người sáng suốt cũng có thể phát giác trong đó bất mãn. Đúng rồi đại ca, hắn còn nói kia La Sát Thần truyền thừa giả. Vừa nhắc tới La Sát Thần, Thái Thản thì không khỏi nhớ ra bị Đông, sát ý cũng theo đó bộc lộ. Vì chính là nàng, làm hại nhà bọn hắn phá thú vong. Dù là cuối cùng phục sinh, hoàn thành thần quan, chúng ta chú ý một chút liền tốt, không muốn làm khó dễ. Nưu Thiên mặc dù đồng dạng vì quá khứ trải nghiệm mà hơi co không nhanh, nhưng hắn năng lực rất rõ ràng địa phân biệt bị bị đông là bị bị đông, cái này La Sắt thần chuyển thừa giả cùng nàng tóm lại khác nhau. Thú chi, người thừa kế này hay là cựu bảo Lưu Ly tông người, võ hồn hay là thất sắc kiếm, cũng là tiểu đông đề cập tới tiểu gia hoặc kia. Nhìn tới còn là người một nhà. Thái Thản đối với thất sắc kiếm cũng không quen thuộc, nhưng hắn vậy mơ hồ hiểu rõ, vạn năm trước hay là thất bảo Lưu Ly tông cái đó thất sắc kiếm hồn sư cùng một cái cốt long hồn sư còn giống như vì muốn cứu người kia duyên cớ, chết tại đã là thần chỉ bị đông trên tay. Chỉ là bọn hắn không có mình hai anh em bận may, không phục sinh được. Nghĩ như thế, Thái Thản đối với Trần Quân Đình này người chưa từng gặp mặt La Sắt thần truyền thừa giả cảm quan vậy đống chốc tốt hơn nhiều. Chẳng qua chủ yếu nhất hay là Hoắc Vũ Hạo thu hút hỏa lực. Đúng lúc này, hai người thân thể đột nhiên đồng thời chấn động. Đúng lúc này, đáy mắt cũng toát ra chấn kinh chi sắc. Bạch, nương theo lấy bỗng chốc đột nhiên đứng dậy, chỉ một thoáng, tất cả phòng giống như thì có tia chớp bộc phát. Thanh bích sắc, màu nâu nhạt. Đột nhiên bạo phát ra khí tức khủng bố, thậm chí lệnh tòa này như là cung điện bình thường phòng tỏa ra không thể thừa nhận cách thanh. Là Tiểu Đông, có chuyện gì vậy? Thái Thản gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lộ hung quang. Tay phải vừa nhấc, một cỗ nồng đậm kim sắc quang mang thì theo trong bàn tay hắn tán phát ra. Đúng lúc này, đen nhánh, chín cái khí tức siêu việt 10 vạn năm vạn năm hồn hoàn cơ hồn là trong nháy mắt theo dưới chân hắn dâng lên, thực lực khủng bố vậy tại thời khắc này bại lộ không thể nghi ngờ. Ngay tại thứ 6 cái hồn hoàn hào quang tỏa sáng lúc. Chờ một chút. Nưu Thiên đầu tiên là khoát tay, đè xuống Thái Thản, đưa hắn kia bạo liệt khí tức áp chế đồng thời, vậy ngắt lời động tác của hắn. Đại ca, Tiểu Đông chỉ sợ gặp nguy hiểm. Thái Thản gầm nhẹ một tiếng, có chút bất mãn nói. Nưu Thiên lắc đầu, Tiểu Đông sẽ không có chuyện gì. Nếu đã vậy, vậy chúng ta liền không thể vô cùng can thiệp Tiểu Đông trưởng thành. Bằng không cái này cũng. Lời mới vừa nói đến đây, giọng nói đột nhiên trở nên gấp rút. Có thể Thái Thản liền cùng không có phát hiện, như là chỉ bao che cho con mánh hổ bình thường, vô cùng không cam lòng nói, không được, ta vẫn là không yên lòng. Lỡ như thật muốn có việc, ta lại sợ không còn kịp rồi. Nhưng vào lúc này, đi. Lập tức liền đi. Nưu Thiên đột nhiên thay đổi chủ ý quyết định thật nhanh dưới, lệnh Thái Thản cũng vì đó cảm thấy hoài nghi. Nhưng nhà mình đại ca cũng nói như vậy, cái kia vốn là muốn đi hắn có lý nào lại từ chối. Chẳng qua Nưu Thiên cũng biết nhà mình huynh đệ bản tính, phân phó hắn chỉ phải chiếu cố tốt Tiểu Đồng sinh mệnh an toàn liền có thể, sự tình khác, một sợi không thể quá độ ra tay. Lời nói bên trong ý nghĩa, Thái Thản nghe được rõ ràng. Thế là lúc này đạo thủ, từng đạo màu vàng kim quang văn nhanh chóng ở giữa không trung phát họa, hội tụ thành một cái tam xoa kích tựa như đồ án. Đợi cho quang mang lóe lên, Thái Thản thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn Nưu Thiên một người ngồi ngay ngắn đại điện. Mà hắn đồng ý nguyên nhân, chính là hiểu rõ làm hại nhà của Vương Đông Nhi băng là tại Nhật Nguyệt Đế quốc, hơn nữa còn là tà hồn sư. Cứ như vậy, nguy hiểm coi như gia tăng thật lớn. Học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, phòng điều trị trong. Giờ phút này trong cả căn phòng, tụ tập không ít người. Tượng Phàm Vũ, Hoa Thái đầu bọn hắn, toàn diện tới trước thăm viếng. Vũ Hạo, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại đưa tiến y sư về sau, Trần Quân Đình liền hỏi thăm về nguyên do. Cũng may y sư nói Vương Đông Nhi chỉ là tinh thần bị thương, không có gì trở ngại, chỉ cần phục dụng một ít làm dịu tinh thần dược, cùng với tinh tâm tu dưỡng một quãng thời gian, vậy liền đủ để khỏi hẳn. Quân Đình đại ca, ta. Hoắc Vũ Hạo há to miệng, trên mặt tràn đầy áy náy, lập tức liền đem đầu đuôi sự tình toàn diện báo cho biết. Nguyên lai tại bọn họ tại ban đêm đi dạo minh đôi lúc, trong lúc vô tình phát hiện có người hình như bị bọn buôn người bắt đi. Ra ngoài trong lòng tinh thần trọng nghĩa, hai người liền trực tiếp đi theo. Kết quả phát hiện cái này bọn buôn người là tà hồn sư, với lại hắn tiến về địa phương chính là một chỗ thánh linh giáo phân đàn. Chuyện về sau cũng sẽ không cần nhiều lời, hai bên đã xảy ra đấu tranh. Nhưng ở bị hạn chế tinh thần lực về sau, Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể vận dụng băng bích đế hoàng hạt võ hồn đối địch, cũng cùng Vương Đông Nhi vận dụng võ hồn dung hợp kỹ quang chi nữ thần hình thành khủng bố chiến lực, trực tiếp đánh cho thánh linh giáo phân đàn tà hồn sư nhóm khó mà ứng đối. Nhưng ở cuối cùng, tinh thần che đậy hồn đạo khí âm thầm bị giam, một tên hồn đấu La Tu Vi tinh thần hệ tà hồn sư trực tiếp đánh lén quang chi nữ thần. Hoắc Vũ Hạo còn tốt, nhưng Vương Đông Nhi tinh thần chi hải lại gặp đến thương tích, dẫn đến quang chi nữ thần giải thể. Cũng may Trương Minh kịp thời đổi tới, cứu hai người. Thì ra là thế. Trần Quân Đình khẽ gật đầu, bố vua Hoắc Vũ Hạo bả vai. Chuyện này không thể trách ngươi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiểu Đông, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến một hồi hống. Còn chưa chờ bọn hắn phản ứng, học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt phòng điều trị cửa phòng liền bị ầm vang đẩy ra, một tên tráng hán thẳng tắp xông vào. Phạm Vũ thấy thế, vừa định tiến lên ngăn cản. Nơi này là? Cút đi. Tráng hán tùy ý một trường bung ra, Phạm Vũ sắc mặt đại biến. Vì thì này hứng hờ một trường, lại cho hắn một loại đối mặt mục lao áp lực. Phạm Vũ theo bản năng mà muốn ngăn cản. Ầm, lực lượng kinh khủng, suýt nữa nhường Phạm Vũ phun ra một búng máu. Mà này, hay là cái này tráng hán lưu thủ kết quả? Các hạ là ai? Lão tử. Lão tử là Đông Nhi hai cha. Thanh âm nhất hai nhức óc, vẻn vẹn truyền vào thanh tỉnh người trong hai, này lệnh Phạm Vũ đám người sắc mặt lần nữa biến đổi. Chẳng qua cái mặt này sắc biến hóa, không thể nghi ngờ là tốt không ít cái chủng loại kia. Chỉ có Hoắc Vũ Hạo đã trở nên thấp phẩm vô cùng. Gặp qua Hạo Thiên Tông hai tông chủ. 5 giờ phút này, mọi người sôi nổi chắp tay hành lễ. Nhưng Thái Thản có thể không để ý đến nhiều như vậy, mà là trực tiếp đi tới Vương Đông Nhi bên giường. Còn không đợi Trần Quân Đình bọn hắn giảng thuật tình huống, Thái Thản liền đã hiểu rõ Vương Đông Nhi là sở thụ gì thương. Lấy ra một viên đan dược, liền làm hắn ăn bảo. Vẹn vẹn qua nửa chén trà nhỏ công phu.
Ồ, Vương Đông Nhi ôm đầu, ú ú tỉnh lại.
Nhưng khi hắn thấy rõ người trước mắt lúc, hai cha.
Chương 226, Kính Hồng Trần, ta thành đại oan chủng. Chương 226, Kính Hồng Trần, ta thành đại oan chủng. Chết tiệt tà hồn sư a.
Học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, viện trưởng văn phòng.
Kính Hồng Trần nhìn báo cáo, một hồi cắn răng nghiến lợi.
Nhưng rất nhanh, trong lòng lại là thoải mái điệu thở dài ra một hơi.
Chết được được, đáng đời.
Nhưng mà đúng vào lúc này, viện trưởng,
xảy ra chuyện lớn.
Xảy ra chuyện lớn.
Thầy chủ nhiệm Lâm Giai Nghị mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đội vàng địa xung vào.
Hoảng sợ cái gì?
Kính Hồng Trần quát lớn một tiếng, ta đương nhiên ấy là biết đạo có đại sự xảy ra, nhưng chuyện này trách nhiệm nên do Minh Đô hộ vệ quân gánh chịu, cùng chúng ta học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt lại không quan hệ.
Không phải a viện trưởng?
Lâm Giai Nghị kinh hoàng muôn dạng, thậm chí sợ tới mức quỳ một chân trên đất.
Viện trưởng, vừa mới phòng điều trị bên ấy chuyển đến thông tin, đến thăm viếng Hoắc Vũ Hạo cô bé kia hôn mê bất tỉnh, đã nhập viện rồi. Với lại căn cứ gác cổng đăng ký thông tin đến xem, Hoắc Vũ Hạo cùng nữ hải kia hình như tại đêm qua đi dạo Minh Đô.
Nói đến đây, hắn âm thầm nuốt ngụm nước bọt.
Lúc này mới run rẩy, muốn còn lại tiếp tục nói ra, ta lo lắng.
Ngươi nói cái gì?
Không giống nhau. Lâm Giai Nghị nói hết lời, Kính Hồng Trần liền lấy trợn mắt trợn lên, hắn đã đoán được, Lâm Giai Nghị muốn nói điều gì.
Cơ hồ là một cái mắt, hắn trên trán mồ hôi lạnh thì bạch một tiếng chảy xuống, xanh xám sắc mặt vậy cực kỳ khó coi.
Trong đầu nghĩ, chính là Phạm Vũ khuyên bảo.
Hắn có thể sẽ không cho là, kia phần khuyên bảo là trò đùa thoại.
Nếu thật cho rằng như thế, chính là tinh khiết đại ngốc tử.
Thậm chí hắn hiện tại còn muốn, hiện tại bên trong Minh Đô những tia tà hồn sư kết cục, có phải hay không chính là đến từ sử lai khắc khuyên bảo.
Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn thì trợn nhìn tiếp theo.
Thiên sát tà hồn sư.
Các ngươi phạm chuyện, kết quả muốn lao phu đến đem cho các ngươi chửi đi.
Một bên mắng, Kính Hồng Trần một bên nhanh chóng đứng dậy, vì tốc độ cực nhanh hướng phòng điều trị đi đến.
Tốt nghị, trừ ra bí mật, mặc kệ xuất ra cái gì bồi thường đều muốn lắng lại sử lai khắc học viện lửa giận, để tránh thai bay vạ gió.
Đường chủ, việc này không có đơn giản như vậy a.
Hồi tưởng lại phòng điều trị bên ấy tin tức chuyển đến, Lâm Giai Nghị hợp thời nhắc nhở, ta nghe bên ấy tin tức chuyển đến, nói là cái đó nhà của Vương Đông Nhi nhân cũng đã chạy đến.
Nghe danh hảo, tựa như là Hạo Thiên Tông hai tông chủ, một thân thực lực kinh người a.
Hạo Thiên Tông.
Kính Hồng Trần con mắt khẽ híp một cái, tựa hồ là đang hồi tưởng cái này hầu như không tồn tại tại trong trí nhớ mình cổ lão tông môn.
Mãi đến khi
là cái đó hải thần xuất thân Hạo Thiên Tông.
Học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, phòng điều trị trong.
Tại Thái Thản yêu cầu dưới, đến thăm viếng phần lớn người đều đã rời đi, chỉ còn lại Trần Quân Đình cùng Hoắc Vũ Hạo hai người.
Chẳng qua bên trong cả gian phòng, đang đứng ở một mảnh trầm mặc chung.
Thái Thản hai tay vẫn ôm trước ngực, nhìn chăm chú hai người.
Chẳng qua nhiều hơn nữa, hay là nhắm vào Hoắc Vũ Hạo.
Ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, áp lực đột nhiên bộc phát.
Cỗ này áp lực không chỉ có là khí thế thượng mang tới, với lại vậy nương theo lấy kinh khủng tinh thần uy áp, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy kia lực lượng khổng lồ hoàn toàn là muốn từ trên người hắn nghiền ép lên đi tựa như.
Tinh thần chi hải tại trong khoảnh khắc giống nhấc lên ngập trời gợn sóng,
mà một bên Trần Quân Đình, vậy đồng dạng chịu ảnh hưởng.
Rất hiển nhiên, này tác động đến cũng là Thái Thản cố ý, nhưng mà Trần Quân Đình trải nghiệm nhìn Thái Thản uy áp, lại như là lã vọng đun cần.
Trên người khí tức lưu chuyển, tự nhiên tâm ý, xâm la tâm ý, mênh mông tâm ý, ba cố ý cảnh đàn vào lẫn nhau, quang mang có hơi tại lấp lóe, mặc cho Thái Thản làm sao uy áp, Trần Quân Đình như cũ mặt không đổi sắc, thẳng tắp gai eo vẫn như cũ sừng sững đứng sừng sững.
Tương phản, hắn còn mượn nhờ Thái Thản thực hiện uy áp, lệnh ba cố khác nhau ý cảnh dần dần giao hòa, hướng một thể diễn hóa mà đi.
Nha,
một cử động kia, không còn nghi ngờ gì nữa không thể gạt được Thái Thản.
Trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc kinh nghi, ánh mắt dần dần từ trên thân Hoắc Vũ Hạo nhiều rời đi một bộ phận đến Trần Quân Đình trên người.
Nhưng này áp lực thực hiện thời gian vẫn chưa tới một hơi.
Hải cha,
một tiếng gầm thét, lập tức lệnh Thái Thản ngượng ngùng cười một tiếng.
Lúc trước thực hiện uy áp như là ngày xuân bên trong băng tuyết, dần dần tan rã.
Phát hiện mánh khỏe Vương Đông Nhi nộ trừng Thái Thản, tức giận nói:
"Hải cha, ngươi thì bắt nạt các bằng hữu của ta."
Thái Thản gãi đầu một cái, cười ha ha:
"Tiểu Đông, này cái nào gọi bắt nạt?
Ta đây là,
ta nói là được."
Vương Đông Nhi có thể nói là không chút nào cho nhà mình hai cha mặt mũi, lớn tiếng kêu ầm lên, lại nói: "Ta bị thương nguyên nhân là tự ta,
lại mặc kệ Vũ Hạo chuyện của bọn hắn."
Thái Thản đối với cái này chỉ là cười ngượng ngùng, không có ý phản bác.
Trong mắt yêu thương cùng cương triều tự nhiên vậy không cần nhiều lời.
Một màn này, tự nhiên bị Trần Quân Đình đều cất vào trong mắt.
Phần này yêu cũng không giống như là giả.
Chẳng qua nghĩ đến xác thực cũng có đạo lý, Thái Thản chính là vạn năm trước Thái Thản cự viên nhị minh, là ngăn cách hồn thú, tính tình tương đối ngay thẳng, không có nhân loại nhiều như vậy còn cong nhiễu nhiễu.
Yêu chính là yêu, hận chính là hận, ít có lợi ích pha tạp.
Tại Vương Đông Nhi vừa hạ giới lúc, Đại Minh Nhị Minh liền đem nàng coi là tiểu vũ nữ nhi, đợi như thất tử. Về sau 10 năm chiếu cố, chỗ bồi dưỡng ra được tình cảm tự nhiên vậy không cần nhiều lời.
Có thể trong nguyên tắc Vương Đông Nhi hoàn toàn biến mất về sau, thương tâm nhất chỉ sợ cũng không phải những người khác, mà là biết được chân tướng Đại Minh Nhị Minh.
Bọn hắn có thể không rõ ràng đường tam thủ đoạn, nhưng bọn hắn chỉ biết là để bọn hắn đại cha hai cha nha đầu hết rồi.
Khoảng vậy chính bởi vì cái này, nguyên tắc trong Hoắc Vũ Hạo đang tìm tới phía sau cửa, Nưu Thiên cùng Thái Thản sát ý là chân thực như thế.
Rốt cuộc hai người bọn họ cũng không phải không biết đường tam có phục sinh thủ đoạn, huống hồ Vương Đông Nhi chết đi, còn không phải thế sao những người khác tạo thành.
Nếu dựa theo ngươi nói như vậy, vậy bọn hắn này cha nên được, có thể so sánh hải thần cái đó cha ruột muốn làm phải phụ trách nhiều hơn.
Tinh thần chi hải trung, giọng ý lìa lai khắp tư vang lên.
Còn không phải sao? Trần Quân Đình gật đầu một cái, vẻ mặt tán cùng tỏ vẻ, so với nhân, thú tình cảm tại có đôi khi ngược lại càng thêm chân thành tha thiết. Lời này có trình độ. Ai nói? Ừ. Tựa như là Hải Thần cha hắn. Cùng lúc đó, ngoại giới. Vũ Hạo, ngươi gọi hắn nhị bá là được rồi. Nghe được Vương Đông Nhi lời nói, Hoắc Vũ Hạo mang theo thấp thỏm liếc nhìn Thái Thản một cái. Không biết vì sao, Hoắc Vũ Hạo luôn cảm giác chính mình có loại không hiểu chỗ dạng, giống như là tại làm tặc tựa như. Nhị bá. Tham dò tính địa kêu lên, lập tức lọt vào Thái Thản nội trường. Tiểu Đông còn nhỏ, không hiểu chuyện. Chí ít lão phu cảm thấy ngươi gọi nhị bá còn sớm một chút, cho nên vẫn là xưng hô ta là bá phụ đi. Hải cha. Nhưng mà mặc kệ Vương Đông Nhi như thế nào tức giận, thậm chí bày ra một bộ tức giận tư thế, sủng ái nàng Thái Thản đối với cái này từ đầu đến cuối không có nhà ra. Bởi vì việc này, tuyệt đối không thể như thế thỏa hiệp. Bằng không không biết khi nào, nhà mình Tiểu Đông liền phải lên tên tiểu tử túi này giường. Như thế chẳng phải là càng gặp không may. Đối mặt Vương Đông Nhi tức giận, An nói vụng về Thái Thản không phải nói cái gì, chỉ có thể giật ra trọng tâm câu chuyện, tìm Trần Quân Đình nói chuyện phiếm. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chính là Trần Quân Đình. Tiền bối, đúng là ta. Trần Quân Đình không kiêu ngạo không tự ti, giọng nói cung kính nói. Được rồi, ngươi sẽ không cần gọi tiền bối. Vậy đi theo tiểu tử kia cùng nhau gọi bá phụ đi. Nói xong, Thái Thản còn liếc qua giới cười Hoắc Vũ Hạo, khó chịu nét mặt treo ở trên mặt, nói thầm. Ngươi có thể so sánh nào đó người trẻ tuổi thuận mắt nhiều. Hải cha. Vương Đông Nhi hờn dỗi một tiếng, ngươi nếu tại dạng này tử có ý riêng địa nói thầm Vũ Hạo, vậy ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Tốt tốt tốt. Nhìn tụi trò ra bên ngoài lừa gạt nhà mình quê nữ, Thái Thản bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể nhịn xuống không đi nghĩ kia mà bao. Hắn nhìn về phía Trần Quân Đình, trên ánh mắt hạ rõ xét, khó được tán dương, người trẻ tuổi, ngươi cái tuổi này thì có kiểu này tu vi cùng thực lực, thực sự là vạn năm khó gặp a, hơn nữa còn có một viên có thể so với 20 vạn năm hồn hoàn. Quả nhiên là ghê bẩm a. Không giống nhau Trần Quân Đình đáp lời, Thái Thản liền vô vô bờ vai của hắn, hiếu kỳ nói, ta nghe Tiểu Đông nói ngươi sáng tạo ra một cái tên là hồn linh thứ gì đó. Nói được rất miễn hoặc khó nắm bắt, có thể hay không cho ta nhìn một cái? Phải biết, khi hắn cùng đại ca từ nhỏ đồng trong miệng biết được hồn linh, hơn nữa còn dẫn tới Đế Thiên tự mình tiến về Sử Lai Khắc học viện tìm kiếm hợp tác sau liền cảm thấy rất kinh ngợi, điều này cũng làm cho trước đó thân làm rừng rậm chi vương bọn hắn đối với Trần Quân Đình có một tự nhiên ấn tượng tốt. Nếu không phải bọn hắn thân phận đặc thù, không thể tự tiện rời khỏi Hạo Thiên Bảo, bọn hắn vẫn đúng là nghĩ tận mắt chứng kiến kiến thức này hồn linh đấy. Hiện tại, hắn ngược lại là đây nhà mình đại ca trước một bước kiến thức. Trần Quân Đình gật đầu một cái, đương nhiên đều có thể. Hồn linh loại vật này từ truyền bá ra, tại Đấu La Tam Quốc dần dần sẽ trở nên không còn hiếm lạ, dấu diếm tự nhiên không có dị nghị. Nhưng vào lúc này, vân vân. Thái Thản ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa, giống như xuyên thấu qua tầng tầng cách trở nhìn thấy cái gì, nhìn tới có khách nhân đến. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hay là bên này nhân. Vừa vặn, ha ha, một vòng cười lạnh tại Thái Thản khóe miệng hiện hiện. Lão phu đang muốn tìm bọn hắn tính toán sổ sách đâu. Một cái đế quốc thủ đô có nhiều như vậy tà hồn sư, làm hại nhà ta Tiểu Đông bị thương. Vì cho nhà mình Tiểu Đông báo thù, Thái Thản trước khi tới lại tìm Minh Đô trong tà hồn sư. Kinh khủng tinh thần lực hạ, bất kỳ cái gì tà hồn sư cũng không chỗ che thân. Cho dù là có hồn đạo khí che đậy, cũng căn bản ngăn không được Thái Thản cấp độ này tinh thần lực. Một chỗ phân đàn, một cái năm đấm. Không hề bất ngờ, phàm thánh linh giáo dấu vết đều bị mất đi. Liên tiếp tính được, hắn nhưng là dòng dã đánh ra 10 quyền. Từ đó có thể thấy, tất cả Minh Đô đều nhanh thành tà hồn sư ẩu ngay tại Thái Thản nhìn chăm chú, một đạo nặng nề thành tiếng bước chân do xa tới gần truyền đến, cho đến cửa phòng bệnh trước mới khó khăn lắm ngừng. Hồng Trần viện trưởng. Hoắc Vũ Hạo tiếng xưng hô này, coi như là nói rõ kính Hồng Trần thân phận. Chỉ thấy Thái Thản hai tay vẫn ôm trước ngực, âm thanh lạnh lùng nói: "Xem ra, ngươi là nhà này học viện người chủ sự." Các hạ. Hừ, hừ lạnh một tiếng, kinh khủng uy áp quét sạch mà ra. Đối với Nhật Nguyệt Đế quốc nhân, hắn cũng không lưu thủ dự định. Kính Hồng Trần sắc mặt đổi biến, dường như theo bản năng mà nghĩ phát động hồn đạo khí lúc, lại cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Giống như chỉ cần hắn dám động thủ, như vậy trước tiên ngã xuống tuyệt đối là hắn. Thực lực như thế, làm hắn mồ hôi lạnh cũng lưu không xuống. Hiện tại trừ ra sợ hãi, hắn ý nghĩ cũng bị mất. Chết tiệt tà hồn sư, thọc như thế cái sọ lớn, còn muốn liên lụy lão phu. Lão phu đây là thành cho hạ giận đại oan chúng a. Trong lòng đang thầm mắng, nhưng Kính Hồng Trần trên mặt lại bày ra không ra cái khác tâm trạng, chỉ có thể không ngừng cười bồi, các hạ, cái này, đủ rồi, trực tiếp đàm bồi thường đi. Thái Thản ngước mắt, ánh mắt lẫm liệt vô cùng. Lão phu có thể nghe Sử Lai Khắc nói, nhà ta Tiểu Đông tại đây vấn đề an toàn cũng do các ngươi đến phụ trách. Nếu đã vậy, vậy liền thảo luận Tiểu Đông thỏa mãn bồi thường đi. Nếu Tiểu Đông không hài lòng, ha ha, vậy lão phu thì động thủ phá hủy các ngươi này phá học viện. Nghe được này, Kính Hồng Trần trong lòng lại hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. Chết tiệt Sử Lai Khắc, nhỏ máu. Kính Hồng Trần trong lòng lại nhỏ máu. Kim loại hiếm, cấp 9 hồn đạo khí. Mỗi một cái bồi thường, cũng tại trong lòng hắn phá thịt. Nhưng bất kể hắn sao không nguyện, đều phải bồi a. Bởi vì người đó, tuyệt đối là cực hạn Đấu La. Bằng không mà nói, chính mình tuyệt không có khả năng ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Nguyên Đấu La Tam Quốc trong như thế nào trừ ra Sử Lai Khắc học viện Hải Thần các bên ngoài, vẫn còn có khủng bố như vậy ra hỏa. Chuyện này, tuyệt đối phải cùng bệ. Thái tử nói rõ. Còn có. Kính Hồng Trần ánh mắt hung ác, chính thánh linh giáo dẫn xuất phiền phức, nhường lão phu làm đoàn chủng, việc này tuyệt không thể tính như vậy. Chương 227, vỏ bọc đường ăn, đạn pháo đánh lại chương 227, vỏ bọc đường ăn, đạn pháo đánh lại Minh Đô, khách sạn lớn Nhật Nguyệt. Tại trải qua y sư kiểm tra, xác định Vương Đông Nhi không có việc gì sau, bọn hắn liền giải quyết thủ tục. Sau đó do Trần Quân Đình mời khách, dẫn bọn hắn cùng đi đến nhà này Minh Đô tốt nhất tiệm cơm ăn cơm.
Thông khoái,
thông khoái. Thái Thản nắm lên vỏ rượu, uống một hơi cạn sạch. Mặc dù rượu này mùi vị cùng trong tông môn những kia rượu ngon có khoảng cách, nhưng này uống rượu không khí, có thể so sánh cùng đại ca hai người uống rượu tốt hơn không ít. Uống rượu uống đến, chẳng phải đồ thông khoái, uống cái bầu không khí. Mà ở đối diện hắn Trần Quân Đình tự nhiên vậy bày ra một bộ hào sảng tư thế, vung chén lên, đều đem rượu khuynh đảo trong miệng. Ha ha ha, đây mới là người trẻ tuổi nên có hào khí. Nghe nhà mình hai cha cười to, Vương Đông Nhi liền biết đây là nhà mình hai cha uống cạn hương thời điểm biểu hiện. Chẳng qua này uống cạn hương tình huống sắc thực khó gặp, trong nhà cũng rất khó coi xem thời cơ biết. Nhưng càng khó gặp hơn, hay là một chuyện khác. Vũ Hạo, Quân Đình đại ca như thế có thể uống rượu sao? Vương Đông Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Quân Đình, một bát tiếp một chén rượu vào trong bụng, trên mặt lại không có chút nào đỏ ửng. Uống liền cùng không uống đồng dạng. Nàng ngẩn người về sau, nhìn về phía một bên Hoắc Vũ Hạo. Ta muốn là còn nhớ không sai, Quân Đình đại ca một uống đến đều là nước trái cây đi. Cho dù uống rượu, hình như vậy không có bao nhiêu a. Không phải hình như. Rốt cuộc Quân Đình đại ca đối với uống rượu thái độ là rượu cồn năng lực tê liệt một người thần kinh, cho nên không uống. Hoắc Vũ Hạo có chút không dám tin, đang nói xong sau vẫn đang lẩm bẩm nói, ta là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này Quân Đình đại ca. Này không nói nhảm sao? Ai không phải a? Vương Đông Nhi lật ra cái xinh đẹp bạch nhãn, lam hồng nhạt tóc dài buông dậy, mềm mại sợi tóc tại Hoắc Vũ Hạo chóp mũi sát qua. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo ngây người lúc, Vũ Hạo, ta trước đó nói mời các ngươi đi nhà ta chơi chuyện ngươi suy xét địa thế nào? Chỉ thấy Vương Đông Nhi cánh tay chống đỡ mặt bàn, vẻ mặt chờ mong. Mà Thái Thản vừa nghe thấy lời ấy, vừa mới còn vẻ mặt nhìn như men say đỏ ửng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó thì là xem kỹ. Hai cha, ngươi đây cũng là làm gì chứ? Vương Đông Nhi bày ra một bộ tức giận bộ dáng, việc này chúng ta lúc trước coi như đã nói xong, ngay cả đại cha vậy đồng ý qua. Ta lại không nói không đồng ý. Thái Thản liên tục khoát tay, nhưng Tiểu Đông, ngươi xác định? Ừ, sắc mặt đỏ bừng Vương Đông Nhi, thái độ kiên quyết gật gật đầu. Không nói gì, lại làm cho Thái Thản buồn bực uống rượu. Hoắc Vũ Hạo thấy thế, tự nhiên cũng sẽ không đồng ý chỉ là trên mặt căng thẳng, bại lộ nội tâm thấp thỏm. Lúc này Vương Đông Nhi lại đặt ánh mắt nhìn về phía một bên Trần Quân Đình, "Quân Đình đại ca, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao?" "Ta..." Trần Quân Đình một lát do dự, cũng không chờ hắn làm ra đáp lại, Thái Thản liền đã mở miệng, "Người trẻ tuổi, ngươi tu vi hiện tại đã đạt đến cấp 68, khoảng cách 70 cấp cũng chỉ có 2 bước xa. Nhìn như khoảng cách bình cảnh đã gần như thế, nhưng vô cùng gây nên chi kim thuộc tính, muốn đột phá 70 cấp còn phải tốn không ít thời gian. Đã như vậy, vậy lão phu hay là đề nghị ngươi đi làm một chút khách, rốt cuộc chúng ta Hạo Thiên Bảo đồ tốt cũng không ít, nếu ngươi dùng, kia quả thực có thể để ngươi được ích lợi không nhỏ." Chỉ ít đột phá không là vấn đề. T, lời nói này xong, trước hết nhất phản ứng còn không phải Trần Quân Đình. Chỉ thấy Vương Đông Nhi hít sâu một hơi, ngay cả Hoắc Vũ Hạo đều dùng ánh mắt nhìn quái vật một dạng, đánh giá Quân Đình đại ca. Cực hạn chi kim võ hồn, 16 tuổi cấp 68. Bất luận là cái nào một điểm, cũng đầy đủ kinh ngạc mọi người. Quân Đình đại ca, ngươi đây là tu luyện thế nào a? Đương nhiên là một ít cơ duyên, cộng thêm một ít nỗ lực. Vậy ngươi vận khí này chắc chắn thật tốt. Vương Đông Nhi chóp cha chóp chép miệng, liền nối liền thành vì cực hạn võ hồn cũng còn năng lực có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, thật là ngươi muốn ban đầu vậy nỗ lực, không chừng cũng có thể đến nước này. Ngươi xem một chút, ngươi vốn là cùng bối bối đại ca bọn hắn trên lệnh 10 cấp có thừa, nhưng bây giờ đâu? Đều nhanh cùng bọn hắn đuổi ngang. Trần Quân Đình lời nói, lệnh Hoắc Vũ Hạo liên tục tỏ vẻ đồng ý là bạn cùng phòng hắn, có thể rất rõ ràng Vương Đông Nhi lười. Mặc dù ở phía sau có cải thiện, nhưng này đều nhanh một năm sau. Ha ha ha, khó được nhìn thấy nhà mình Tiểu Đông ăn quả đắng, Thái Thản lúc này là cười đến có thể vui vẻ. Ngươi nha đầu này lại còn hâm mộ lên người khác. Chúng ta Hạo Thiên Bảo tài nguyên tu luyện toàn bộ là đỉnh cấp, ngay cả sử lai khắc cũng không sánh nổi. Đại cha cùng hai cha trước kia thì đã nói với ngươi, để ngươi thật tốt tu luyện, kết quả thì sao, 12 tuổi chỉ có cấp 21. Vương Đông Nhi trong lúc nhất thời bị nói được, gọi là mặt đỏ tới mang hai. Vấn đề là đây là sự thực, nàng căn bản không cách nào phản bác. Thái Thản thấy thế, chỉ lại vui vẻ cười một tiếng, liền lần nữa đem chú ý chuyển hướng Trần Quân Đình, nói ra, ta vừa mới nói với ngươi những thứ này, là ta cái này làm bá phụ là nhìn xem ngươi thuận mắt mới cùng ngươi nói như vậy, về phần hái không tiếp thu thì nhìn chính ngươi. Đi Hạo Thiên Bảo sao? Trần Quân Đình tâm lý không khỏi nổi lên nói thầm. Chẳng qua nói thật chứ, không rung động là giả. Rốt cuộc Hạo Thiên Bảo đã có vạn năm hàn băng ngọc tụy dương loại hình, như vậy còn có cái khác thiên tài địa bảo ngược lại cũng không kỳ lạ. Hồi tưởng lại rời đi sát lục chi đô lúc Đường Tam thái độ, nói không chừng lần này mời chính là Đường Tam chỉ điểm. Lại nói, cho dù Đường Tam thật muốn động thủ với hắn, chính mình đạo này là sát truyền thừa ấn ký cũng không phải bài trí. Những tay hạ giới sự vật đến nhằm vào hắn, kia bị diệt chi thần tuyệt đối sẽ hiểu rõ. Như vậy tạo thành hậu quả, vậy tuyệt đối không phải Đường Tam muốn xem đến. Nghĩ như vậy lời nói, hình như nguy hiểm quả thực không có. Cảm giác chính mình đột nhiên trở nên rất an ngon. Ngươi cũng nghĩ như vậy, vậy liền đi chứ sao? Tại Trần Quân Đình nhớ tới Đường Tam tên của, tinh thần chi hải bên trong Ilya Lai Khắc Tư liền đã có chỗ phát giác. Tương đối Trần Quân Đình thái độ, Ilya Lai Khắc Tư ngược lại là trực tiếp tăng nói rõ đi. Tại ngươi ra sát lục chi đô sau chúng ta thì thảo luận qua Đường Tam thái độ đối với ngươi, rất hiển nhiên đó là lôi kéo ý của ngươi là. Nhưng hắn đường đường một vị thần vương, ngươi có tư cách gì đáng giá hắn lôi kéo? Vì La sát thần. Trần Quân Đình ngữ khí bình tĩnh, hắn thấy, ta là tự nhiên đứng ở bọn hắn bên này nhân tuyển. Nhưng nếu như ta thành La sát thần, kia lại là hủy diệt chi thần thuộc hạ. Cứ như vậy, chỉ cần Đường Tam làm tiểu huệ, có thể để cho ta biến thành hắn gián điệp, này chẳng phải kết nha. Y Liễu Lai Khắc Tư gật đầu một cái, cười khẽ một tiếng. Nói được thật có đạo lý. Trần Quân Đình khẽ miệng một phát, nếu là Đường Tam đưa tới chỗ tốt, vậy mình không tới ngu sao mà không đi? Lông dê không hao ngu sao mà không hao? Dù sao viên đạn bọc đường nha. Ăn vỏ bọc đường, đạn pháo đánh lại. Gián điệp cái gì, hắn mới sẽ không mạo hiểm đi làm đấy. Huống hồ nhường hắn Trần Quân Đình kế thừa La Sát thần vị, thân mình cũng không phải cho hắn cái này thần vị hủy diệt chi thần thứ nhất nguyện vọng. Tín ngưỡng thành thần, mới là chính mình con đường thứ nhất. Quyết định về sau, Trần Quân Đình cũng cho ra chính mình trả lời chắc chắn. Nhưng bởi vì ôm hao Đường Tam lông dê tâm thái, ngược lại còn hướng Vương Đông Nhi cùng Thái Thản nói ra một cái tiểu đề xuất. Sau đó đưa ra, lần sau vậy mời Vương Đông Nhi đi Cửu Bảo Lưu Ly Tông làm khách. Vương Đông Nhi ngược lại là hào khí, muốn một hơi đáp ứng. Dù sao trong mắt của nàng, những kia bảo vật để đó cũng là để đó, vẫn còn không bằng lấy ra cho các bằng hữu của mình sử dụng đây. Về phần Thái Thản lời nói, tiểu tử ngươi cũng quá không biết ngượng đi. Hắn tức giận lật ra một cái liếc mắt, còn mang lên 7-8 người cùng nhau làm khách, kiến thức một chút vạn năm trước thiên hạ đệ nhất tông. Ngươi này lấy cớ, ngươi đó là chạy làm khách đi sao? Ta đều không muốn bạch trần ngươi. Kia ba phụ, ngươi nhìn xem ba cái thế nào? Bị Thái Thản bạch trần mục đích, Trần Quân Đình ngược lại cũng không xấu hổ, tiếp tục duỗi ra ba ngón tay tại trước mặt Thái Thản cơ cơ. Được, thì ba cái. Ông dù sao đều đã có Quân Đình đại ca cái này bóng đèn tại, vậy cũng không kém những người khác tới nhà làm khách ý nghĩ này. Vương Đông Nhi vạch lên đầu ngón tay, từng cái địa đếm lên đầu người. Tiểu Thiên Tỷ, Cổ Đại Ca, sau đó lại tăng thêm Vu Phong tên Vương Bát Đản kia. Nếu không phải nhà ta không có thích hợp tin bảo vật, ta nói cái gì cũng muốn mang lên hắn cùng nhau. Rốt cuộc cũng thời gian thật dài chưa từng thấy. Đúng, kia đại sư minh bọn hắn muốn hay không cũng kêu lên. Dứt lời, nàng liền nhìn về phía Thái Thản, giọng nói kiên quyết. Hai cha, cái này có thể đều là ta tiến vào học viện thật không dễ dàng giao cho bằng hữu, bất kể như thế nào, đi làm khách được rồi đi. Lần này, Thái Thản còn có thể nói cái gì đâu? Rốt cuộc nhà mình Tiểu Đông tại quá khứ thì căn bản chưa từng có bằng hữu gì, hiện tại thật không dễ dàng có, sau đó muốn mời bằng những thứ này bạn đến nhà làm khách, hắn làm hai cha có ý tốt ra mặt ngăn cản. Hắn mới không muốn để cho Tiểu Đông oán trách đấy. Chỉ là như vậy tự nhân số, cái nào dừng ban đầu nói ra 7-8 cái nha, rõ ràng chính là muốn hướng 10 cái trở lên đi rồi nha. Ta thích cái tiểu tổ tông, thực sự là không quản lý việc nhà, không biết tuổi gạo dầu mối quý. Những kia bảo vật, nào thất lễ giá trị liên thành a. Sẽ không thật có nhiều người như vậy đi. Chương 228, thủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Một, chương 228, thủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Một, tại xác định muốn đi trước Vương Đông Nhi nhà làm khách về sau, Hoắc Vũ Hạo trước tiên liền tìm đến Phạm Vũ lão sư cùng Hiên lão sư xin nghỉ. Mà nghe xong Hoắc Vũ Hạo xin phép nghỉ, hai người đều không có từ chối. Rốt cuộc Hoắc Vũ Hạo nỗ lực bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt, trải qua mấy năm, trên cơ bản cả ngày cũng không có thời gian rảnh rỗi. Vừa vặn mượn cơ hội này thật tốt buông lòng một chút, thư giãn một chút căng cứng thần kinh. Dù sao khổ nhàn kết hợp cũng không phải chuyện xấu. Về phần trên đường đi vấn đề an toàn, Phạm Vũ là căn bản không lo lắng, một vị cực hạn đấu la một đường đi theo, cái nào không có mắt dám đi tới thử một chút. Nếu là thật có lời nói, Minh Đô bên trong những kia thánh linh giáo phân đàn chính là hậu quả. Ngoài ra, bởi vì Hoắc Vũ Hạo học sinh trao đổi thân phận, mọi cử động liên lụy đến học viện Hồn Đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt thậm chí Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Sử Lai Khắc học viện hành vi, cho nên hắn nghĩ rời đi học viện, rời khỏi Minh Đô, còn muốn trải qua Kính Hồng Trần đồng ý kết quả này, mẫu đơn vừa mới đưa lên, không gian nửa giờ công phu, đồng ý kết quả là lập tức chuyển tới. Rốt cuộc Minh Đô xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, chấm dứt hệ đến Sử Lai Khắc học viện học sinh, lại thêm một tôn có thể được xưng là mới cấp định chứa hồn đạo đạn pháo đối với Minh Đô mà nói cũng là to lớn uy hiếp cực hạn đấu la ở tại này, đang lo được Kính Hồng Trần đau đầu. Cái này nghe Hoắc Vũ Hạo quyết định xin phép nghỉ, còn muốn mang lên ngoài ra ba cái tổ tông cùng với vị kia cực hạn đấu la rời khỏi, đặc biệt phải rời khỏi Nhật Nguyệt Đế quốc lúc, Kính Hồng Trần hưng phấn mà kém chút nhảy lên, sau đó đáp ứng lập tức, một chút do dự cũng không mang theo. Sáng sớm hôm sau, Minh Đô vùng ngoại ô đến, đây là ta cho các ngươi cố ý làm được phi hành hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo theo chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra ba kiện phi hành hồn đạo khí, trong đó một kiện mang trên người mình, mà đổi thành bên ngoài hai kiện thì là phân cho Trần Quân Đình cùng Vương Đông Nhi, đều có phong cách. Sau đó Hoắc Vũ Hạo dùng mang theo ấy náy ánh mắt nhìn về phía trên mặt một mực treo lấy nụ cười Cổ Thiên Thần, thật có lỗi Cổ đại ca, bởi vì ta lúc trước một mực không biết, cho nên cũng không có giúp ngươi định chế. Nói xong, thì lấy ra một kiện chế thức phi hành hồn đạo khí. Nếu ngươi không chê, trước hết sử dụng. Không sao. Cổ Thiên Thần không để ý chút nào tiếp nhận, vừa định mặc vào lúc, một thân ảnh lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Các ngươi đây là định dùng hồn đạo khí phi? Đột nhiên xuất hiện Thái Thản, đang dùng ánh mắt đánh giá Vương Đông Nhi trên tay giống hồ được cánh, vì lam phấn hai màu làm chủ phi hành hồn đạo khí, thầm nghĩ trong lòng Hoắc Vũ Hạo tiểu tử này có lòng đồng thời, đáy mắt lại hiện ra một vòng nhằm vào hồn đạo khí khinh thường. Nhìn Vương Đông Nhi yêu thích không buông tay dáng vẻ, Thái Thản nghi ngờ nói, "Tiểu Đông, trước ngươi không phải rất chán ghét hồn đạo khí sao?" "Hai cha, đó là lão hoàng lịch." Vương Đông Nhi vẻ mặt hưng phấn mà đeo trên người mình, nghiêng đi đầu cố gắng tả hữu dò xét, từ dùng Quân Đỉnh đại ca phương pháp kia về sau, ta không nói thích, chỉ ít không ghét. "Phương pháp?" "Phương pháp gì?" "Đương nhiên là ôm hồn đạo khí đi ngủ." Thấy nhà mình hai cha vẻ mặt kỳ quái nét mặt, Vương Đông Nhi nhịn không được phàn nàn nói, "Đúng rồi hai cha, ngươi có thể hay không cùng đại cha nói một chút, về sau cho trong nhà cũng cho ấn lên hồn đạo khí a. Không nói cái khác, chỉ ít đem hồn đạo buồn cầu cùng hồn đạo đèn cho lắp đặt đi. Ta tại học viện trái qua về sau, trong nhà những kia căn bản dùng không quen." "Cái này sao?" Thái Thản khoát khoát tay, ra hiệu không có khả năng này. "Tiểu Đông, ngươi phải biết, những thứ này hồn đạo khí đều thuộc về ngoại vật, hay là kia hồn cốt cùng hồn hoàn cũng là đi. Vương Đông Nhi thuần thục hồi nói móc nói, hồn cốt cùng hồn hoàn đều là theo hồn thú trên người lấy được, không thuộc về chính chúng ta. Vậy những này cũng là ngoại vật đi. Nói xong, nàng ánh mắt lóe lên xảo quyệt. Cho nên ngoại vật lời nói, hai cha ngươi vậy dùng. Nói vậy, Thái Thản cấp bách, chính mình là hồn thú, ở đâu hấp thụ qua cái khác hồn thú hồn hoàn hồn cốt? Thế là phản bác, ta nhưng cho tới bây giờ không có hấp thụ qua cái khác hồn thú hồn cốt, ngay cả hồn hoàn vậy. Nói đến đây, Thái Thản lập tức thì không nói một lời. Vì tiếp theo sự việc, có thể một chút cũng nói không chừng. Vương Đông Nhi thấy thế, lập tức lộ ra vẻ mặt đắc ý. Một bên Trần Quân Đình bọn hắn nhìn chuyện này đối với chú cháu trong lúc đó đặc sắc thần thương cậu chiến, đã sớm bày ra một bộ ăn dưa tư thế. Mãi đến khi Thái Thản bị thua, lúc này mới khôi phục đứng đắn. Chẳng qua Thái Thản lời nói, vậy câu lên Trần Quân Đình ý nghĩ, chính là hắn có thể hay không mượn cơ hội này, trên tay bọn họ đạt được thần ban cho hồn hoàn. Rốt cuộc căn cứ nguyên tắc đến phỏng đoán, Hạo Thiên Bảo trong Thăng Thiên Các, khoảng chính là thần ban cho hồn hoàn thu hoạch. Về phần tại sao dự đoán được thần ban cho hồn hoàn, vì từ vừa mới bắt đầu, Trần Quân Đình một trong những mục đích chính là muốn thành công tự sáng tạo hồn hoàn. Với lại một trận thì trăm thông, chỉ cần có thể tự sáng tạo hồn hoàn, như vậy tự sáng tạo hồn cốt cũng không phải việc khó. Nếu như hai loại phương pháp có thể thực hiện cũng đẩy ra, kia tín ngưỡng chi lực nhất định khổng lồ. Nếu khai sáng trận pháp, lại thêm cái này bút tín ngưỡng chi lực, vậy cái này lượng hẳn là đủ hắn biến thành thần vương. Mà muốn tự sáng tạo hồn hoàn, thần ban cho hồn hoàn là chạy không khỏi đề. Rốt cuộc chỉ có mò thấy thần ban cho hồn hoàn hồn kỹ là như thế nào xuất hiện, những văn lộ kia từ đâu đến, mới có thể sáng tạo hồn hoàn. Tốt tốt, này hồn đạo khí cũng được dùng. Thái Thản khoát khoát tay, lão phu trực tiếp mang bọn ngươi bay qua là được. Dứt lời, tay phải hư nắm thành quyền. Một đạo hình tròn hồn lực vòng bảo hộ bao phủ bốn người. Một giây sau, năm thân ảnh phóng lên tận trời. Tại Thái Thản quy hoạch chung, hắn quyết định trực tiếp hướng bắc, vượt ngang biển cả trực tiếp bước vào Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội. Và vào Thiên Hồn Đế Quốc, lại đi Sử Lai Khắc Học Viện mời Tiểu Đông bằng hữu. Không biết trôi qua bao lâu, Trần Quân Đình bọn hắn tiến nhập một mảnh đồi núi khu vực. Coi như bọn hắn phi ở giữa không trung lúc, rầm rầm rầm, phía dưới mặt đất vang lên rung trời bành mình. Kia là chuyện gì xảy ra? Vương Đông Nhi ghé vào hồn đạo vòng bảo hộ tình trạng, cố gắng thấy rõ ràng phía dưới tiếng động, nhưng mà trừ ra đầy đất ánh lửa cùng với tràn ngập khói lửa bên ngoài, lại là không nhìn thấy cái khác bất luận gì đó. Hẳn là đã xảy ra tiểu quy mô chiến tranh. Trần Quân Đình ánh mắt ngưng tụ, đại khái có phán đoán. Chiến tranh? Chẳng lẽ lại là nội chiến? Nhật Nguyệt Đế Quốc đại khái bản đồ địa hình tại Cổ Thiên Thần trong đầu có hơi phát họa. Đây là Nhật Nguyệt Đế Quốc phương bắc, lại hướng phía trước chính là biển cả cùng với cực bắc chi địa, không tồn tại quốc gia giao giới. Cho nên nếu chiến tranh, lớn nhất có thể chính là nội chiến. Chúng ta xem xét liền biết. Trần Quân Đình nhận lấy thoại gốc dạng, sau đó nói, "Vũ Hạo, dùng thẳng tắc khoảng cách đến dò xét." "Là." Chương 228, "Thủy Diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi?" "2, chương 228, "Thủy Diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi?" "2, một giây sau, phía dưới một mảnh nhỏ khu vực tràng cảnh thì xuất hiện ở chúng bộ não người trong. Hoắc Vũ Hạo tinh thần cộng hưởng thậm chí ngay cả Thái Thản đều không có buông tha, nhưng hắn cảm thấy một hồi kinh nghi. Có thể đúng lúc này, Quốc Tử học tỷ. Lời nói này trực tiếp hấp dẫn chú ý của mọi người. Vương Đông Nhi càng là hơn lông mày nhíu lại, "Vũ Hạo, nàng chính là ngươi nói cái đó Quốc Tử học tỷ. Âm thầm bắt nạt ngươi cái đó." Bởi vì Vương Đông Nhi đã sớm mạch trần thân phận của mình, cũng cùng Hoắc Vũ Hạo xác định quan hệ. Cho nên đối với Quốc Tử, Hoắc Vũ Hạo vậy không có chút nào cảm giác, chẳng qua là khi hắn là học tỷ. Với lại nàng hay là âm thầm khi dễ qua hắn loại đó. Cho nên thành thật với nhau, giúp đỡ lẫn nhau cái gì, cũng chưa từng xảy ra. Ách, Hoắc Vũ Hạo gãi đầu một cái, kỳ thực hoàn hảo nha. Chúng ta sau đó nên tính là hòa giải, với lại Quốc Tử học tỷ cũng bị thôi học. Nhưng ta không ngờ rằng là, Quốc Tử học tỷ lại đấu quân. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý làm Hoắc Vũ Hạo đề cập Quốc Tử một khắc này, Trần Quân Đình khỏe miệng móc ra lạnh lẽo đủ cười, một vòng nhàn nhạt tràn ngập sắc cơ. Quốc Tử, cái đó đế hậu chiến thần. Nha. Nguyên lai đây chính là trong nguyên tắc nàng gặp nạn nơi. Nếu như không có trong nguyên tắc Hoắc Vũ Hạo cứu giúp lời nói, chỉ sợ nơi này chính là vị kia đế hậu chiến thần vẫn lạc nơi đi. Trần Quân Đình tự xưng là không phải cái gì thiện nhân, nhưng nhà của hắn, Cựu Bảo Lưu Ly Tông tại Thiên Hồn Đế Quốc, hắn thân bằng hảo hữu cũng đồng dạng tại Thiên Hồn Đế Quốc. Nếu như chiến tranh thật sự bạo phát, kia Cựu Bảo Lưu Ly Tông cũng khó có thể không đếm xỉa đến. Do đó, hắn đến làm cho bọn hắn bên này thắng lợi. Lời như vậy, Quốc Tử chính là ngày sau một đám đối thủ. Đã như vậy, vậy liền để nàng triệt để giấc ngủ ngàn thu đi. Như vậy cũng có thể nhường thái tử từ thiên nhiên thiếu một cái cánh tay. Về phần sẽ không phát sinh cái khác đặc thù hiệu ứng. Ha ha, sớm tại cái gọi là Đường Vân xuất hiện tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm lúc, tượng điêu khắc thánh đế hội tụ tín ngưỡng chi lực lúc, tất cả mọi thứ cũng sớm đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, cũng không kém nàng một cái. Thái Thản tiên bối, phiền phức mở ra một lỗ hổng. A, người trẻ tuổi, người muốn giết nhân. Trần Quân Đình sắc ý, tự nhiên không gạt được Thái Thản. Không, ta chỉ nghĩ ném thứ gì xuống dưới. Tại mấy người hoài nghi dưới, một viên định chứa hồn đạo đạn pháo bị Trần Quân Đình lấy ra. Trừ ra Thái Thản bên ngoài, những người khác nhìn thấy này mai cấp 8 định chứa hồn đạo đạn pháo lúc, tất cả đều cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Quân Đình đại ca, ngươi đây là? Hoắc Vũ Hạo khiếp sợ nhìn Trần Quân Đình, vừa muốn nói gì lúc, liền bị Trần Quân Đình phía sau một câu ngắt lời. Vũ Hạo, một cái có năng lực thái tử vị hôn thê, nhất định là chúng ta ngày sau địch nhân. Đây là con mắt ta nói cho ta biết. Trần Quân Đình gõ gõ ở đường, có ý riêng. Mà Hoắc Vũ Hạo là làm lúc người trong cuộc,
lại thêm có Thiên Mộng Băng Tẩm cùng Băng Đế kề bên người, tự nhiên hiểu rõ một ít vận mệnh lực lượng ảo diệu. Cho nên giờ khắc này, hắn liền không nói gì nữa. Tất nhiên lập trường nhất định là địch nhân, vậy liền không cần lưu thủ. Thì cùng tương lai đường môn giống nhau. Nghĩ tới đây, tinh thần của hắn dò xét yên lặng quá chặt, quất tử hình dạng vậy rõ ràng hiện ra tại Trần Quân đỉnh trong óc. Bá phụ, làm phiền ngươi. Thái Thản đứng lặng hư không, bất đắc dĩ nhún vai. Một giây sau, hồn đạo vòng bảo hộ liền mở ra một cái lỗ hổng lớn. Cấp 8 định chứa hồn đạo đạn pháo như một viên sao băng, rơi xuống phía dưới. Theo sát phía sau, lại có không ít hồn đạo đạn pháo. Làm xong đây hết thảy, ném bom thân ảnh do dự một chút. Kết quả, sau 5 phút, lại là mai cấp 8 định chứa hồn đạo đạn pháo. Đôi núi trong, quất tử trên mặt mang một sợi ưu sầu. Trước đây theo dự đoán, kế hoạch của nàng là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng mà nàng lại đoán sai phản quân nhân số cùng thực lực, dẫn đến tất cả hồn đạo sư tiểu đội lâm vào tử chiến đến cùng cục diện này. Nhưng vào lúc này, không biết ai ngạc nhiên quát to một tiếng. Mau nhìn a, viện quân của chúng ta đến rồi. Quất tử nghe vậy, hưng phấn mà dõi mắt trông về phía xa. Quả nhiên, phương xa, đen nghị quân đội đã xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng, đang từ bốn phương tám hướng nhanh chóng vây kín đến. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết trực trùng bất tiêu. Giờ phút này, quất tử trong mắt kích động khó mà che giấu. Vì chiến thuật của nàng mục đích, cuối cùng đã đến. Dù địch xâm nhập, diệt cùng lúc. Quất tử hít sâu một hơi, lấy ra thái tử tín vật. Các vị các tướng sĩ, ta chính là thái tử vị hôn thê, nhưng cũng đồng dạng là một tên đế quốc chiến sĩ, là các vị cộng sự. Cuộc chiến hôm nay, ta đem cùng mọi người đồng sinh cộng tử. Theo ta, giết, dứt lời liền một ngựa đi đầu, vào đầu sông trợ. Đông đảo binh sĩ không biết thực hư, nhưng đều bị quất tử kia hống một tiếng, cùng với lấy ra cái gọi là tín vật triệt để chấn nhức rồi. Lúc này tin là thật. Giờ khắc này, sĩ khí đạt được chưa từng có tăng gọn. Quân địch đối với đột nhiên xuất hiện đại quân, cùng với quân tâm đại trấn hội binh không còn nghi ngờ gì nữa trở tay không kịp, trong lúc nhất thời lại có chút bối rối. Đối mặt hội binh phản công cùng với bọc đánh đại quân, Huy Hoàng đại công trưởng Tử Triệu Dương quyết định thật nhanh, hạ lệnh toàn quân nhắm thẳng vào thái tử vị hôn thê. Bắt giặc trước bắt vua, như vậy mới có một chút hy vọng sống. Lần này, hỏa lực không ngừng tràn ngập. Hôn sư, hồn đạo sư, mỗi cái cũng giết đỏ cả mắt. Tại các binh sĩ liều chết chống cự dưới, chặn Triệu Dương công kích, bảo vệ được quốc tử. Mà giờ khắc này đại quân cũng đã cùng quốc tử tụ hợp, chỉ một lát sau, tiêu sùng 8 Triệu Dương đội ngũ. Trốn thì trốn, chết thì chết. Không đến mấy hơi, Triệu Dương đội ngũ thì triệt để tan tác. Nhưng lại tại quất tử khí phách phấn chấn lúc, bên người nàng Kha Kha lại mắt sắp phát hiện gì rồi, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía phía trên, quất tử. Quất tử, ngươi mau nhìn trên mặt của chúng ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người khắp cả người phát lạnh. Đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một điểm đen từ bên trên rớt xuống. Theo sát phía sau, còn có không ít chấm đen nhỏ. Một giây sau, phòng ngự. Quất tử hét lớn một tiếng. Sau đó lập tức phát động thái tử giao cho hắn nàng bảo mệnh hồn đạo khí, đem xung quanh 10 mét trong nhân toàn diện bảo vệ. Sau đó, oanh, một cái mây hình nấm nơi này bay lên. Sau đó, rầm rầm rầm, liên tiếp nổ tung theo sát phía sau. Đợi cho hồn đạo vòng bảo hộ biến mất, đồng thời xương mù vậy dần dần tan đi. Ngay tại quất tử vẻ mặt chưa tỉnh hồn lúc, nhưng lại là hắc điểm đánh tới. Nhưng lần này, cho dù là quất tử đều chỉ năng lực lặng lặng nhìn, chờ đợi tử vong phụ xuống. Vì thái tử giao cho nàng hồn đạo khí là duy nhất một lần, danh xưng năng lực phòng ngự bất kỳ công kích, với lại vòng bảo hộ thời gian duy trì cũng có trọn vẹn 3 phút. Theo lý mà nói, này tại một cái bình định tiểu công quốc phản loạn trên chiến trường, có thể nói dư giả. Ai có thể nghĩ, trong lúc này đột nhiên nhúng tay một cái không theo đạo lý ra bài, trực tiếp vượt chỉ tiêu địa phát ra hai cái cấp 8 định chứa hồn đạo đạn tháo. Với anh, một cô nóng hổi vô cùng sóng nhiệt, bước lên khói đặc, lần nữa đem kia phiến đồi núi địa vực bao trùm. Giữa không trung Trần Quân Đình nhìn lần nữa bay lên mây hình ấm, ánh mắt không có để lộ ra không chút nào nhẫn, ngược lại là bình tĩnh vô cùng dáng vẻ. Bá phụ, ta đã xử lý tốt. Nếu đã vậy, vậy thì đi thôi. Đối với Thái Thản mà nói, vừa mới phát sinh đây hết thảy đều giống như một việc nhỏ xen giữa, không đủ để. Chương 229, dường như là nước mắt cá sấu chương 229, dường như là nước mắt cá sấu hoàng cung Nhật Nguyệt Đế quốc, Đông cung một chỗ thiên điện. Trong điện tráng lệ nhưng lại không mất xưa cũ, bát trảo hỏa long văn tại các loại bài trí thượng đâu đâu cũng thấy. Bàn đọc sách về sau, một tên thanh niên áo trắng ngồi ở bàn về sau, cùng kính hồng trần thương nghị cái gì. Trong tay cầm quạt, ngược lại có mấy phần phong độ nhẹ nhàng, nhưng chẳng biết tại sao, luôn cảm giác có mấy phần không hợp nhau. Tên này thanh niên áo trắng quần áo 10 phần mộc mạc, nhưng lại và tư thế cùng với kia phảng phất bẩm sinh quý khí một trời một vực. Hai mắt sáng ngời có thần, có một loại thượng vị giả thiết yếu uy nghiêm. Kính hồng trần cung kính thái độ, càng cho thấy thân phận của hắn vi phạm. Lại thêm nơi đây là đồng cung, chính là thái tử chỗ ở, như vậy tên này thanh niên áo trắng thân phận cũng đã vô cùng sống động. Hắn chính là Nhật Nguyệt Đế quốc thái tử, Từ Thiên Nhiên. Nói như vậy, nguyên đấu La Tam quốc bên ấy có ít nhất 2 vị cực hạn đấu la cường giả tồn tại. Ngồi ở trên xe lăn Từ Thiên Nhiên chính nhắm hai mắt, trên đùi che kín một cái chăn mỏng. Cả người cũng tản ra nhàn nhạt thanh thản cảm giác, dường như không có chút nào vì Kính Hồng Trần cho ra thông tin từ đó sinh ra bất kỳ lo lắng. Đúng vậy, thái tử điện hạ. Đối mặt thái tử, Kính Hồng Trần thái độ bày rất thấp. Đối với cực hạn đấu la tồn tại, vậy tỏ vẻ ra là chính mình lo lắng. Thái tử điện hạ, cực hạn đấu la cùng 98 cấp siêu cấp đấu la, hoàn toàn là ở vào hai cái khác nhau cấp độ tồn tại. Thần đã từng cùng bản thể tông độc bất tử giao thủ qua, mặc dù là rơi xuống hạ phòng, nhưng đủ để chống lại. Có thể đối mặt cực hạn đấu la lúc khác nhau. Nói đến đây, Kính Hồng Trần vội vàng chắp tay, nói đến không sợ thái tử chế cười, nếu để cho thần cùng cực hạn đấu la giao thủ,
nếu như không sớm chuẩn bị, sợ là ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có.
Thật sao?
Từ Thiên Nhiên mỉm cười nói, về điểm ấy, Hồng Trần viện trưởng không cần lo lắng. Nếu là chỉ có hai tên cực hạn đấu la, như vậy vì Thánh Linh giáo thực lực, có đủ thực lực có thể đem giải quyết. Có thể Từ Thiên Nhiên lời nói này, không chỉ không có nhường kính Hồng Trần thả lỏng, ngược lại càng làm cho hắn đem trái tim suýt nữa nhắc tới cũng họng. Nói như vậy, Thánh Linh giáo cũng có hai tên tà hồn sư. Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải là bảo hộ lộ ra? Thái tử điện hạ, này Thánh Linh giáo, ta biết Hồng Trần viện giải ý nghĩa. Từ Thiên Nhiên khẽ miệng giơ lên một vòng nụ cười, nhìn như ôn hòa vô cùng, nhưng lại cho người ta có loại như rơi vào hầm băng rét lạnh cảm giác. Đều là chút ít trong khe cống ngầm con rệp, ta làm sao có khả năng cho phép bọn hắn sinh hoạt tại Nhật Nguyệt Đế quốc vinh quang phổ chiếu phía dưới. Đợi đến chiến tranh sắp thắng lợi thời khắc, chính là hai tôn cực hạn tử kỳ. Hiện tại vừa vặn. Từ Thiên Nhiên một bên mỉm cười, một bên vỗ tay. Nếu để cho Thánh Linh giáo hai người cùng Nguyên Đấu La Tam quốc hai tôn cực hạn đấu la đánh nhau chết sống, sau đó bản thân bị trọng thương, như vậy chúng ta giết chết bọn hắn tỷ lệ cũng là gia tăng thật lớn. Lần này, Kính Hồng Trần còn có thể nói cái gì đấy? Chỉ có thể hô to Thái tử điện hạ Thánh Minh. Nhưng vào lúc này, Thái tử điện hạ, vào đi. Thấy có người thông báo, Từ Thiên Nhiên lập tức để người gọi đi vào. Nhưng khi hắn nhìn thấy đi vào người một bộ thấp thỏm lo âu tư thế lúc, hắn thì bén nhạy phát giác được tin tức này là cái tin tức xấu. Điện hạ, nói đi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cô tha thứ ngươi vô tội. Thái tử điện hạ, quốc tử tiểu thư vẫn lạc. Tin tức này giống một viên bom nổ dưới nước. Kính Hồng Trần sắc mặt đại biến, cả người kinh hãi không thôi. Đầu nhập vào Từ Thiên Nhiên về sau, hắn biết rõ quốc tử thân phận là cái gì. Hắn rất khó tưởng tượng, trong cơn giận dữ thái tử đến tột cùng sẽ làm ra cái gì. Nhìn đưa tin người trình lên di vật, Từ Thiên Nhiên không thể không tin tưởng dưới mắt sự thực, quốc tử nàng lại chết rồi. Len keng, tàn phá tín vật rơi xuống, âm thanh trong điện quanh quẩn. Quốc tử chết, đối với Từ Thiên Nhiên mà nói như gãy một cánh tay. Rốt cục là ai làm? Từ Thiên Nhiên đột nhiên vỗ tọa hạ xe lăn, mặc dù trừ ra tiếng vang bên ngoài không có xảy ra cái gì khác, nhưng ở người hầu cùng Kính Hồng Trần nhìn tới, thái tử đều đã dùng hết toàn lực biểu đạt phẫn nộ của hắn. Điện hạ, quốc tử tiểu thư nàng là tại tiêu diệt Huy Hoàng đại công phản quân lúc bỏ mình. Nhưng theo trên chiến trường dấu vết đến xem, quốc tử tiểu thư hẳn là chết tại cấp 8 định chứa hồn đạo đạn pháo bên trên. Huy Hoàng đại công. Từ Thiên Nhiên cắn răng nghiến lợi, lúc này hạ lệnh. Bằng vào ta thái tử danh nghĩa, hướng phụ hoàng đưa ra đề xuất. Phái hộ quốc chi thủ san bằng Huy Hoàng đại công chi công quốc, tiêu diệt phản quân, là quốc tử báo thủ. Còn không đi làm. Là, người hầu nghe vậy, vội vàng lui ra. Điện hạ, còn xin nén bi thương. Từ Thiên Nhiên hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Kính Hồng Trần, nhưng đáy mắt lệ khí lại lệnh vị này cấp 9 hồn đạo sư không rét mà run. Hồng Trần viện trưởng, để cho ta nén bi thương vô dụng, cũng phải để cho người khác nén bi thương. Thần đã hiểu, thần sẽ đích thân đi một chuyến. Đông chốc, Kính Hồng Trần lão hồ ly này liền hiểu vị này thái tử ý nghĩa. Không để ý tóc mai chừa xuống mồ hôi lạnh, lúc này chắp tay rời đi. Lớn như vậy thiên địa, cũng chỉ còn lại Từ Thiên Nhiên một người. Dường như qua hồi lâu, hắn nhẹ nhàng một nhiếp, cầm lên trên mặt đất tàn phá tín vật. Lúc lọi, một giọt nước mắt theo hắn khóe mắt lăn xuống. Quốc tử a, ngươi đi rồi, ta liền không có người đáng giá tín nhiệm a, ngươi cứu của ta mỗi một màn, ngươi muốn báo thù lý tưởng, ta cũng rõ mồn một trước mắt. Chưa từng nghĩ, hiện nay lại là âm dương lưỡng cách. Nhưng khi này vừa dứt lời, còn không đến một hơi công phu, Từ Thiên Nhiên thời khắc này trên mặt thì đã không có nước mắt, thậm chí ngay cả một tia bi thương tâm trạng đều không có hiện ra ở trên mặt hắn. Chỉ có ngón tay đập lan can, lệnh âm thanh đang vang vọng. Ảnh đấu la, thái tử điện hạ. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại Từ Thiên Nhiên bên cạnh, mà hắn chính là ảnh đấu la Tuyết Trần. Từ Thiên Nhiên giờ phút này mặt không biểu tình, ngươi đi làm sự kiện, đó chính là nhìn ta chằm chằm những huynh đệ kia. Ta lần này nổi giận thông tin nên rất nhanh sẽ truyền đến bọn hắn trong tai, có lẽ có ít gia hỏa sẽ cho rằng ta đánh mất lý trí, tưởng rằng đây là cái cơ hội rất tốt. Nói đến đây, khoe miệng của hắn giơ lên một vòng nụ cười. Mà này chính là hắn quyết định đại khai sát giới biểu hiện. Nếu là có nhân làm cái gì không chuyện nên làm, vậy ngươi xem tình huống nắm lấy cơ hội, đem những kia làm sai giết đi đi. Nhớ kỹ, là muốn cả nhà chu diệt. Tối bình thản giọng nói ra tàn nhẫn nhất lời nói. Giống như lúc trước quốc tử cái chết bi thương, toàn bộ là giả. Lúc trước rơi xuống nước mắt, cũng liền như là gặp dịp thì chơi đồng dạng, liền cùng nước mắt cá sấu đồng dạng. Nhưng trên thực tế, Từ Thiên Nhiên bi thương là thật. Chỉ chẳng qua đối với Từ Thiên Nhiên mà nói, quốc tử cái chết đã không thể cứu vãn. Đã như vậy, còn không bằng dùng quốc tử cái chết tạo thành ảnh hưởng, đến thực hiện ích lợi của mình tối đại hóa. Rốt cuộc tại thường ngày, có chút huynh đệ luôn luôn rất cảnh giác. Thật không dễ dàng có một cơ hội, dù sao cũng phải bắt chút ở đi. Quốc tử, nguyện ngươi trên trời có linh thiêng năng lực tha thứ ta đi. Một tiếng cảm khái qua đi, Từ Thiên Nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Đi làm đi. Chương 230, hãm chi kiếm ý ra. Chương 230, hãm chi kiếm ý ra. Bằng vào thái thản tốc độ, một đường bay đến dưới, không đến nửa ngày thời gian thì mang Trần Quân Đình bốn người đã tới Sử Lai Khắc học viện. Nhưng Vương Đông Nhi muốn mời tất cả bằng hữu cùng nhau tiến về nhà mình làm khách tâm nguyện, lại tùy theo thất bại. Vì trừ ra Linh Thiên cùng Vu Phong bên ngoài, bối bọn hắn tất cả đều đi chấp hành giám sát đoàn nhiệm vụ. Không có thời gian nửa tháng, bọn hắn căn bản về không được. Như thế nhường Vương Đông Nhi thất lạc trong chốc lát. Chẳng qua đối với Vương Đông Nhi mời, Linh Thiên cùng Vu Phong cũng không có từ chối, mà là lựa chọn cùng đi Vương Đông Nhi nhà làm khách. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền gặp được Thiên Đấu Thành. Là Thiên Đấu Thành sao? Thời gian qua đi hơn 2 năm không thấy, cái này khiến Linh Thiên không chịu tùy tiện buông tay. giúp vào Trần Quân Đình bên cạnh, đưa ánh mắt về phía mặt đất. Nói đến, chúng ta cũng đã lâu không tới nơi này qua. Trần Quân Đình vuốt vuốt sợi tóc của nàng, giọng nói hiện lộ rõ ôn nhu. Để cho ta tính toán, cũng nhanh có 10 năm. Bởi vì hồn lực trong hộ cháo có trọn vẹn 6 người, cho nên Thái Thản liền đem vòng bảo hộ không ngừng phóng đại, trọn vẹn hình thành thượng tròn phía dưới, mới là 80 mét vuông mễ hồn lực vòng bảo hộ, cho 6 người dùng thân. Bởi vậy như là Trần Quân Đình cùng Linh Tiên chuyện này đối với hồi lâu không thấy tiểu tình nhân thì chiếm cứ một khối không nhỏ địa bàn, lẫn nhau tố tình ruột. Bọn hắn khi nào ngày nữa đấu thành chơi qua. Bị ném ở một bên Vu Phong Tính Hai, nghe được Trần Quân Đình cùng Linh Tiên đối thoại không khỏi gãi gãi sau gáy, mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Có lẽ là bọn hắn tại qua thế giới hai người lúc chứ sao? Đối với Vu Phong, Vương Đông Nhi có phải không kiếm chuyện thì không thoải mái. Hung hăng địa tại nàng tim đâm một đao. Nhưng này còn chưa xong, tựa hồ là vì khoe khoang, Vương Đông Nhi thậm chí tại Thái Thản nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo kia ánh mắt muốn giết người trùng, mắc cỡ đỏ mặt ôm Hoắc Vũ Hạo cổ, ở trước mặt vung lên thức ăn cho chó. Thấy vậy Vu Phong nha ngưỡng ấy. Mãi đến khi, nàng trong lúc vô tình thiết đến Vương Đông Nhi bộ ngực, cứng nhắc dáng người so với chính mình như ma quỷ nóng bỏng, lập tức nhường Vu Phong lộ ra tự tin nét mặt, hai ngọn núi lớn một cái. Có bạn trai thế nào? Chí ít ngươi này không có ta lớn. Sân bay, ba chữ khẩu hình vừa ra, Vương Đông Nhi cái kia tên là Lý Chí Dây cùng thì đã mất. Nàng cắn răng nghiến lợi, không để ý Hoắc Vũ Hạo ngăn cản, thẳng cấp hướng Vu Phong xông tới, thề phải đánh bình Vu Phong. Sau đó hai nữ liền cùng không coi ai ra gì, trong nháy mắt hòa mình. Chỉ để lại Hoắc Vũ Hạo đối với Cổ Thiên Thần lúng túng cười một tiếng. Về phần tiếp xuống hai nữ trò khôi hài làm sao ngừng? Yên tĩnh, chớ quấy rầy. Trừ ra Thái Thản, không ai phát giác được Trần Quân Đình là như thế nào xuất thủ. Chỉ nghe đùng, đùng hai tiếng giòn nhẹ búng giữa trán, Vương Đông Nhi cùng Vu Phong thì riêng phần mình che lấy trán, ngoan ngoãn tách ra. Sau đó Vu Phong ngay tại Vương Đông Nhi ánh mắt thương hại trùng, thật là chính mình cũng tại giáp thức ăn cho chó vậy còn không cho phép cầu nhau nhau. Lắm miệng. Ai u. Hạo Thiên Bảo tọa lạc ở Thiên Đấu Thành phụ cận, rất nhanh, một tòa nguy nga hùng tráng, thế núi hiểm trở đại sơn thì xuất hiện tại mọi người tầm mắt trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa núi dường như có ba mặt vách núi đều là dọc theo đứng vững, giống đao tước đồng dạng. Cho dù là tương đối nhẹ nhàng một mặt, vậy có chừng 80 độ nghiêng. Không thể không nói, bình thường tông môn tuyên chỉ căn bản cũng sẽ không tại kiểu này hiểm yếu địa phương. Nơi này đi lên khó, tiếp theo càng khó. Nhưng đối với ẩn thế tông môn mà nói, ngược lại là bảo địa. Các vị, là cái này nhà ta. Vương Đông Nhi hì hì cười một tiếng, đặc biệt nhìn thấy mấy người biểu tình khiếp sợ, trên mặt vẻ đắc ý càng thêm nồng hậu dày đặc, thế nào, này rất không tồi đi. Ta xưng nó là vân sâu không biết chỗ. Nha, Vu Phong trước hết nhất phản ứng, âm dương quái khí nói. Nguyên lai người nào đó còn có thể bờ bị ta. A, dù sao cũng so nào đó ngực to mà không có nào ra hỏa mạnh. Vương Đông Nhi thuần thục hồi nói móc, dường như đều nhanh thành phản xạ có điều kiện. Tốt. Đúng lúc này, một mực không có nói chuyện Thái Thản lên tiếng. Hắn mới mở miệng, thì trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Đã các ngươi đến ta Hạo Thiên Bảo làm khách, vậy lão phu này làm bá phụ thì tặng cho các ngươi thứ một món lễ vật. Nhưng có thể bắt lấy bao nhiêu, lĩnh ngộ bao nhiêu, liền phải nhìn xem các ngươi năng lực của mình. Cho nên giảm xuống. Thái Thản một cước bước ra, còn không đợi mọi người phản ứng, bọn hắn thì đã tới ngọn núi giữa sườn núi. Biển mây tại quanh thân bồng bềnh, núi liền đất trời tựa như ngọn núi như là trụ trời, cho người ta một loại hội đường lăng tuyệt đỉnh, nhất lãng chúng sân tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, hùng tráng cảm giác. Vang vào Thái Thản thủ đoạn, mọi người vững vàng rơi xuống đất. Đối mặt mênh mông vô ngần biển mây, trừ ra Vương Đông Nhi đã sớm vì lâu dài ở hai nơi này từ đó thường xuyên trông thấy, dẫn đến một chút cũng không hiếm lạ bên ngoài, những người khác bị này hùng vĩ cảnh tượng thu hút. Vương Đông Nhi lông mày cau lại, nghi ngờ quay đầu lại nói: "Hai cha, là cái này ngươi nói món quà?" "Đương nhiên." Thái Thản hai tay vẫn ôm trước ngực, dường như có chút tự tin. Trận này đốn ngộ, chính là một kiện món quà. Về phần ai có thể đạt được? Lời còn chưa dứt, Thái Thản liền đem ánh mắt nhìn về phía Trần Quân Đình. Đối với cái này, trên mặt của hắn vậy lộ ra ti không ngạc nhiên chút nào nét mặt. Trần Quân Đình sớm tại trông thấy biển mây một khắc này, còn kém không nhiều đã hiểu Thái Thản trong miệng món quà rốt cuộc là ý gì. Vừa hạ xuống địa, liền nhanh chóng điều chỉnh bắt nguồn từ thân trạng thái. Vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp, một cô ý thì từ trên người hắn bay lên. Cô này ý, liền tựa như đến từ tự nhiên. Vừa có sâm la và tượng, lại có hải nạp bách xuyên, vừa có núi cao sông dài, lại có trời nước một màu, vừa có sinh cơ bừng bừng, lại có hoang vu tiểu tụy. Lẫn nhau không cùng thuộc, nhưng lại lẫn nhau có liên hệ. Mãi đến khi một cỗ đơn thuần vô cùng kiếm ý bốc lên, theo Trần Quân Đình thể nội kích phát, hướng phía trước một biển mây bung lên. Trung quanh mây mù trôi đãng, khuếch tán. Về phần những người khác, vậy đồng dạng là đều có cảm ngộ. Trừ ra, ngực lớn nữ, nhìn tới ngộ tính của ngươi không ra hồn nhà. Vương Đông Nhi tận lực hạ giọng, tiến đến Vu Phong bên hai. Nhưng mà Vu Phong vì để tránh cho quấy rầy đến Trần Quân Đình cùng Ninh Thiên bọn hắn, chỉ có thể làm lấy khẩu hình nói cái gì. Mặc dù nghe không rõ ràng, nhưng có thể nhìn ra được, nàng mắng hay là rất bẩn. Mãi đến khi Thái Thản lên tiếng, Vu Phong lúc này mới thu lại. Tất nhiên các bằng hữu của các ngươi tại đây lốn lộ. Vậy mọi người thì cùng ta trước đi tông môn đi. Tiểu Đông, ngươi đại cha cũng rất muốn thấy ngươi a. Kia hai cha của ta những người bạn này, yên tâm, ta sẽ báo tin tông môn tử đệ tới trước trông coi. Nói xong, Thái Thản liền dẫn hai người tiếp tục lên núi. Cùng lúc đó, Trần Quân Đình dường như đã nhận ra cái gì. Con mắt thứ ba chậm rãi mở ra, màu vàng kim tầm mắt ngắm nhìn kia khoáy động biển mây. Lấy mệnh vận lực lượng làm dẫn, Trần Quân Đình theo bản năng mà ngồi xếp bằng xuống. Ngay trong nháy mắt này, hắn giống như bắt lấy cái gì,
tự thân tinh thần chi hải tùy theo khuấy động ra. Hắn lúc này chỉ cảm thấy đại não một mảnh không minh, tinh thần chi hải rất nhỏ rung động, tinh thần lực cũng tại giờ phút này xảy ra thủy biến. Tinh thần chi hải trung, ý địa lai khắp tư lặng lặng địa nhìn chăm chú. Xuyên đấu qua cách trở, nhìn thấy ngoại giới mây mù. Những thứ này mây mù không đơn giản nha. Vẹn vẹn một chút, ý địa lai khắp tư liền có phán đoán. Những thứ này mây mù cũng không phải tự nhiên hình thành, cũng không phải thế gian thủ đoạn. Tại đây trong mây mù, hình như xen lẫn lực lượng thần thức. Cái này khiến nguyên bản bình thường mây mù đã xảy ra biến hóa về chất. Hắn không có đánh quấy Trần Quân Đình, mà là một mình nghiên cứu. Lúc này ngoại giới, từng đạo thân ảnh màu xám lặng yên không tiếng động theo trong mây mù chui ra, sau đó xa xa đem Ngộ Hiểu mấy người làm thành một vòng. Những người này nhìn qua từng cái đều là tinh thần sung mãn, tuổi tác lớn nhiều tại 25 đến 35 tuổi trong lúc đó, khí huyết thịnh vượng. Mà bọn hắn chính là Hạo Thiên Bảo Tông môn tử đệ. Rất nhanh, 20 người thì bày ra một cái nghiêm chỉnh trận hình. Dựa theo hai tông chủ Thái Thản phân phó, thủ vệ Trần Quân Đình bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, Trần Quân Đình không chỉ có là tinh thần lực phát sinh biến hóa, chất đạt đến hữu hình vô chất, lượng có phong hào đấu la cấp, với lại trên người cô kia đơn thuần kiếm ý cũng là để đây là cơ hội, lấy mệnh vận lực lượng là chất keo dính, cùng trên người túi kia ngậm mềm mông tâm ý, xâm la tâm ý tự nhiên tâm ý hợp nhất. Sau một khắc, kiếm ý đã xảy ra chuyển biến. Ông, tiếng kiếm reo vang lên ngay mắt, Trần Quân Đình bỗng nhiên mở mắt. Tự nhiên tâm ý cùng kiếm ý hợp hai là một, kiếm ý phía dưới, bốn phía quang ảnh dường như trở nên bặm mẻo. Với lại xa xa không trung, kia nguyên bản mênh mông vô ngần mây mù vậy đã xảy ra to lớn biến hóa. Ở chỗ nào chút ít Hạo Thiên Tông đệ tử khiếp sợ trong mắt, kia như có như không thoát tục biển mây lại dần dần diễn hóa làm thiên địa tự nhiên. Thiên biến vạn hóa phía dưới, lại có nhìn dọa người sắc cơ. Có thể đó cũng không phải kết thúc. Một cố khác hoàn toàn khác biệt kiếm ý lần nữa bốc lên. Lúc này mang tới, là để người lâm vào núi thây biển máu lục chi kiếm ý hai cô kiếm ý hô ứng lẫn nhau, sánh vai cùng. Ánh mắt đang mở hí, lấy lại tinh thần Trần Quân Đình lẩm bẩm nói, cái này kêu là hãm chi kiếm ý đi. Trần Quân Đình chậm rãi đứng dậy, tâm thần tùy theo thu lại. Nhìn về phía sau lưng những người áo xám kia, đem 20 người kia kinh ngạc, chiến ý và ánh mắt thu vào trong mắt. Thêm chút chắc tay, nói, đa tạ các vị hộ pháp. Đồng thời lại lưu ý nhiều những thứ này Hạo Thiên Tông đệ tử. Phát hiện căn cơ của bọn họ hùng hậu vô cùng, lại thêm Hạo Thiên chủ ý võ hồn, mỗi cái đều là vượt cấp mà chiến hào thủ. Mà vừa nghĩ tới Đường Tam đối với Hạo Thiên Tông chiếu cố, ừm, chẳng có gì lạ. Sau đó, còn lại Ninh Thiên bọn hắn vậy từ từ tỉnh lại. Trải qua lần này đốn ngộ, bọn hắn cũng có thu hoạch riêng. Trần Quân Đình không đề cập tới. Còn lại trong ba người, Hoắc Vũ Hạo thu hoạch lớn nhất, tiếp theo chính là Cổ Thiên Thần, cuối cùng mới là Ninh Thiên. Ninh Thiên liếc nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện Vu Phong bọn hắn. Phong Ngụy đây là cùng Tiểu Đông cùng nhau đi trước. Hẳn là. Trần Quân Đình khẽ gật đầu, nhìn về phía cầm đầu người áo xám. Lao mời các hạ tại phía trước dẫn đường. Mời đi theo ta. Cầm đầu người áo xám gật đầu một cái, sau đó một ngựa đi đầu, dẫn đầu những người khác dẫn đầu bước vào trong mây mù, từng bước mà lên. Trần Quân Đình thấy thế, giắt tay Ninh Thiên. Đuổi theo. Dứt lời thân hình loại lên, theo sát phía sau. Cổ Thiên Thần cùng Hoắc Vũ Hạo thấy thế, vậy nhanh chóng đuổi theo. Trong lúc đó Cổ Thiên Thần muốn cho Hoắc Vũ Hạo dùng tinh thần dò xét khóa chặt đỉnh núi Hạo Thiên Bảo ở chỗ đó, sau đó đem tọa độ cùng hưởng cho mình, lại từ chính mình dùng hư không chi môn trực tiếp truyền tống đi qua. Không ngờ rằng, những thứ này mây mù lại ngăn cách tinh thần lực, nhường Hoắc Vũ Hạo chỉ cần là tinh thần lực thủ đoạn tất cả đều tốn công vô ích. Thế là chỉ có thể ngoan ngoãn, từng bước một leo về phía trước. Chương 231, đứng ở đỉnh núi Hạo Thiên Bảo. Chương 231, đứng ở đỉnh núi Hạo Thiên Bảo, các ngươi cuối cùng đã tới. Làm leo lên sơn phong đỉnh núi, trước mắt tất cả rộng mở trong sáng, trung quanh mây mù đều bị dẫm tại dưới chân một khắc này, Trần Quân Đình bọn hắn bên thai liền chuyển đến Vương Đông Nhi thanh âm hưng phấn. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Vương Đông Nhi đang đứng tại một tòa thành phía trước, hướng bọn họ ngắt tay. Chẳng qua lệnh Trần Quân Đình bọn hắn có chút kỳ quái là, nơi này lại nhìn không thấy Vu Phong bóng dáng. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền bị này nồng đậm thiên địa nguyên khí hấp dẫn chú ý, vì trong không khí tràn ngập thiên địa nguyên khí nồng độ, lại vượt qua trên hải thần đảo gốc kia hoàng kim cổ thụ. Trần Quân Đình mở ra tay phải, cảm thụ lấy hơi nước. Phát giác được trong lòng bàn tay tới nhuần một khắc này, hắn mới rõ ràng thế này sao lại là hơi nước, rõ ràng là sắp hóa lỏng thiên địa nguyên khí. Đối mặt cái này đại thủ bút, Trần Quân Đình ngùi ngùi mãi thôi. Này lao tổ cùng lao tổ khác nhau, quả thực có chút lớn. Đúng lúc này, vừa mới còn đang quan sát Hạo Thiên Bảo bảng hiệu Ninh Thiên vậy thu hồi ánh mắt, dùng nửa đùa nửa thật giọng nói ra, không hổ là vạn năm trước thiên hạ đệ nhất tông. Không ngờ rằng cho dù ẩn thế vậy cường thịnh như vậy, nếu xuất thế, bản thể tông kia không miệng thứ nhất tông xưng hào sẽ bị dễ như trở bàn tay địa cướp đi đi. Đó là Vương Đông Nhi hai tay chống nạnh, vẻ mặt đắc ý, nếu lần sau bản thể tông còn dám tới bắt nạt tiểu thiên tỷ các ngươi, ta liền lấy thiếu tông chủ danh nghĩa đánh nhừ từ bản thể tông cứu nạn. A, phải không? Kia đại cha sao không hiểu rõ nhà ta tiểu đông lại còn có bản sự này, hơn nữa còn năng lực như thế bài phong. Mọi người ở đây đối với Vương Đông Nhi cảm thấy không nhịn được cười lúc, đột nhiên một đạo cởi mở âm thanh vang lên theo. Những người khác phản ứng ngược lại không đại, chỉ có trong đám người Hoắc Vũ Hạo sắc mặt hơi đổi một chút. Chẳng qua Trần Quân Đình rất rõ ràng đây là vì cái gì. Vì ngay tại tiếng vang lên trước đó, Y Liễu lão liền đã nói cho hắn biết, có một cái tu vi đồng dạng cao thâm nhân vật đến. Thậm chí tại hắn cảm giác chung, người đến đây thái thản còn có khủng bố ba phần. Trần Quân Đình lập tức liền biết này người tới là người nào. Thiên Thanh Nưu Mãng đại minh, hiện gọi Nưu Thiên. Chỉ thấy một tên dáng người vĩ đại mái tóc dài màu xanh nam tử theo tòa thành trong môn đi ra, mặc dù không có cùng thái thản lần đầu tiên gặp mặt lúc hắn bộ kia hung tướng, nhưng cũng là không giận tự uy. Các ngươi chính là tiểu đồng còn lại bằng hữu đi. Nưu Thiên ánh mắt chuyển hướng Trần Quân Đình bọn hắn, cố ý tại Trần Quân Đình, Hoắc Vũ Hạo thậm chí Linh Thiên trên người dừng lại thêm chỉ chốc lát, khiến cho bọn hắn bất kể cái nào, cũng đại khí không dám đạp. Nưu Thiên ánh mắt biến hóa, vừa mới không giận tự uy tựa như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện, ngược lại mang tới mấy phần thưởng thức. Ánh mắt kia, dường như là nữ nhi của mình giao được bằng hữu đều là học giỏi cái chủng loại kia, làm cho người cảm thấy vui mừng. Đương nhiên, ủi cải thìa Hoắc Vũ Hạo không còn nghi ngờ gì nữa không tại này vui mừng trong ánh mắt. Đối với vị này đại tông chủ không có sai biệt xem kỹ, cũng sớm đã thân kinh bách chiến Hoắc Vũ Hạo trong lòng buông tay tỏ vẻ, ta quen thuộc. Đại cha, ngươi như thế nào vậy hiện ra? Phát giác được nhà mình đại cha ánh mắt, Vương Đông Nhi trong lòng có chút tức giận. Nhưng nàng không còn nghi ngờ gì nữa không dám ở Ngưu Thiên trước mặt quá nhiều nghịch ngợm cùng làm cản, cũng chỉ có thể thông qua chuyển hướng chủ đề rời đi hắn chú ý không có gì, thì đơn thuần tới xem một chút. Ngưu Thiên không nói cười tùy tiện, nhưng cũng không thèm để ý Vương Đông Nhi tiểu động tác. Tự cấp mọi người giới thiệu một chút về mình tên về sau, hắn liền tiếp tục nói, tốt tiểu đồng, cũng không để cho các bằng hữu của ngươi đứng bên ngoài nhìn, cũng dẫn bọn hắn đi vào ngồi trước ngồi đi. Nói xong, liền quay người rời đi. Mà và Ngưu Thiên vừa đi, tất cả không khí cũng trở nên bằng thẳng. Đông Nhi, nhà ngươi đại cha luôn cảm giác hắn tốt nghiêm khắc a. Trong lòng tiếp nhận lớn nhất áp lực Hoắc Vũ Hạo miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, mà hắn cũng đã nhận được mấy người khác tán dương. Vậy cũng không. Vương Đông Nhi có thể hạ giọng, sau đó trả về quá mức liếc liếc sau lưng, tựa hồ tại quan sát chính mình đại cha đến tột cùng có không có đi xa, lúc này mới tiếp tục nói, ta cùng hai cha kỳ thực cũng rất sợ đại cha, nhưng cũng không biết vì sao, rõ ràng đại cha không hung. Phốc phốc, thấy Vương Đông Nhi bộ này lén lút bộ dáng, Linh Thiên lập tức nhịn không được cười ra tiếng, cái này khiến Vương Đông Nhi lập tức không làm. Ai nha, tiểu thiết tỷ, ngươi đây là làm gì? Thật có lỗi Đông Nhi. Linh Thiên nhận lỗi cười một tiếng, biểu thị ra ấy náy của nàng. Chẳng qua ngươi có thấy hay không phong bội? A, là như vậy. Bị rời đi chú ý Vương Đông Nhi lập tức giải thích, ta vừa mới thấy các ngươi nỗ nộ, cho rằng gặp qua thời gian rất dài, cho nên ta trước hết sắp đặt ngực lớn nữ tiến ta chuẩn bị cho nàng giường nghỉ ngơi. Ta vậy mang bọn ngươi tham quan một chút. Vương Đông Nhi đưa tay phải ra, làm ra mời thủ thế, giọng nói khá đắc ý nói, ta thế nhưng an bài cho các ngươi riêng phần mình thích hợp các ngươi dừng chân căn phòng. Dường như ngực lớn nữ, nàng có thể thỏa mãn ghê gớm. Nói xong, liền tại phía trước dẫn đường. Trần Quân Đình thì nắm Linh Thiên tay, theo sát phía sau. Hạo Thiên Bảo ẩn thế từ lâu, trên cơ bản người đều là đại lão thô, bị cảm nguyên tố gần như không. Cho nên tòa thành trong cũng không tồn tại hoa lệ trang trí, chỉ có màu xám cùng màu đen vết tường, thêm đá loại hình, ngẫu nhiên ngược lại cũng còn có thể trông thấy màu xanh dấu vết. Tòa thành bố cục kết cấu đơn giản, chỉ có 3 tầng. Hai bên thang lầu thông hướng phía trên, chỉ thế thôi. Mà những thứ này tầng lầu đại khái tình huống, mọi người vậy theo Vương Đông Nhi trong miệng dần dần biết được. Tỷ như tầng thứ nhất ở là trong tông môn nhân, tầng thứ hai là khoản đãi khách nhân cùng tông môn trưởng lão chỗ ở. Tầng thứ ba là hai vị tông chủ trụ sở cùng Vương Đông Nhi khuê phòng. Vô cùng thua thiệt ta, Vương Đông Nhi liền mang theo Trần Quân Đình bọn hắn đi vào tầng 2, đem bọn hắn kéo đến một gian đặc thù căn phòng trước mặt. Một giây sau, liền vẻ mặt cười xấu xa địa mở cửa phòng. Nhìn thấy bên trong tràng cảnh nấy mắt, nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút Vương Đông Nhi cách làm mọi người, lại đều không tự chủ được cười. Vì trong phòng này đợi chính là Vu Phong, giờ phút này nàng chính vẻ mặt hạnh phúc địa nằm ở trên một cái giường, hưng phấn lan lộn. Đây cơ hồ chết xã hội tính một màn, trong nháy mắt hiện ra trước mắt. Còn không đợi Vu Phong tức giận, bành Vương Đông Nhi thì dứt khoát đóng cửa lại, trên mặt mang tươi cười đáp ý hì hì, đi thôi, ta mang mọi người đi, ta cho các ngươi tỉ mỉ chọn lựa căn phòng, các ngươi tuyệt đối sẽ thích. Nói xong, liền đi tại phía trước. Mà cười qua đi mấy người vậy chú ý tới cái gì, hồi tưởng lại Vu Phong dưới thân tấm kia xích hồng sắc giường ngủ, Linh Thiên nói, kia tựa như là xích diễm linh ngọc. Xích diễm linh ngọc cùng xích linh loan ngọc nhìn như gần, nhưng trên thực tế nhưng lại có cách biệt một trời, dường như vạn năm huyền băng cùng đá lạnh. Xích diễm linh ngọc đối với hỏa thuộc tính hồn sư mà nói không thể nghi ngờ là chất bảo, đặc biệt hay là một khối lớn như thế, càng là bảo vật vô giá. Tiếp đó, Vương Đông Nhi dẫn trước mọi người hướng riêng phần mình căn phòng. Có Hoắc Vũ Hạo Hàn Ngọc phòng, còn có Cổ Thiên Thần. Từng gian tiếp theo, cuối cùng chỉ còn lại có Trần Quân Đình cùng Linh Tiên không có an bài. Chương 232, Thiên Tinh Chi Tâm chương 232, Thiên Tinh Chi Tâm Đông Nhi, nhà ngươi là mỗi cái gian phòng cũng có đồng tiền sao? Liên tục xem hết 3 cái căn phòng về sau, tỉ mỉ Linh Tiên cũng chú ý tới trong mỗi cái phòng cũng có một cái được lấy thủy chậu rửa mặt. Ban đầu nàng còn chưa để ý, nhưng khi Hoắc Vũ Hạo ở ngay trước mặt bọn họ dùng trong chậu rửa mặt thủy về sau, Linh Thiên lúc này mới phát hiện trong chậu rửa mặt thủy tuyệt không tầm thường, căn cứ hắn tán phát hàn khí, đánh giá ra đó là đông tuyển. Dùng đông tuyển thanh tẩy, đây là cỡ nào hảo vô nhân tính. Đương nhiên, Vương Đông Nhi nói thẳng, trừ ra Vu Phong xích diễm phòng bên ngoài, những phòng khác chậu rửa mặt chỗ chứa đựng đều là đông tuyển, chẳng qua đông tuyển rét lạnh thấu xương, thường nhân khó có thể chịu đựng. Cho nên so với Vũ Hạo ở Hàn Ngọc phòng, cái khác đều là pha loãng qua. Lời này vừa nói ra, Linh Thiên đều bị triệt để kinh trụ. Cho dù những thứ này đông tuyển trên cơ bản đều là pha loãng qua, nhưng lấy ra thanh tẩy cũng muốn hao phí hàng loạt đông tuyển a. Đông Nhi, các ngươi Hạo Thiên Bảo mới là thiên hạ đệ nhất phú. Vương Đông Nhi nghe vậy, giọng nói khá đắc ý nói, nhà ta tiền mặc dù không có tiểu thiên tỷ các ngươi cựu bảo lưu ly tông nhiều như vậy, nhưng bảo vật này số lượng tuyệt đối vượt qua các ngươi. Trần Quân Đình cùng Linh Thiên nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng. Lần này tới đến Hạo Thiên Bảo làm khách, bọn hắn xem như đạt được chỗ cực tốt. Rất nhanh, Vương Đông Nhi liền mang theo hai người đi tới tầng thứ hai cuối hành lang, lúc này mới chỉ vào liền nhau hai gian phòng đường vắng. Tiểu thiên tỷ, Quân Đình đại ca, là cái này ta an bài cho các ngươi căn phòng. Một gian gọi bảo ngọc phòng, một gian kêu trời tinh phòng.
vô cùng thích hợp hai người các ngươi võ hồn. Coi như Vương Đông Nhi muốn đẩy cửa ra, tự mình cho bọn hắn lúc giới thiệu, lầu trên lại đột nhiên chuyển đến giọng Nhu Thiên. Đông Nhi, lên mau. Đại cha có chuyện tìm ngươi. Dứt lời, liền không cho Vương Đông Nhi chút nào phản bác cơ hội. Đại cha thật là. Mắt thấy hào hứng bị quấy nhiễu, Vương Đông Nhi hầm hừ địa dậm dậm chân. Nhưng đối với mình đại cha lời nói, Vương Đông Nhi cũng không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể cùng Trần Quân Đình cùng Ninh Thiên xin lỗi, tỏ vẻ xin lỗi không tiếp được. Không sao, ngươi đi làm việc trước đi. Trần Quân Đình không để ý chút nào cười nói, nói không chừng hai vị bá phụ tìm ngươi là có chuyện gì khẩn yếu, nếu như kéo trễ, ngược lại là chúng ta không phải. Vậy được đi. Vương Đông Nhi trên mặt không vui, cũng rất tốt đem nó đè xuống. Ta đã để người cho các ngươi trải tốt đệm chăn. Các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, đợi đến buổi tối ta sẽ gọi ngươi nhóm ăn cơm. Nói xong, liền nhấc chân vòng vào khúc quanh thang lầu. Đợi Vương Đông Nhi không sai biệt lắm sau khi rời đi, Trần Quân Đình vừa định đẩy cửa vào, lại bị một bên Linh Thiên ngăn lại. Ngay tại Trần Quân Đình hoài nghi vì sao lúc, Linh Thiên lại hạ thấp giọng hỏi: "Quân Đình ca ca, ngươi có cảm giác hay không rất kỳ quái?" "Kỳ lạ? Cái nào kỳ quái?" "Chính là Hạo Thiên Tông hai vị tông chủ còn có Đông Nhi nha." Linh Thiên trợn nhìn Trần Quân Đình một chút, kia ánh mắt dường như lại nói: "Ngươi như thế nào ngay cả cái này cũng không phát hiện, ngươi nhìn xem, căn cứ lịch sử ghi chép, Hạo Thiên Tông từ vạn năm trước bị Võ Hồn Điện bức đến bị ép phong tông về sau, tất cả tông môn liền không lại có họ khác con cháu. Nhưng bây giờ cái này, Hạo Thiên Tông tông chủ và thiếu tông chủ lại cũng không tính đường." Trần Quân Đình sắc mặt như thường, tựa như cũng không thèm để ý đối với Ninh Thiên đặt câu hỏi, hắn cũng là tùy ý trả lời: "Đông Nhi không phải đã nói rồi nha. Cha mẹ của nàng từ nàng ký sự lên thì không tại tông môn, mà hai vị này tông chủ lại là phụ thân nàng bản thân. Nói không chừng chính là Đông Nhi có phụ thân là Hạo Thiên Tông tông chủ, mà cha hắn rời tông sau đó, liền để hai vị này bá phụ thay chấp trưởng. Về phần Đông Nhi họ nha." Trần Quân Đình hơi dừng lại, cho ra cái miễn cưỡng lý do: "Nàng nói không chừng cùng mẫu thân họ đấy. Cũng tỉ như nói, Nam Hải cùng phụ thân họ, Nữ Nhi cùng mẫu thân họ. Như vậy nha. Tốt, đây đều là nhà khác biệt nhà." Trần Quân Đình lời nói, tạm thời bỏ đi Ninh Thiên tò mò. Nhưng bọn hắn cũng không biết là, hai người mình phen này đối thoại, nhưng lại nâng lên một người khác lòng hiếu kỳ. Góc rẽ, một sợi phấn màu xanh dương lóe lên một cái rồi biến mất. Khi tiến vào riêng phần mình căn phòng về sau, Trần Quân Đình liền đánh giá bố cục của nơi này. Căn phòng bố trí cũng không sai biệt lắm, hơn 20 mét vuông diện tích cộng thêm một cái không coi là nhỏ phòng vệ sinh. Chẳng qua kỳ quái là, vốn nên là trải tốt đệm chăn lại bị cất đặt tại giường đối diện. Nhưng Trần Quân Đình đối với cái này cũng không có để ý, đơn giản đảo qua một chút, hắn liền đi tới phòng vệ sinh. Nhìn trong chậu nước chứa đầy thanh thủy, hắn lấy tay một cúp. Trong khoảnh khắc, thấy lạnh cả người thấu triệt nội tâm. Cho dù là đã sớm chuẩn bị, Trần Quân Đình thân thể cũng nhịn không được run một cái. Còn chưa dội đến trên mặt thanh tẩy, Trần Quân Đình thì cảm thấy mình mỏi mệt bị này pha loãng qua đông nước suối cho xua tán đi không ít. Chờ hắn thật đem này pha loãng qua nước suối thoa lên trên mặt một khắc này, một cô giống như để người thân thể trần truồng đưa thân vào băng thiên tuyết địa rét lạnh hòa thanh lạnh đập vào mặt, theo truyền khắp toàn thân. Sau đó, một cái linh hồn dùng mình đánh ra. Trần Quân Đình lập tức cảm thấy những ngày này mệt mỏi tại đây mát lạnh hàn ý hạ không còn sót lại chút gì, có loại thoải mái không diễn tả được. Ngay cả ý thức cũng thanh minh không ít, khó được có loại hài lòng dễ chịu. Thống khoái. Hét dài một tiếng về sau, Trần Quân Đình hoạt động hạ gân cốt thì đi ra phòng vệ sinh, đem ánh mắt đặt ở tương đối đột ngột vật trang trí bên trên. Một khối vải đỏ che lấp, làm cho người thấy không rõ toàn cảnh. Nhưng Trần Quân Đình rất rõ ràng, trong này cũng không phải bất phàm. Vì chỉ là khối này che giấu vải đỏ liền có đặc thù công hiệu, năng lực ngăn cách bất kỳ phương pháp nào dò xét, vương được thần kỳ. Khi hắn đem vải đỏ để lộ một khắc này, một khối như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc tảng đá chạm đồ vật thì hiện ra tại trước mặt. Đồng thời, từng đợt như đao kiếm sắc bén khí tức theo vật này trùng tỏa ra, mang đến cho hắn một cảm giác cùng kim cốt tiên linh cùng loại. Lại là thiên tinh chi tâm. Hơn nữa còn như thế đại đồng. Thế gian vạn vật cũng có tâm tỉ như người có trái tim, thảo có bộ rễ, ngay cả vị diện cũng có hai tâm, kia mỏ kim loại dấu tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, mà ngày này tinh chi tâm chính là hắn tâm. Nhưng bất kỳ mỏ kim loại dấu muốn thai nghén một khối chừng to bằng đầu người thiên tinh chi tâm, không phải trăm vạn năm chi công không thể thành vậy. Nghĩ tới đây, Trần Quân Đình liền đem trên người đai lưng chứa đồ cho gỡ xuống đặt ở xa xa, đồng thời đem quần áo toàn diện rút đi, lộ ra chính mình kia trần trụi hình giọt nước thân thể. Hắn cũng không muốn chính mình tại tu luyện lúc quần áo bị thiên tinh chi tâm phong duệ chi khí xé rách, mà hắn vậy rõ ràng vì sao trên giường đệm chăn không có phô. Làm xong đây hết thảy, Trần Quân Đình liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Có thể vừa đụng vào, hắn thì phát giác được giường chất liệu không phải bình thường. Kiếm chỉ nhẹ nhàng bung lên, âm vang thanh âm rơi xuống, nhưng trên giường lại không lưu lại chút nào dấu vết, có thể thấy được chất liệu chi cứng rắn, lại là thâm hải trầm ngân. Trần Quân Đình trong mắt kinh ngạc tâm ý không giảm, nhưng nghĩ lại, hắn thì đoán được như thế một đám viên thâm hải trầm ngân là từ đâu đến. Rốt cuộc hải thần đạo có thể dùng thâm hải trầm ngân tu thành to lớn vô cùng của sắt, đương nhiên sẽ không kém này tu thành giường vật liệu. Sau đó, Trần Quân Đình đem trong lòng tạp niệm hết thảy dứt bỏ. Vì chính mình cực hạn thuộc tính tốc độ tu luyện, trước đây tại đấu hồn giải thi đấu trước có thể hay không đột phá đến hồn thánh cũng còn hai chuyện. Có thể dưới mắt có cơ hội này, chỉ cần phải nắm chắc, đột phá dư giả. Trần Quân Đình ngồi ở thâm hải trầm ngân trên giường không lâu, thì dùng hồn lực dẫn dắt thiên tinh chi tâm. Lập tức, thiên tinh chi tâm phong duệ chi khí liền bị kích phát, thu hút, hướng phương hướng của hắn cuốn theo tất cả. Quá trình này, Trần Quân Đình vậy trong lòng hiểu rõ, cũng không phải một tiếng chống tăng khí thế đem hồn lực phong thích, mà là tuần hoàn tiến dần, nhường thiên tinh chi tâm phong duệ chi khí từ từ tăng cường. Mà những thứ này phong duệ chi khí trung thì ẩn chứa thuần túy kim thuộc tính thiên địa nguyên khí. Từ ngoài hướng vào trong, xâm nhập tu luyện giả thân thể. Vừa có thể khiến cho kim thuộc tính võ hồn hồn sư gia tốc tu luyện, càng có thể cho bất luận cái gì thuộc tính hồn sư mở rộng kinh mạch, tôi luyện thân thể. Đối với Trần Quân Đình mà nói, vật này có thể nói là phù hợp vô cùng. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Bảo tầng thứ 3. Đại cha, có được hay không vậy? Vương Đông Nhi liếm thấy dắt lấy Nưu Thiên cánh tay làm nũng, tả hữu lay động phía dưới gắt gao không chịu buông tay, thế phải hắn đồng ý. Ngươi nếu là không đồng ý, vậy ta về sau thì không để ý tới các ngươi. Tốt tốt tốt. Đối mặt Vương Đông Nhi uy hiếp, Nưu Thiên rơi vào đường cùng chỉ có thể đáp lại. Đến lúc đó chờ ngươi bằng hữu kết thúc bế quan, liền để ngươi hai cha dẫn bọn hắn đi thăng tiến các, riêng phần mình cầm một viên hồn hoàn đi. A, đại cha tốt nhất rồi. Nghe vậy, Vương Đông Nhi lúc này mới thỏa mãn buông tay. Nưu Thiên cùng Thái Thản liếc nhau, cảm thấy không phản bác được. Thăng Thiên Các là Hạo Thiên Tông hồn hoàn thu hồi nơi, chỉ cần là Hạo Thiên Tông đệ tử đều có thể ở chỗ này đạt được thần ban cho hồn hoàn. Cho nên đồng ý mấy cái cho Tiểu Đông bằng hữu, ngược lại cũng không có quan hệ. Nhưng lại tại Nưu Thiên cùng Thái Thản thả lòng thời khắc, vừa mới còn vẻ mặt hưng phấn Vương Đông Nhi, sắc mặt hơi đổi một chút. Tại Nưu Thiên hai người đều không có phát giác được lúc, đột nhiên bất thình lình hỏi: "Hai cha, của ta tên thật là gì?" Chương 233, Vương Đông Nhi hoài nghi chương 233, Vương Đông Nhi hoài nghi đương nhiên là Vương Đông Nhi. Đột nhiên xuất hiện chất vấn, nhường không phòng bị Thái Thản theo bản năng mà cấp ra trả lời. Nhưng ở đáp án này nói ra được một khắc này, Thái Thản cùng Nưu Thiên hai người thì cũng phản ứng lại. Nưu Thiên trong lòng lộ bột một tiếng, nhưng như cũ thần sắc như thường. "Tiểu Đông, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này?" "Không có gì, ta đây không phải tò mò nha." Vương Đông Nhi trên mặt tách ra phát ra từ nội tâm nụ cười, rõ ràng ta có Hạo Thiên chủ ý võ hồn, lại không tính đường, nghĩ như thế nào cũng có chút kỳ quái đi. Hiện tại xem ra, ta hẳn là kế thừa mụ mụ họ. Nưu Thiên cùng Thái Thản nhìn nhau không nói gì, bọn hắn cũng không muốn quá nhiều lừa gạt cái này nhìn lớn lên hài tử, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Nhưng ở trong mắt Vương Đông Nhi, đây là ngầm thừa nhận biểu hiện. Thế là bỗng chốc, tâm tình của nàng thì thay đổi tốt hơn. Mắt thấy như thế, Thái Thản liền đối với Nưu Thiên bí mật truyền âm. "Đại ca, ta vừa mới nói không sai thoại a?" "Đương nhiên không sai, hơn nữa còn trả lời tốt. Trong mắt của chúng ta, chỉ có hai chúng ta nuôi lớn Tiểu Đông, không có cái khác." Nưu Thiên nhẹ nhàng thở ra, hồn lực truyền âm cho Thái Thản. Đồng thời thầm nghĩ, Tiểu Đông gia hỏa này cũng sẽ chơi mưu kế. "Đại cha hai cha, vậy ta liền đi trước." Vương Đông Nhi không có phát giác được Nưu Thiên cùng Thái Thản không thích hợp, chỉ là đạt được chính mình thỏa mãn đáp án về sau, liền nhún nhảy một cái địa muốn rời đi. Nhưng mà Nưu Thiên lại đột nhiên lấy ra một cái cẩm nang, treo móc ở Vương Đông Nhi trước mặt, đống chốc thì hấp dẫn chú ý của nàng. "Đại cha, đây là cho ta." Vương Đông Nhi tò mò đánh giá trước mặt cẩm nang, nhìn xem bộ dạng này ngược lại cũng không có địa phương gì đặc biệt. Mãi đến khi Nưu Thiên một câu: "Đây là phụ thân của ngươi để lại cho ngươi." "Ta..." "Ba ba." Vương Đông Nhi sững sờ, chọn bẹn thời gian ba cái hô hấp này mới phản ứng được, đưa tay theo Nưu Thiên trong tay tiếp nhận. Sau đó, Nưu Thiên liền nói ra cẩm nang ngọn nguồn. Này cái gọi là tình yêu khảo nghiệm, nhường Vương Đông Nhi hơi có vẻ không vui, chẳng qua nàng cũng không trước tiên phát tác, mà là hỏi nàng vô cùng quan tâm vấn đề. "Đại cha, ba ba mụ mụ của ta không chết là sao?" Nưu Thiên bỗng cảm giác dở khóc dở cười. "Phụ thân ngươi là cao quý thần vương, ngươi thân phận của mẫu thân vậy đồng dạng không đơn giản, cái nào dễ dàng chết như vậy?" Nhưng lời này cũng không thể cùng Vương Đông Nhi tăng mình. Đối mặt Vương Đông Nhi trong mắt hy vọng, Nưu Thiên chỉ có thể sờ lên đầu của nàng, "Chờ đến ngươi mạnh lên, có ngươi đại cha hai cha mạnh như vậy, ngươi liền biết bọn hắn ở đâu. Ngươi hẳn phải biết, ngươi đại cha cùng hai cha vĩnh viễn cũng sẽ không lừa gạt ngươi." Vương Đông Nhi nghe vậy, mặc dù còn có một chút thất vọng, nhưng ít ra Nưu Thiên cho nàng không nhỏ hy vọng. Chỉ ít cha mẹ của nàng không phải cùng chính mình suy đoán một dạng, mà là thật sự đã đi xa. Thế là đem cẩm nang tiếp thân cất kỹ, kia đại cha hai cha, lần này không có việc gì đi. "Chờ một chút Tiểu Đông, còn có một việc." Đúng lúc này, Nưu Thiên đột nhiên gọi lại Vương Đông Nhi. Tại nàng ánh mắt nghi hoặc trùng, Nưu Thiên ánh mắt lại trở nên nghiêm túc, này ánh mắt lập tức nhường Vương Đông Nhi bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch trận thế. "Tiểu Đông, mặc dù ngươi cầm đi khảo nghiệm ngươi tương lai trượng phu cầm nàng, với lại đại cha cũng kém không nhiều hiểu rõ trong lòng ngươi đáp án. Nhưng đại cha vẫn là phải hỏi ngươi lời miệng, ngươi xuất phát từ nội tâm địa nghĩ kỹ, muốn lựa chọn cái đó gọi Hoắc Vũ Hạo tiểu tử thối sao?" "Đại cha, Vũ Hạo mới không phải tiểu tử thối." Mặt đối với vấn đề này, Vương Đông Nhi còn có tâm tư phản bác. Sau đó tại Nưu Thiên cùng Thái Thản cảm thấy rơi vào đường cùng, phiếm hồng gò má phối hợp thượng ánh mắt kiên định. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà trong mắt yêu thương cùng quyết tuyệt lại nói cho bọn hắn đáp án. Ánh mắt này, cùng năm đó tiểu Vũ tỷ không khác nhau chút nào. Trước kia tình cảm chân thành không có lưu lại, hiện tại lại là như vậy. Đương nhiên, hai loại tình cảm chân thành là có khác biệt. Nưu Thiên thấy nhà mình Tiểu Đông hám được sâu như vậy, liền hỏi ra một cái bản không nên hỏi vấn đề. "Kia Tiểu Đông, ta hỏi ngươi, nếu như đại cha nói rất đúng, nếu như Hoắc Vũ Hạo cái tiểu tử thúi kia nếu gì tình biệt luyến, hay là từ bỏ ngươi, vậy ngươi hắn dám?" Không giống nhau, Nưu Thiên nói hết lời, Thái Thản thì giận đùng đùng đem nó ngắt lời. "Cái tiểu tử thúi kia nếu là thật dám để cho Tiểu Đông thương thấu tâm, bất kể như thế nào, lão tử đều muốn đem hắn rút gần lột ra." "Lão nhị." Nưu Thiên liếc mắt toàn thân run rẩy Vương Đông Nhi, lập tức ý thức được đại sự không ổn, liền tìm một cơ hội đối với Thái Thản hét lớn. "Ta đều nói là nếu như cũng sẽ không." Vương Đông Nhi nổi giận gầm lên một tiếng, kinh hãi hai người. Nàng bất mãn nhìn về phía Nưu Thiên cùng Thái Thản, đại cha hai cha thật là kém cỏi. Nói xong, liền trực tiếp tức giận đến vung đi. Thái Thản thấy Tiểu Đông thân ảnh biến mất tại lầu 3, muốn ngăn trở tay vậy yên lặng thu hồi lại, sau đó hiếm thấy đối nhà mình đại ca phàn nàn nói: "Đại ca, ngươi vậy thật là, thật tốt nói những thứ này làm gì? Ngươi nhìn xem, Tiểu Đông đều bị ngươi tức giận bỏ đi. Ta có thể không nói nha. Nưu Thiên Trừng Thái Thản một chút, vì Tiểu Đông hạnh phúc, chúng ta nhất định phải đều muốn nghiêm ngặt mà chấn. Thái Thản bị Nưu Thiên kiểu nói này, vậy rụt rụt đầu. Thật tình không biết, tại Vương Đông Nhi bị bọn hắn làm giận bỏ đi sau đó, đại cha hai cha bọn hắn nhất định là có chuyện giấu giếm ta. Vương Đông Nhi đáy mắt lộ ra một vòng thất vọng, nàng mặc dù chính như Vu Phong kia ngực lớn nữa nói, chính mình có chút thiếu thông minh, nhưng nàng tuyệt đối không đốc, chí ít hai người không thích hợp còn có thể có chỗ phát giác. Kết quả là, Vũ Hạo, nếu như ngươi về sau dám có lỗi với ta lời nói, ta thì giết ngươi, sau đó tự sát. Hát xì hơi, hát xì hơi. Hàn Ngọc trong phòng đang tu luyện, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên đánh hai cái hát xì, thậm chí dẫn đến vừa mới tu luyện bị ép gián đoạn. Kỳ quái, ta cũng cực hạn chi băng còn có thể đông đi. Vũ Hạo, ngươi làm gì? Còn không chăm chỉ tu luyện? Tinh thần chi hải trung, băng đế không ngừng lên tiếng thúc giục, mà Thiên Mộng băng tầm chỉ có thể ở một bên góp phần trợ uy. Mãi đến khi ông đang đứng ở thanh tỉnh trạng thái, Hoắc Vũ Hạo lập tức phát giác được, nói đúng ra là Thiên Mộng băng tầm trong nháy mắt phát giác được. Vũ Hạo, ngươi cái đó quân đỉnh đại ca hình như ngay tại làm danh đột phá. Cùng lúc đó, Thiên Tinh trong phòng có Thâm Hải Trầm Ngân chế tác dưỡng, phong duệ chi khí không chỉ không làm gì được nó, càng làm cho Trần Quân Đỉnh bằng vào Thiên Tinh trong lòng kim thuộc tính thiên địa nguyên khí, tuần hoàn tiến dần địa tăng cao tu vi. Không biết qua bao lâu, Trần Quân Đỉnh bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt sắc bén hàn mang theo đáy mắt chỗ sâu lướt qua, đây chính là hắn không có đem tất cả kim thuộc tính thiên địa nguyên khí hấp thu duyên cớ, với lại thu hoạch lớn nhất còn đang ở phía sau. Như là thao thiết nuốt bình thường, tại đem người trưởng thành to bằng đầu người Thiên Tinh chi tâm hấp thành to bằng nắm đấm trẻ con về sau, cỗ này khổng lồ năng lượng bản nguyên nhưng cũng đem Trần Quân Đỉnh tu vi trọn vẹn đề cao tăng cấp, khiến cho chính thức đột phá đến 70 cấp. Tiếp đó chính là đệ thất hồn hoàn. Trần Quân Đỉnh trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, sau đó nhìn về phía bị hắn đặt ở xa xa chữ vật hồn đạo khí, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Tuyết Đế, chúng ta muốn chính thức gặp mặt. Chương 234, cuối cùng được tán thành. Chương 234, cuối cùng được tán thành. Mặc quần áo tử tế về sau, phong thần đài bị cất đặt tại trên bàn. Phong thần đài bên trong, đại biểu băng tuyết màu trắng phun trào. Nhân loại. Một đạo thanh lãnh giọng nữ đột nhiên Trần Quân Đỉnh bên tai quanh quẩn. Trần Quân Đỉnh nhìn chăm chú phong thần đài trong phun trào phôi thai, ngựa khí bình tĩnh nói: Tuyết Đế, ta cho là chúng ta nên cũng tính là người quen. Nếu đã vậy, ngươi dù sao cũng phải gọi tên của ta đi. Dường như ta là bảo ngươi Tuyết Đế, không để ngươi hồn thú hoặc băng thiên tuyết nữ. Vừa dứt lời, trong lúc nhất thời, phong thần đài trong liền không có tiếng động. Tuyết Đế có hơi do dự, sau đó giữa thiên địa chỉ có một tôn băng thiên tuyết nữ, ngươi gọi băng thiên tuyết nữ chính là đang gọi ta. Không chờ đến Trần Quân Đỉnh phản ứng, Tuyết Đế lên đường. Chỉ đùa một chút, Trần Quân Đỉnh, không hổ là cực bắc chi địa vương, mở trò đùa đủ lạnh. Trần Quân Đỉnh âm thầm trầm biếm, sau đó nói ra: Tuyết Đế, ta bây giờ đã đột phá đạt 70 cấp. Ngươi hẳn phải biết, ta tới tìm ngươi không biết có chuyện gì. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi suy xét như thế nào? Trong khoảnh khắc, phong thần đài trong thì yên tĩnh trở lại. Trần Quân Đỉnh không hề sốt ruột, chỉ là lặng lặng ngồi ở mép giường. Hắn biết rõ Tuyết Đế bây giờ tại xoắn xuýt là cái gì. Đơn giản chính là không chịu bỏ cuộc, còn ôm chính mình thành thần hoang tưởng. Bản đế. Tuyết Đế vừa mở miệng, Trần Quân Đỉnh ấn đường thì bay ra hai đạo ám kim sắc, màu tím đen lưu quang, chậm rãi qua vào, phiên bản thu nhỏ của vương, bạo quân hai đại hồn linh thì xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiếp cận 70 vạn năm tu vi quả thực kinh tài tuyệt diễm. Bạo quân mở miệng, nâng cao lâm ở dưới đánh giá lệnh Tuyết Đế có chút khó chịu. Hừ, từng tiếng lạnh hừ lạnh, đột nhiên trong phòng nổ vang. Chỉ là 10 vạn năm hồn thú hồn linh, còn không phải hung thú liền dám như thế đánh giá bản đế, quả nhiên là kiêu ngạo tự đại. Ha ha, bổn quân kiêu ngạo tự đại. Bạo quân bay ở giữa không trung, hất lên đuôi rồng, cong lên thân rồng. Bổn quân nếu nói ra danh hiệu, dọa chết tới ngươi. Làm bổn quân tung hoành đại lục, kích thiên sứ, trấn thu tốc lúc, ngươi cũng vẫn chỉ là giữa thiên địa một mảnh bông tuyết, liền sinh ra đều không có xuất sinh đâu. A, Tuyết Đế hồi vì cười lạnh, bày ra khinh thường. Ú a, ngươi không tin bổn quân. Bạo quân đột nhiên một cái bước ra, kéo lại Trần Quân Đỉnh cổ áo, tại Tuyết Đế khinh bỉ trong ánh mắt không ngừng khẽ động, nhanh. Tiểu Quân Đỉnh, nhường nàng xem xét bổn quân cũ thân thể, chấn sát nàng. Đối mặt việc này thoát thoát tên dở hơi, Trần Quân Đỉnh cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Từ giải khai khúc mắc, hắn thì khôi phục bản tính. Hiển nhiên một hai hờ à a a. Quân Vương, ngươi muốn cùng đi nha. Trần Quân Đỉnh ánh mắt chuyển hướng của Vương, nhưng hắn chỉ là không có hứng thú địa cơ cơ tay gấu, ra hiệu tính đánh một cái a dừng. Vậy được đi. Tay nhẹ nhàng vung lên, Quân Vương liền hóa thành lưu quang chui vào Trần Quân Đỉnh thể nội. Sau đó tới từ ý ỉ lai khắc tư một cỗ lực lượng thần thức theo trong cơ thể hắn phóng xạ mà ra, trong nháy mắt đem thiên tinh phòng bao phủ. Đúng lúc này, màu xám lục mang tinh trận hiện hiện. Tại vong linh bán vị diện đại môn mở ra một khắc này, bạo quân hồn linh thì không kịp chờ đợi chui vào trong đó. Tuyết Đế nhìn thấy một màn này, phong thần đài trong khuấy động khí lưu biểu đạt nàng không bình tĩnh. Trần Quân Đỉnh thì không để ý tới những thứ này, nhặt lên phong thần đài, một bước vào trong đó. Nương theo lấy một hồi cải thiên hoán địa cảm giác, một mảnh vì cho làm chủ thế giới thì hiện ra tại Tuyết Đế trước mặt. Tuyết Đế, chào mừng đi vào vong linh bán vị diện. Nơi này không phải Đấu La đại lục. Phong thần đài bên trong, Tuyết Đế khiếp sợ không thôi. Lúc này Trần Quân Đỉnh ấn đường có một sợi dòng khí màu xám phun trào, một giây sau, ý địa lai khắc tư thân ảnh liền tùy theo xuất hiện. Trường bào màu vàng nóng bên trên có mỹ lệ đường vân, tóc trắng, râu bạc trắng, tang thương trung mang theo xưa cũ cùng thâm thúy. Làm Tuyết Đế đến hắn lần đầu tiên lúc, hắn thể nội lực lượng bản nguyên liền đã xảy ra dao động. Thật mạnh. Ngươi là ai? Đối mặt Tuyết Đế kia mang theo thanh lãnh chất vấn, Y Liễu Lai Khắc Tư nét miệng mỉm cười, dàn mua trên khuôn mặt nếp vốn mọc lan tràn, ta đã là đứa nhỏ này lão sư, cũng là một sợi thần thức mạnh mẽ. Trần Quân Đình lúc này vậy nhận lấy thoại gốc dạng, Tuyết Đế, trước ngươi nhìn thấy hồn linh, cũng là lão sư ta thành quả nghiên cứu. Tuyết Đế cơ thể chấn động, nàng hiểu rõ Trần Quân Đình xuất ra hồn linh cũng không phải hắn thành quả, nhưng không ngờ rằng xuất ra cái này thành quả, lại là một vị ngươi là thần phân thần. Có thể đáp lại nàng lại là Y Liễu Lai Khắc Tư lắc đầu cử động. Không, ta là một cái không muốn thành thần nhân loại mà thôi. Không chờ Tuyết Đế kinh ngạc tiêu tán, hống, một tiếng đủ để vang thiên triệt địa long hống lập tức hấp dẫn Tuyết Đế chú ý, màu tím đen linh hồn chi hỏa nhảy nhót, bạo ngược cốt long khổng lồ thi hài thì xuất hiện ở phong thần đài trước mặt. Về phần cốt long lồng ngực xương sườn vị trí, thì cầm tù nhìn một cái tà tính bé trai. Bởi vì Trần Quân Đình một mực bận quá không có thời gian thẩm vấn, cho nên tên này tà hồn sư phong hào đấu la sự việc thì hết kéo lại kéo. Dứt khoát liền từ Y Y Lai Khắc Tư tự mình ra tay, đem nó phong ấn. Nam giác quan bế, thân thể khó động, mới trần đáp tạm và hoạt động đều bị phong cấm. Nếu không phải khí tức vẫn còn tồn tại, chính là một người chết. Nhưng bây giờ chủ yếu nhất, chuyện cũng không phải này tà hồn sư. Đây là thân thể ngươi. Tuyết Đế cách phong thần đài, cũng có thể cảm giác được cổ thi hài này cường đại. Đối nàng mà nói, dường như là đối mặt đế thiên đồng dạng. Về phần này cũng không giống nhau bộ dáng. Dù sao phát ra từ linh hồn khí tức có phải không sẽ gạt người. Thế nào, ngươi lần này tin chưa? Xương cốt khanh khách rung động, chuyến ra bạo quân tự đắc cấm thanh. Nhưng mà Tuyết Đế đối với cái này lại biểu hiện được không thèm để ý chút nào, vì nàng hiện tại càng chú ý một điểm khác. Chính là cái này cốt long khi còn sống tu vi, tuyệt đối là siêu việt đế thiên tồn tại. Tại nàng nhận biết chung, thế gian chỉ có một loại tồn tại này, đó chính là thần. Chỉ là thần lời nói, hẳn là sẽ không vẫn lạc đi. Làm Tuyết Đế đem vấn đề này hỏi một chút ra, ha ha ha, bạo quân một hồi cười to, lệnh Tuyết Đế cảm thấy hoài nghi. Đúng là ta bị thần giết chết. Ngươi nhớ kỹ, hồn thú là vĩnh viễn không cách nào thành thần. Đây là ta chết đi lại công việc cái này mới miễn cưỡng hiểu ra đạo lý. Dứt lời, bạo quân dường như lại là nhớ tới cái gì. Lúc này tăng thêm một câu, dù là ngươi hóa hình thành người cũng giống vậy. Một câu nói sau cùng này, triệt để phá hỏng Tuyết Đế kỳ vọng. Cũng tại lúc này, Trần Quân Đình tận dụng mọi thứ nói, Tuyết Đế, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị lựa chọn ra sao? Nhẹ nhàng vẫy tay, bạo quân thì lại lần nữa thoát ly chính mình thi hài cũ thân thể, hóa thành hồn linh tại Trần Quân Đình bên cạnh thân phiêu giật sinh động. Có phải bỏ qua tất cả biến thành của ta đệ tam hồn linh, đệ thất hồn hoàn? Như thế ngươi có thể bảo vệ linh hồn bất diệt, cùng ta tinh thần chi hải hợp nhất. Đối đãi ta thành thần này, chính là ngươi phục sinh thời điểm. Một cái mê người bánh nướng thì bày tại Tuyết Đế trước mặt. Bên cạnh Y Lìa Lai Khắc Tư lặng lặng quan sát, không nói tiếng nào. Hắn nhìn ra được Tuyết Đế ở sâu trong nội tâm có đối với khát vọng sinh tồn. Khó mà nói nghe điểm, sống được càng lâu càng sợ chết đã tốt, ta đồng ý. Giờ khắc này, Tuyết Đế dường như hạ quyết tâm, ngươi sẽ không thất vọng. Trần Quân Đình khỏe miệng phát họa ra một vòng nụ cười, lập tức ngón tay tại ấn đường sẽ qua, một đạo nhện ấn ký hiện ra ở Tuyết Đế trước mặt. Một giây sau, một cỗ vô hình uy nghiêm khuyết tán mà ra. Đây là? Tuyết Đế ngu ngơ nhìn cái này mai nhện ấn ký, lòng của nàng bây giờ chung chỉ có một suy nghĩ, lao nương cược quá đúng rồi. Thế nào, không ngờ rằng đi. Bạo quân tại phong thần đài bên cạnh lêu lồng, lời nói ở giữa trêu chọc nói, ta cho ngươi biết, cơ hội này coi như là bị ngươi đoạt kịp. Lúc này Trần Quân Đình vậy không có quá nhiều giải thích, mà là đưa tay rời về phía phong thần đài, Tuyết Đế, chuẩn bị kỹ càng ra đi. Soạt, phong ấn bị mở, hồn lực hóa thành lưu quang tứ tán. Ngay trong nháy mắt này, nhiệt độ chung quanh đột nhiên bằng tốc độ kinh người chợt hạ xuống tiếp theo. Đương theo lấy ý lạnh đến tận xương thủy, tĩnh mịch vong linh bán vị diện trong nháy mắt bị tuyết bay, đầy đất băng tinh. Nguyên bản tĩnh mịch tại cực hạn chi băng tuyết bao trùm phía dưới, rất có loại thiên sơn điệu phi tuyệt, vạn tính nhân tung diệt bật bị. Một màn này, nhường đã đối bán vị diện vong linh ý cảnh biết sơ lược Trần Quân Đình lập tức có một loại khác xúc động. Mãi đến khi một sợi hiện lên phôi thai trạng khí lưu màu trắng theo phong thần đài trung ương bay lên, mới khiến cho Trần Quân Đình hồi phục thần trí. Cuối cùng, khí lưu màu trắng quanh quần phôi thai dần dần biến ảo, biến thành một cái chỉ có 2-3 tuổi lớn nhỏ tiểu cô nương. Tuyết trắng phấn nộn, màu trắng váy xa bao vây lấy nàng mập mạp cơ thể. Bộ dạng này không gọi được xinh đẹp, nhưng cũng yêu sắc thực đáng yêu. A, rất khả ái nha. Bạo quân tiến lên trước, không để ý Tuyết Đế kia xanh xám sắc mặt, liền muốn lên tay đi bóp khuôn mặt của nàng. Khoảng cách gần, tốc độ nhanh, cái này khiến Trần Quân Đình căn bản không kịp ngăn cản hắn tìm đường chết hành vi. Một giây sau, giang giác, xâm nhập linh hồn rét lạnh, lập tức đem bạo quân đông thành băng vũ cụ, đông một tiếng từ giữa không trung hung hăng nện rơi trên mặt đất. Ngươi cho rằng ngươi còn có khi còn sống thực lực à? Trần Quân Đình lắc đầu, nói xong liền đem bạo quân thu hồi tinh thần chi hải. Hừ, Tuyết Đế tức giận hừ một tiếng, không thể tránh khỏi cong lên bụng bấm gương mặt. Đợi đến nàng ý thức đến cũng thu lại về sau, thì dùng một bộ thanh lãnh tư thế nhìn về phía Trần Quân Đình, chúng ta bắt đầu đi. Không, đầu tiên chờ chút đã. Không ngờ rằng, Trần Quân Đình lại ngăn lại Tuyết Đế. Chúng ta không thể ở chỗ này khế ước. Không tại này. Kia ở đâu? Tuyết Đế lông mi cao lại, đảo qua hoàn toàn yên tĩnh vong linh bán bị diện. Này không chỉ yên tĩnh, hơn nữa còn là địa bàn của ngươi, căn bản sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Nhưng mà, Trần Quân Đình lại vẻ mặt bình thản nói, đương nhiên mới vừa tới trước đó địa phương. Tuyết Đế khế ước căn bản không thể tại vong linh bán vị diện trong tiến hành, bằng không một sáng sau khi hoàn thành lại đi ra, liền sẽ để Ngưu Thiên cùng Thái Thản phát giác được chính mình không chỉ lặng yên không một tiếng động đột phá, hơn nữa còn lặng yên không một tiếng động có một viên hung thú cấp hồn hoàn. Này làm sao nhìn xem cũng sẽ ý thức được trong này có vấn đề a. Này không thể nghi ngờ sẽ tăng cường cái khác bí mật bại lộ mạo hiểm. Cùng với nó tương phản là, nếu như mình quang minh chính đại khế ước Tuyết Đế là hồn linh, bạo lộ ra nhiều lắm là chính là dẫn tới chút ít kinh ngạc. Về phần cái khác, ép căn bản không hề bao lớn quan hệ. Rốt cuộc trong mắt bọn hắn, không phải liền là một cái Tuyết Đế nha. Nói không chừng tại Đường Tam trong mắt, chính mình có thể được đến một viên siêu cao niên hạn hồn hoàn, hắn vui vẻ cũng còn đến không kịp đấy. Dù sao chính mình càng mạnh, và thành thần sau cái kia bên cạnh thế lực lại càng lớn. Về phần Đường Tam có thể hay không bởi vì thực lực mình quá mạnh, sợ thoát ly khống chế vì đó lo lắng mà ra tay. Kính nhờ, nhất cấp thần cùng thần vương chênh lệch không phải mấy cái người có tuổi hạn hồn hoàn có thể rút ngắn. Tốt, vậy liền nghe ngươi. Thấy Tuyết Đế đồng ý, Trần Quân Đình liền nhìn về phía Ilya Lai Khắc Tư. Lão sư. Ilya Lai Khắc Tư khẽ gật đầu, sau đó lại lần nữa hóa thành một đạo khí lưu màu xám, chui về đến Trần Quân Đình trong góc. Đúng lúc này, vong linh bán vị diện cửa lớn lần nữa mở ra, Trần Quân Đình cùng trẻ nhỏ bạn Tuyết Đế cùng nhau về tới đấu la vị diện. Lão sư, làm phiền ngươi triệt tiêu thần thức đi. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Bảo tầng thứ 3. Thái Thản cùng Lưu Tiên thời khắc này chú ý, đều đặt ở trên người Hoắc Vũ Hạo. Nhìn hắn tu vi không ngừng bay vụt, Thái Thản hai tay không khỏi ôm ấp tại trước ngực, khóe miệng lộ ra vẻ đăm chiêu. Tiểu tử này ngược lại là thật không biết ngượng. Lưu Tiên liếc mắt nhìn hắn, vừa muốn nói gì lúc, chờ một chút. Cố khí tức này là. Qua trong giây lát, ánh mắt hai người cùng nhau nhìn về phía Thiên Tinh phòng. Tại sao có thể có hung thú khí tức? Lưu Tiên nhíu mày, khó hiểu nói, cố khí tức này là cực bắt chi địa tuyệt đế. Em đẹp làm sao lại như vậy xuất hiện tại Hạo Thiên Bảo? Thế là lúc này cùng Thái Thản hóa thành quang ảnh, nhảy xuống. Khi bọn hắn đến lúc, lầu 2 đã có hơn 10 vị trung niên nhân cùng lão giả canh giữ ở Thiên Tinh bên ngoài. Những người này đều không ngoại lệ, đều là năng lực cảm ứng được cố khí tức này phong hào đấu la cường giả. Bất quá bọn hắn trong mắt vẻ kiêng dè cũng khó có thể che giấu. Chương 235, Đệ Tam Hồn Linh, Tuyết Đế chương 235, Đệ Tam Hồn Linh, Tuyết Đế tông chủ. Nhìn thấy Nưu Thiên cùng Thái Thản, mọi người ngay lập tức không mình hành lễ. Trong đó lão giả lớn tuổi nhất hướng Nưu Thiên nói, "Tông chủ, vì sao tại chúng ta Hạo Thiên Tông lại đột nhiên xuất hiện cường đại như thế hung thú khí tức? Hơn nữa còn là xếp hạng hàng đầu trong đó một vị. Có lẽ là người vì mang vào đi." Lưu Thiên trong mắt thanh quang lấp lóe, thêm chút cảm giác, thì phát giác được cố khí tức này trùng cũng không ẩn chứa sát khí. Thế là liền phất tay phân phát các vị trưởng lão, lưu lại chính mình cùng Thái Thản hai người canh giữ ở này. "Đại ca, tiểu tử này tại làm cho gì?" Thái Thản thấy đại ca không có động tĩnh, hắn vậy an ổn lại. Nhưng đối với trước mắt tình huống này, hắn được chứ kỳ cực kỳ. Lưu Thiên không trả lời, ngược lại hỏi hắn một vấn đề. "Lão nhị, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi năm đó may mắn không chết, một mực tu luyện tới hung thú tình trạng, bây giờ lại là tiếp qua mấy năm, thì át gặp thiên kiếp mà chết, sau đó có một cái năng lực thành thần hồn sư đứng ở trước mặt ngươi lời nói, ngươi sẽ làm ra lựa chọn như thế nào?" "Đương nhiên là đánh cược một lần." Thái Thản không có do dự, thốt ra. "Hiến tế cho hắn, chờ đợi hắn thành thần sau đem ta phục sinh." Lời này vừa nói ra, Thái Thản vậy tỉnh táo lại. Nguyên lai Tuyết Đế đánh cho là cái chủ ý này. "Ừm." Lưu Thiên khẽ gật đầu, "Nếu như ta không có đoán sai, Tuyết Đế nên muốn trở thành tiểu tử này hồn linh cùng đệ thất hồn hoàn." Chậc chậc chậc, Thái Thản nghe vậy, không khỏi vì đó liễu lươi không nói nên lời. 69 vạn năm võ hồn chân thân, đây thật là, đến tột cùng có cỡ nào uy lực, khó có thể tưởng tượng a. Rốt cuộc như thế võ hồn chân thân có thể nói xưa nay chưa từng có, thậm chí sau này không còn ai. Cùng lúc đó, Hàn Ngọc trong phòng, Hoắc Vũ Hạo chính bình tĩnh xếp bằng ở Hàn Băng Ngọc tùy giường, nhưng mà hắn trong tinh thần chi hải cũng đã nhao nhao thành mở mịt. Lại là nàng, nàng làm sao lại ở chỗ này? Băng Băng nha, ngươi có phải hay không là cảm giác sai lầm rồi? Nói bậy bạ, ta làm sao có khả năng cảm giác sai? Thế nhưng không có khả năng là. Đuôi bọ cạp rút ra, một cái đại trùng tử bị trong nháy mắt đánh bay. Hoắc Vũ Hạo nhìn một màn này, lại cảm thấy bất lực, chỉ có thể hỏi thăm về băng đế trong miệng cái đó nàng đến tuột cùng là ai. Tuyết Đế. Hai chữ phun ra, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp ngây mẩn cả người. Tuyết Đế, đây chính là bài danh thứ ba hung thú a. Nhưng mà còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, băng đế liền đã thực sự khẩn cầu, muốn cho Hoắc Vũ Hạo đi bên ngoài dò xét tình hình bên dưới. Nàng có thể cảm giác được, Tuyết Đế liền tại phụ cận. Hoắc Vũ Hạo đối với cái này, tự nhiên vậy sẽ không cự tuyệt. Vì dựa theo băng đế lời giải thích, Tuyết Đế hiện tại tiết lộ ra ngoài khí tức 10 phần bình thản, không còn nghi ngờ gì nữa không có gặp được nguy hiểm. Nhưng khi hắn mở mắt ra, vừa đẩy cửa ra lúc, bù bù, Nưu Tiên cùng Thái Thản liền cùng Hoắc Vũ Hạo nhìn nhau vừa vặn. Nhìn tới thuộc về hơi thở của Tuyết Đế, vậy đem ngươi cái này có Băng Bích Đế Hoàng Hạt võ hồn tiểu tử thối cho hấp dẫn ra a. Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Nghe được Thái Thản lời nói, Hoắc Vũ Hạo trong lòng hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên giống như băng đế nói, nàng tồn tại, không. Nói đúng ra, là nàng biến thành chính mình võ hồn chuẩn bị đã nhận ra. Chẳng qua Thái Thản ngược lại cũng không có vạch trần ý nghĩa, ngược lại là Lưu Thiên mở miệng nói, ngươi vội vã địa chạy đến, là nghĩ hiểu rõ tình huống bên trong đi, đã như vậy, cùng nhau vào xem một chút đi. Vừa nói, tay vậy khoác lên chốt cửa bên trên. Còn không đợi hắn đẩy cửa vào, một thân ảnh thì yên lặng đi vào bàn tay hắn bên cạnh, mơ hồ có ngăn cản hứng thú. Bá phụ, ta nghĩ vẫn là chờ một lát rồi nói sau. Thời khắc này Hoắc Vũ Hạo lại không để ý tinh thần chi hải trung băng đế vội vàng la lên, ngược lại là ánh mắt sáng rực địa nhìn chăm chú Lưu Thiên. Bởi vì hắn khoảng cũng có thể đoán được, Tuyết Đế đang làm gì. Cái này khẩn yếu quan đầu tuyệt đối không thể quấy rầy hai người. Nha. Cử động này ngược lại là ngoài Nưu Tiên dự kiến. Với lại đối với cái này Hoắc Vũ Hạo, hắn vậy hiếm thấy dâng lên một tia tán đồng. Chẳng qua bây giờ tình huống này, cũng không phải là nhận đồng lúc. Nhưng Thái Thản miệng nhưng không có buông tha Hoắc Vũ Hạo, người tiểu tử này, nơi này có thể là nhà của chúng ta. trước đây chúng ta là có thể muốn vào cái nào tiến đâu, chẳng lẽ lại còn muốn đạt được sự đồng ý của người nào hay sao?
Không không không, ta không phải ý tứ này. Ta là...
Hoắc Vũ Hạo liên tục khoát tay, cũng may Ngưu Thiên kịp thời giải vây.
Tốt nhị đệ.
Ngưu Thiên ngăn lại Thái Thản, đang muốn nói cái gì lúc, trong môn liền chuyển đến giọng Trần Quân Đình. Hai vị bá phụ còn có Vũ Hạo, tất nhiên cũng đứng ở ngoài cửa, vậy liền cùng nhau vào đi.
Được.
Hiện tại chính chủ tự mình mời. Nhưng khi đẩy cửa ra một khắc này, một cỗ lạnh băng đến cực hạn khí tức quét sạch mà ra. Đồng thời, cả người chỗ khế linh trận bên trong non nớt trẻ con vậy ngay đầu tiên ánh vào tầm mắt của bọn họ. Nhưng khi hắn nhóm thấy rõ cái này trẻ nhỏ lúc,
Tuyết Đế
ba ba tiếng kinh ngạc, tràn đầy không dám tin. Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong băng đế càng là hơn sợ ngây người. Nhưng bây giờ nghi thức chính tiến hành đến thời khắc sống còn, cho nên mặc kệ là Tuyết Đế cùng Trần Quân Đình đều không có để ý tới ba người phản ứng. Ý thức được điểm ấy, ba người trong nháy mắt nín thở trầm ngâm. Đặc biệt Ngưu Thiên cùng Thái Thản, bọn hắn thế nhưng đối với hồn linh rất là hiếu kỳ. Dưới mắt, vừa khắc xong khế linh trận đã hào quang tỏa sáng. Một tầng sức mạnh tinh thần vô hình theo trên người Tuyết Đế quyết tán ra đến, kia nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn thân thể dần dần tan rã, thay vào đó thì là một đạo thanh lãnh vô cùng nhưng lại phong hoa tuyệt đại tinh ảnh. Đồng dạng, một viên có lục đạo kim văn màu máu hồn hoàn chậm rãi hiện hiện, sau đó tại Tuyết Đế dần dần chuyển hóa làm hồn linh trong quá trình, này mai cường đại hồn hoàn thì dần dần hướng màu cam diễn biến. Thất sát kiếm nắm chặt tại tay, Trần Quân Đình cảm giác được một cách rõ ràng có cô năng lượng tràn vào thể nội, cũng cùng hắn sản sinh dung hợp. Giờ phút này, Tuyết Đế thân ảnh đã hư ảo hơn phân nửa, có thể khoảng cách nàng thực sự trở thành hồn linh, vẫn còn kém một bước cuối cùng. Ngươi muốn cái gì bộ vị hồn cốt? Thanh lanh âm thanh, nhường Trần Quân Đình thêm chút do dự. Vậy đúng lúc này, lựa chọn cẳng tay. Ngưu Thiên hợp thời cấp ra đề nghị, đệ thất hồn kỹ tại 99 tình huống dưới đều là võ hồn chân thân. Ngươi nhường Tuyết Đế là đệ thất hồn hoàn, nếu là không lại hồn cốt thượng bù đắp lại, không thể nghi ngờ là lãng phí nàng kia dựa vào thành danh tam đại tuyệt học, đế kiếm, đế trưởng, đế hàn thiên. Mà này có hơn phân nửa đều dựa vào tay đến thi triển. Nghe vậy, Trần Quân Đình lúc này làm ra quyết định. Tuyết Đế, vậy cứ như thế sắp đặt đi.
Được.
Tuyết Đế gật đầu một cái, lập tức khí lưu màu trắng phun trào. Sau một khắc, thân ảnh của nàng triệt để tiêu tán không thấy, để người giống như đưa thân vào cực bắc chi địa hàn ý lại là khuyết tán mà ra. Đúng lúc này, một cái tựa như do băng tinh cấu thành, lại hiện đầy bông tuyết cánh tay trái cốt, lơ lửng tại Trần Quân Đình trước mặt. Chiếu sáng rạng rỡ phía dưới, vừa khít Trần Quân Đình cánh tay trái. Ông, do nhẹ tiếng kiếm reo vang tận mây xanh, Trần Quân Đình cũng tại giờ khắc này đột phá 70 cấp bình cảnh, hơn nữa còn không ngừng kéo lên cao. Về phần Tuyết Đế, này chính là của ngươi tinh thần chi hải sao? Chương 236, ngưng tụ thất sát hồn hạch. Chương 236, ngưng tụ thất sát hồn hạch. Chẳng thể trách Tuyết Đế sẽ xuất hiện ở đây. Tại cùng Tuyết Đế hoàn thành khế ước về sau, đối mặt Ngưu Thiên cùng Thái Thản hai vị tông chủ đến, Trần Quân Đình cũng không có đem Tuyết Đế tình huống tận lực giấu giếm. Thế là Ngưu Thiên cùng Thái Thản tại liếc nhau sau thì phát ra dạng này sợ hai thản phục. Giờ phút này đã trở thành hồn linh Tuyết Đế đồng bệnh tại Trần Quân Đình bên cạnh thân, nghe Ngưu Thiên cùng Trần Quân Đình bọn hắn trò chuyện như cũ vẻ mặt bình tĩnh, giống như lời nói bên trong nhân vật chính cũng không phải chính nàng. Nàng nhiều hơn nữa ánh mắt là mịt mờ nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Về phần nguyên nhân, cái này nhân loại trên người tại sao có thể có hơi thở của băng nhi? Chẳng lẽ lại? Một cái không ổn suy nghĩ ở trong lòng hiện lên. Nhưng mà Tuyết Đế trong lòng mặc dù hoài nghi, thậm chí nóng đội, nhưng mà dưới mắt tình huống này, không còn nghi ngờ gì nữa không phải hỏi tới lúc. Người trẻ tuổi, không tệ a. Lúc này Thái Thản đưa tay, vỗ vỗ Trần Quân Đình bả vai. Vẹn vẹn một mấy mắt, hắn thì kiểm tra suốt Trần Quân Đình đại khái tình huống. Hồn lực đạt đến cấp 75, cường độ thân thể cùng cường độ tinh thần lực cũng vượt xa bình thường phong hào đấu la. Chậc chậc chậc, vì ngươi bây giờ tình huống này, ngưng tụ hồn hạch cũng có thể coi là dư giả. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý hồn hạch một từ, trong nháy mắt thu hút Trần Quân Đình chú ý bá phụ, ngươi là nói ta có thể ngưng tụ hồn hạch.
Đương nhiên.
Chờ một chút. Phản ứng Thái Thản đem ánh mắt khóa chặt Trần Quân Đình, trong mắt không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Ý của ngươi là nghĩ trước giờ ngưng tụ hồn hạch? Vạn năm thời gian phát triển, mặc dù tu luyện đại thể cách thức không có đổi động, nhưng mà một ít chi tiết chỗ đã có thay đổi. Mà ngưng tụ hồn hạch để cầu đột phá phong hào đấu la, chính là thứ nhất. Có thể ngưng tụ hồn hạch cũng không phải chuyện đơn giản. Dù là trong quá trình xảy ra chút sai sót nhỏ, tu vi phế đi đều là nhẹ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là gan chắc chắn đủ lớn a. Thái Thản thấy Trần Quân Đình vẻ mặt thành thật, lời nói ở giữa cũng mất trêu chọc hứng thú, thay vào đó là nghiêm túc khuyên nhủ, vì thực lực ngươi bây giờ, dùng hết thủ đoạn đủ để xứng đôi cấp 95 trở xuống bất luận cái gì không phải cực hạn thuộc tính hồn sư. Cho nên ngươi không cần thiết gấp gáp như vậy ngưng tụ hồn hạch, đợi đến cấp 89 lại ngưng tụ cũng được. Sau đó, hắn càng là hơn hào sảng nói, ngươi về sau nếu như muốn đột phá 99 cấp, cần ngưng tụ thứ hai hồn hạch liền đến tìm bá phụ. Nghệ tình tiểu đồng trên mặt mũi, lão phu tự mình chỉ đạo ngươi làm sao thành tiểu âm dương bổ sung hai hồn hạch. Trên đời này, cũng chỉ có tinh đấu đại xâm lâm vị kia thú thần đế thiên cùng hai huynh đệ chúng ta có. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt hấp dẫn Tuyết Đế ánh mắt, nhìn về phía Ngưu Thiên cùng Thái Thản hai huynh đệ cái nhìn kia đều là vẻ kinh hãi. Không khác, đều là vì hai người này hai hồn hạch cách thức. Âm dương bổ sung hai hồn hạch ra. Phải biết, nàng chính là tại đếm thử âm dương bổ sung hồn hạch sau khi thất bại dẫn đến tự thân bản nguyên bị thương nặng, từ đó đột phá 70 vạn năm bình cảnh cùng tiên kiếp, mới lưu lạc đến nước này. Có thể hai người kia loại lại. Đa tạ Thái bá phụ hảo ý. Nghe được Trần Quân Đình lời ấy, Thái Thản còn tưởng rằng tiểu tử này đã đem lời nói của hắn nghe đi bảo, không định ngưng tụ hồn hạch lúc, Thái bá phụ, ngươi có thể hay không hiện tại chỉ đạo ta ngưng tụ hồn hạch? Tiểu tử ngươi như thế nào như thế bướng bỉnh a? thấy nhà mình đại ca khỏe môi nết lên ý cười, Thái Thản hung hăng gãi gãi đầu, ta cho ngươi biết, không muốn mơ tưởng xa đời. Nếu ngươi thật tại 70 cấp ngưng tụ hồn hạch, vậy sao ngươi đột phá cấp 90? Lại ngưng tụ một cái. Tốt, nếu là thật thành, vậy ngươi đột phá 99 cấp lúc làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại ngưng tụ một cái sao? Tam hồn hạch chưa từng có tiền lệ, càng không có đường. Lúc này, một bên Lưu Thiên cũng là khẽ gật đầu. Lão nhị nói không sai. Với lại vì thiên phú của ngươi, nếu là chí hướng rộng lớn, muốn đuổi theo tìm làm năm đời thứ nhất sử lai khắp thất quái con đường, kia đột phá 99 cấp là nhất định điều kiện. Bằng không? Trần Quân Đình nghe vậy, lông mi cụ xuống. Hắn đình lình nghe được Lưu Thiên lời nói bên trong có ý riêng. Chẳng qua coi như thế, vậy không thể dao động quyết tâm của hắn. Tam hồn hạch không có lộ, đi ra chính là. Huống chi, hắn vậy không phải là không có tham khảo. Dù là cái đó tham khảo hắn thấy cũng không thích hợp chính mình. Thế là vì có thể khiến cho Thái Thản cùng Lưu Thiên nhà ra, Trần Quân Đình đành phải bày ra chứng trạng đàng hoàng nghiêm túc tư thế. Hai vị bá phụ, ta biết được hảo ý của các người, nhưng ta cũng có phải làm lý do. Lần này, Lưu Thiên cũng cảm giác tiểu tử này cưỡng. Tình cảm bọn hắn nói nhiều như vậy, mảy may dùng đều không có. Phải biết, bọn hắn là hải thần thần quan, tự nhiên cũng biết một ít thần chỉ truyền thừa sự việc. Thần chỉ truyền thừa mặc dù tọa lạc ở thế gian, nhưng cửa hải cuối cùng truyền thừa lại là ở tại thần giới. Bởi vậy muốn mở ra cửa hải cuối cùng, chỉ có hai loại cách. Thứ nhất, nhường nhân gian truyền thừa thần điện đại cung phụng như thế. Thứ hai, người thừa kế tự thân tu vi đạt tới 99 cấp. Mà bây giờ La Sát Thần tại đấu La vị diện, nào có cái gì cung phụng tồn tại. Ngay cả đời trước La Sát Thần bị đông, cũng là áp dụng loại phương pháp thứ hai mở ra cửa hải cuối cùng truyền thừa cửa lớn. Nếu như tiểu tử này về sau thật sự không đột phá nổi 99 cấp, vậy đi cái nào tìm bị thần tính nhuộm dần đại cung phụng mở ra cửa ải cuối cùng. Nếu hắn không thành được La Sát Thần, kia đường tam tên kia bố cục, đúng là mẹ nó chứng tối. Nếu không phải nhìn xem tiểu Vũ tỷ trên mặt mũi, lao tử hai anh em mới không muốn tới quản những phiền toái này chuyện. Ngay tại Nưu Thiên thầm mắng không thôi lúc, hắn theo bản năng mà liếc qua Trần Quân Đình ấn đường, kết hợp với hắn hiện tại chỗ triển lộ ra nét mặt, đột nhiên linh quang lóe lên, hình như đã hiểu cái gì. La Sát Thần truyền thừa khảo hạch. Đơn giản đem tình huống sâu chuỗi một chút, hắn biết đại khái tiểu tử này không nên tại hiện tại ngưng tụ hồn hạch chân tướng. Hồn thánh lúc ngưng tụ hồn hạch, có thể chính là khảo hạch một trong. Bằng không mà nói, hắn hẳn là sẽ không như thế không khôn ngoan. Tại Nưu Thiên cân nhắc thời khắc, Trần Quân Đình cũng đem chú ý chuyển hướng không ngừng trở mặt Hoắc Vũ Hạo. Theo lúc trước nhắc tới hồn hạch lúc mê man, lại đến sau đó giật mình, cùng với hiện tại lo lắng. Trần Quân Đình hiểu rõ, khẳng định là băng đế nói cái gì. Thấy Hoắc Vũ Hạo muốn nói lại thôi, muốn quên đủ dáng vẻ. Vũ Hạo, ngươi đi về trước đi. A. Không đợi hắn từ chối, Trần Quân Đình thì tiếp tục nói, vừa bạn vũ hồn của ngươi là cực hạn chi băng băng biết hạn, ta nhường Tuyết Đế cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi cũng tốt cùng Tuyết Đế học vài thứ. Về phần ta này, ngươi không cần đến lo lắng. Tuyết Đế, hắn thì làm phiền ngươi. Câu nói sau cùng, Trần Quân Đình nói với Tuyết Đế. Ừm. Tuyết Đế thanh lãnh gật gật đầu, nhưng không có từ chối. Vừa bạn nàng cũng muốn biết, vì sao trên người thiếu niên này có nồng đậm như vậy băng nhi khí tức, hình như băng nhi chính là hắn như vậy. Hoặc nói, băng nhi có phải hay không thật hiến tế cho hắn? Dưới mắt cơ hội này, vừa bạn. Về phần Quân Đình bên kia, là hồn linh, chỉ cần ký chủ vui lòng, như vậy giữa bọn họ với nhau có thể tâm ý tương thông. Cho nên Trần Quân Đình đến tột cùng ôm vì ý tưởng gì, nàng rất rõ ràng. Hoắc Vũ Hạo thấy Quân Đình đại ca kia chân thật đáng tin ánh mắt, lại thêm tinh thần chi hải trung băng đế hưng phấn cùng thúc dục, hắn chỉ có thể cáo biệt bên trong căn phòng mọi người, sau đó đi theo sau Tuyết Đế rời đi. Nhưng này cẩn thận mỗi bước đi, thực cũng đã Trần Quân Đình vui mừng. Đợi đến Hoắc Vũ Hạo sau khi rời đi, hai vị bá phụ đối mặt Trần Quân Đình hỏi, Thái Thản nhìn về phía Lưu Thiên, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn là muốn nhường nhà mình đại ca quyết định. Đại ca, được. Cân nhắc kết thúc, Lưu Thiên tại Thái Thản ánh mắt kinh ngạc dưới, nói với hắn, lão nhị, ngươi dạy hắn làm sao ngưng tụ hồn hạch? A, thật giáo a, chẳng lẽ lại còn là giả giáo? Lưu Thiên vừa nói, một bên bức âm thành tuyến, đem âm thanh dùng hồn lực chuyển vào Thái Thản trong hai, cùng hắn nói rõ ngọn nguồn. Nay hủy diệt chi thần hạ xuống khảo hạch thật hung ác, ôm vì thương hại tâm tính, Thái Thản tại Trần Quân Đình vẻ mặt ánh mắt nghi hoặc trùng, đem hồn hạch mọi thứ đều giảng thuật một lần. Sau đó lại đặt hồn lực tại trong cơ thể con người, trước sau chia làm 3 loại giai đoạn hình thái, cùng với bình thường phong hào đấu la, siêu cấp đấu la, cực hạn đấu la tại hồn hạch, hồn lực cái này khối khác biệt báo cho biết. Và nói xong, mới cho cụ thể biểu thị. Hắn nâng tay phải lên, một đoàn sương mù màu vàng thì đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay. Theo sương mù màu vàng không ngừng hội tụ, áp xúc, do hóa khí dịch, do lỏng hóa rắn, cuối cùng hình thành một cái giống thực thể, xung quanh còn có mảnh liệt không gian ba động quả cầu ánh sáng màu vàng. Nhẹ nhàng khẽ động, không gian sụp đổ, lỗ đen thành hình. Xung quanh đồng đậm thiên địa nguyên khí bị thôn tính nóc cường ngực tựa như hút vào trong đó. Thế nào, nhìn xem rõ chưa? Không sai biệt lắm đã hiểu. Không sai biệt lắm chính là không được, tiếp tục. Thái Thản tiếp tục giải thích, Trần Quân Đình giống như bọn biển điên cuồng hút vào. Sau đó càng làm cho hắn trực tiếp vào tay, tự mình trải nghiệm. Vì tự thân tinh thần lực dẫn dắt đến hồn lực xoay cho nắp xúc. Phương diện này, Trần Quân Đình năng lực khống chế nhường Thái Thản không cách nào bắt bẻ. Thế là rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào bước kế tiếp. Người bây giờ nếu như muốn ngưng tụ hồn hạch, tại thuộc tính phương diện có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, chính là cực hạn chi kim thuộc tính. Thứ hai, chính là thất sát kiếm võ hồn trung bẩm sinh sát khí. Trần Quân Đình lông mày hơi nhíu, nghi ngờ nói: "Sát khí cũng coi như thuộc tính. Sát khí không tính, nhưng ẩn chứa giết chóc thuộc tính tính." Thái Thản giải thích nói: "Chỉ là ngươi đang quá khứ trong tu luyện, cũng không hiểu rõ võ hồn trung kỳ thực còn có giết chóc thuộc tính, mà là đưa nó đơn giản coi là sát khí đi sử dụng cùng lớn mạnh. Căn cứ vào tình huống này cũng không cần đem giết chóc thuộc tính đơn độc bóc ra. Với lại hiện nay nhìn tới, sát khí qua ngươi có thể so sánh cực hạn chi kim trưởng không muốn tốt. Trần Quân Đình nghe vậy, lập tức giật mình. Có thể điểm này, có không ít cường giả hiểu rõ. Thì như Hải Thần các mục lão, cùng với sư phụ của mình cùng các thái thượng trưởng lão khác. Nhưng hắn không bao giờ hỏi qua, người khác đại khái là chưa nói. Vậy ta lựa chọn dùng sát khí ngưng tụ hồn hạch. Lựa chọn sáng suốt. Thái Thản gật đầu một cái, đã ngươi chuẩn bị kỹ càng, vậy thì bắt đầu đi. Có lão phu tại, chuyện là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Trần Quân Đình ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp đáp lại. Vậy liên phiền phước bá phụ. Tại Trần Quân Đình điều chỉnh một chút trạng thái bản thân, đợi đến tinh khí thần cũng đạt tới tốt nhất lúc, thuần túy hồn lực ngay tại hắn nâng lên lòng bàn tay phải chạy xuôi mà ra, đồng thời chậm rãi hội tụ. Có tinh thần lực tinh chuẩn điều khiển, chuyển vận hồn lực bắt đầu biến nhiều, lơ lửng, xoay tròn, áp xúc, lại tăng thêm dốc vào. Tại một loạt cử động chung, Trần Quân Đình bảo hộ lấy hồn lực không có tràn ra ngoài đồng thời, thể lòng cuối cùng biến thành trạng thái cố định, nương theo lấy từng đợt vận bẹo quan văn, kịch liệt hấp lực không ngừng thôn phệ nhìn tiên địa nguyên lực, vậy cùng chính Trần Quân Đình hồn lực. Giờ khắc này, đừng nói là đã sớm chú ý tại đây Lưu Thiên còn có Hạo Thiên Tông những cái này phong hào đấu la. Ngay cả đang tu luyện linh thiên bọn hắn, cũng bị động tĩnh lớn như vậy cho bừng tỉnh. Không sai biệt lắm ngay tại lúc này, cảm nhận được hồn lực hàng loạt trôi qua, cùng màu trắng hồn lực trung mơ hồ xuất hiện kỳ quang, Trần Quân Đình đôi mắt lúc này xẹt qua một vòng ánh máu, kinh khủng sát khí hướng bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi mà ra. Trong đó chiếm cứ chủ đạo, chính là thất sát kiếm bản nguyên sát khí. Hạo nhiên bao la, nhưng lại không thiếu giết chóc quả quyết loại đó. Một bên Thái Thản thấy thế, vẫn như cũ lặng lặng đứng sững sững, không nhúc nhích tí nào. Điểm ấy sát khí đối với hắn mà nói, căn bản không tạo được ảnh hưởng. Cùng lúc đó, hồn lực trung trước đây xuất hiện kim quang cũng bị huyết mang thay thế. Theo thời gian trôi qua, tiểu cái phiêu trạng thái cố định hồn lực trung quanh đã có không gian bặm mẻo, với lại mơ hồ có nhìn tỏa ra lực lượng không gian màu đen đường vân hiện hiện, rõ ràng là vết nứt không gian. Thấy thế, Thái Thản cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn căn bản không ngờ rằng, tiểu tử này ngưng tụ hồn hạch sẽ thuận lợi như vậy. Nhưng đồng dạng, hắn vậy chuẩn bị tùy thời ra tay. Rốt cuộc sau đó phải là xảy ra chuyện lời nói, đều không phải tiểu tiếng động. Chẳng qua tốt ở sau đó cũng không có ra cái gì yêu tiêu thần. Âm thầm có Ilya Lai khắc tư hộ tổng, lại thêm có sinh linh chi kim bảo vệ, còn có Hạo Thiên Tông cái này vượt qua hoàng kim cổ thụ điều kiện ngoại giới, Trần Quân Đình hồn hạch ngưng tụ quá trình có thể nói tiến triển được 10 phần thuận lợi, thậm chí có thể để nước chảy thành sông. Oanh, cao tốc xoay tròn tiểu cái phiêu trạng thái cố định hồn lực đột nhiên trong nháy mắt ngăn lại, sau đại không gian chấn động phía dưới hoàn toàn sập co lại. Cuối cùng hiện ra tại Trần Quân Đình trước mặt, là một cái lỗ đen vòng xoáy. Lỗ đen vòng xoáy hỗn hợp, một thanh trường kiếm như ẩn như hiện. Mà này chính là Trần Quân Đình cái thứ nhất hồn hạch, thất sát hồn hạch.